Chương 62, sóng ngầm cuồn cuộn. Chương 62, sóng ngầm cuồn cuộn. Nghe đổ tôn của mình nói như vậy, Trương Tam Phong lập tức thở dài một hơi, người ngoài coi Trần Lẽ ra phải tứ đại giai không, Thiếu Lâm cũng một thế hệ không bằng một thế hệ. Ai? Sư công, con đi thắp hương cho cha mẹ trước, lát nữa chúng ta lại nói chuyện tiếp. Trương Vô Kỵ nói với Trương Tam Phong. Được. Trương Tam Phong gật đầu. Thấy sư công đồng ý, Trương Vô Kỵ lại cúi người hành lễ, sau đó liền xoay người rời khỏi chân võ điện. Nhìn bóng lưng Trương Vô Kỵ rời đi, Trương Tam Phong lại lắc đầu thở dài, năm đó, nếu ta có thể nhìn ra manh mối, vợ chồng Thúy Sơn cũng sẽ không chết thảm. Ta sở hữu thực lực vô địch thiên hạ, vậy mà lại không thể bảo vệ được người bên cạnh ta. Nếu đã thế, học võ, tu đạo còn ý nghĩa gì? Ta thể, từ nay về sau, sẽ không còn ai có thể bắt nạt võ đang. Lúc này, khí chất trên người Trương Tam Phong đã xảy ra sự thay đổi kinh thiên động địa. Sự thay đổi này, lập tức khiến không gian xung quanh chấn động. Thời gian như bóng câu qua cửa sổ, thoáng chốc đã đến ngày rằm tháng 8. Trong thời gian này, giang hồ đã xảy ra rất nhiều chuyện lớn. Thứ nhất, Thiếu Lâm phái không biết vì lý do gì, tuyên bố bế quan 30 năm, từ đó không còn bước chân vào giang hồ, tin tức này vừa ra, lập tức khiến giang hồ một phen xôn xao. Rất nhiều người đều đoán chuyện này có liên quan đến Diệp Phàm, dù sao hắn cũng có tiền lệ, vì vậy, một số người trong giang hồ càng thêm sùng bái hắn. Thứ hai, Di Hoa cung xuất thế, thế lực do nữ tử thành lập này hiện thân giang hồ, lập tức gây ra một chấn động lớn. Giang hồ chúng nhân đều đoán, Di Hoa cung lần này xuất thế, chắc là để xem hai đại kiếm thần quyết chiến. Thứ ba, một kiếm khách bí ẩn lại tìm đến Thần Kiếm Sơn Trang, dò hỏi tin tức của kiếm thần Tạ Hiểu Phong. Tin tức này vừa ra, lại một lần nữa khiến giang hồ đại minh sôi sục, Tạ Hiểu Phong lại không chết. Đồng thời những người trong giang hồ này cũng đang đoán thân phận của vị kiếm khách bí ẩn này. Tạ Hiểu Phong là tam thiếu gia của Thần Kiếm Sơn Trang, từng cùng Yến Nam Tiên được mệnh danh là đệ nhất kiếm thần đại minh. Danh hiệu của kiếm thần Tạ Hiểu Phong trên Thần Châu đại lục còn hơn cả Tây Môn Suy Tuyết. Mà bây giờ, chuyện lớn nhất trong giang hồ vẫn là cuộc quyết chiến của hai đại kiếm thần. Bất kể là Tây Môn Suy Tuyết hay Diệp Cô Thành, hai người bọn hắn đều là kiếm khách đỉnh cao của thế hệ trẻ đương đại, bất kể là kiếm thuật hay thực lực, đều vượt xa người thường có thể so sánh. Đương nhiên, tin tức Diệp Phàm xuất hiện ở Hoàng Thành cũng gây ra một số chấn động. Cùng lúc đó, trong một khách điếm ở Hoàng Thành, hai nữ tử tuyệt mỹ đang đứng trước cửa sổ, nhìn dòng người qua lại trên đường, trong đó không thiếu một số người giang hồ. Hai người này chính là cung chủ đương đại của Di Hoa Cung, đại cung chủ Yêu Nguyệt, nhị cung chủ Liên Tinh. "Tỷ tỷ, ngươi cho rằng Diệp Phàm đó thật sự biết vụ án diệt môn của Giang Phong sao?" Liên Tinh lên tiếng hỏi. Nghe vậy, Yêu Nguyệt khẽ lắc đầu, "Không biết. Giang hồ đồn rằng Diệp Phàm là Trích Tiên Giáng Trần, còn biết nhiều bí mật của Thần Châu. Nếu chỉ là lời đồn của một số ít người, có lẽ là giả, nhưng nhiều người như vậy đều tận mắt chứng kiến, điều này không thể làm giả được. Hơn nữa, lần này ta tìm hắn, không chỉ vì chuyện của Giang Phong." Nói xong, Yêu Nguyệt xoay người nhìn Liên Tinh một cái, sau đó liền đến giường ngồi xếp bằng. Thấy vậy, Liên Tinh khẽ lắc đầu, thầm nghĩ, không ngờ Giang Phong đối với tỷ tỷ ảnh hưởng lại lớn như vậy, nhiều năm trôi qua vẫn còn chấp niệm như vậy. Có kẹt, có kẹt. Lúc này, trên đường có một chiếc xe ngựa đi tới, Sa Phu là một tráng hán, bên cạnh còn có một thiếu niên cưỡi ngựa. Sự xuất hiện của bọn hắn lập tức thu hút sự chú ý của Liên Tinh. Thực lực của thiếu niên này không yếu, thậm chí còn mạnh hơn Vô Khuyết mấy phần. Di Hoa Cung nhiều năm không hiện thân giang hồ, xem ra trong giang hồ lại xuất hiện một lứa tuấn kiệt trẻ tuổi. Đúng là giang hồ đời nào cũng có nhân tài, một thế hệ mới thay thế thế hệ cũ, giang hồ sau này e rằng là của những người trẻ này. Nhìn chiếc xe ngựa dần đi xa, Liên Tinh cũng thu hồi ánh mắt. Khu khu. Bên kia, trong xe ngựa truyền đến một tiếng ho dữ dội. "Đại ca, thân thể của ngươi còn chịu được không?" Nghe tiếng ho trong xe ngựa, thiếu niên cưỡi ngựa bên cạnh quan tâm hỏi. "A Phi, ta không sao." Trong xe ngựa truyền đến một giọng nói. Hai người này chính là Lý Tầm Hoan và A Phi. "A Phi, bây giờ đã đến Hoàng Thành, tuyệt đối không được gây chuyện thị phi, nơi này cá rồng lẫn lộn, cao thủ đông đảo. Vừa rồi, ta cảm nhận được có người đang nhìn trộm chúng ta." Lý Tầm Hoan chậm rãi nói. "Đại ca, ngươi cứ yên tâm, ta trong lòng có chừng mực." A Phi gật đầu. Nghe vậy, Lý Tầm Hoan cũng không nói nhiều. A Phi tên là Thẩm Phi, là con trai của Thẩm Lãng và Bạch Phi Phi. Bên kia, Hộ Long Sơn Trang, chính đường. Một nam tử trung niên mặc mãng bào ngồi ở vị trí cao, bên dưới có bốn người đứng. Bốn người này chính là tứ đại mật thám của Hộ Long Sơn Trang, Thiên, Địa, Huyền, Hoàng. Lần lượt là Đoàn Thiên Ngai, Uy Hải Nhất Đao, Thượng Quan Hải Đường, Thành Thị Phi. Mà người đứng đầu chính là trang chủ của Hộ Long Sơn Trang, Thiết Đảm Thần Hầu, Chu Vô Thị. Năm đó trước khi Tiên Hoàng băng hà, vì sợ hoàng đế còn trẻ, dễ bị gian thần thao túng, hoặc không đủ sức chủ trì triều chính, không biết phân biệt trung gian. Thế là liền đặc biệt hạ lệnh cho Thiết Đảm Thần Hầu Chu Vô Thị thành lập Hộ Long Sơn Trang để bảo vệ hoàng quyền. Quyền lực của hắn có thể nằm trên tất cả các cơ quan triều đình. Và ban cho hắn hai bảo vật là Đan Thư Thiết Quán và Thượng Vương Bảo Kiếm có thể trên chém hôn quân, dưới chém gian thần, cùng với cơ quan đặc vụ cao nhất là Đồng Xưởng kiểm chế lẫn nhau. Thiên Ngai, hiện nay trong hoàng thành đã đến rất nhiều cao thủ giang hồ, các môn phái thế lực lớn cũng đến rất nhiều. Để duy trì trật tự hoàng thành, bốn người các ngươi dẫn tất cả hộ vệ của Hộ Long Sơn Trang đi giám sát những người giang hồ đó, tuyệt đối không được để bọn hắn gây sự. Vâng. Đoàn Thiên Ngai lập tức nhận lệnh, sau đó dẫn ba người còn lại lui xuống. Nhìn bóng lưng bốn người rời đi, Chu Vô Thị mắt hơi híp lại, trong lòng không biết đang nghĩ gì. Đồng thời, trong hoàng cung, Ngự thư phòng, Chu Hậu Chiếu chắp tay sau lưng, vẻ mặt vô cùng không vui, không ngừng đi qua đi lại. Rất nhanh, bước chân của hắn dừng lại, nói với một nơi tối tăm bên cạnh, "Lão tổ, chấm đã lùi một bước, đồng ý cho Diệp Cô Thành và Tây Môn Suy Tuyết quyết chiến trên Tử Cấm Chi Điền, nhưng tại sao những người giang hồ đó vẫn không coi hoàng thất ra gì? Trong hoàng thành, sao có thể là nơi mà những kẻ giang hồ thảo mãng đó muốn đến là đến được? Không chỉ vậy, còn dẫn theo rất nhiều đệ tử cùng vào hoàng thành, điều này đã làm rối loạn trật tự hoàng thành. Thấy Chu Hậu Chiếu tức giận như vậy, Quý Hoa lão tổ mỉm cười, vậy hạ hà tất phải vì những người như vậy mà nổi giận, long thể quan trọng. Nếu bọn hắn đã vào rồi, vậy sao không rộng lượng một chút, mặc cho bọn hắn hoạt động, như vậy cũng có thể thể hiện sự độ lượng của hoàng thất. Hừ, chẳng lẽ lão tổ ngài có kế hoạch gì? Nghe vậy, Chu Hậu Chiếu mắt sáng lên, lập tức hỏi. Ha ha, kế hoạch thì không có, nhưng có một vài ý tưởng. Quý Hoa lão tổ cười khẽ. Nói xem. Chu Hậu Chiếu lập tức hứng thú. Cuộc quyết chiến của hai đại kiếm thần lần này cũng là một cơ hội để hoàng thất chúng ta thể hiện thực lực với những người giang hồ đó. Trong mắt Quý Hoa công công lóe lên một tia lạnh lẽo. Những người giang hồ này đến đây, không phải là để xem trận đấu sao? Chỉ cần có người dám gây rối trong hoàng cung, bất kể là ai, giết không tha. Để bọn hắn biết, chủ nhân của Đại Minh rốt cuộc là ai, và ai là người có thể cho bọn hắn cơ hội sống sót. Nghe những lời này của Quý Hoa lão tổ, Chu Hậu Chiếu lập tức cười ha ha, ha ha, tốt, nên như vậy, để những người giang hồ này biết, chấm mới là chủ nhân của Đại Minh, chấm mới là trời của Đại Minh. Chương 63, nhiệm vụ thành tựu, kiếm của ngươi chính là kiếm của ta. Chương 63, nhiệm vụ thành tựu, kiếm của ngươi chính là kiếm của ta. Đúng rồi, bên hoàng thúc có động tĩnh gì không? Chu Hậu Chiếu chuyển chủ đề. Quý Hoa công công lắc đầu, bên hắn đã phái toàn bộ hộ vệ của Hộ Long Sơn Trang cùng 4 vị mật thám đó đến hoàng thành duy trì trật tự. Người này ẩn giấu rất sâu, bệ hạ phải chuẩn bị tâm lý. Chu Hậu Chiếu gật đầu, chấm hiểu rồi. Diệp Cô Thành thách đấu Tây Môn Suy Tuyết cũng là kế hoạch của bọn hắn sao? Đúng vậy. Quý Hoa công công khẳng định. Cuộc quyết chiến của hai kiếm khách đỉnh cao trong giang hồ Đại Minh hiện nay sẽ thu hút rất nhiều cao thủ giang hồ đến xem. Nhiều cao thủ như vậy tập trung trong hoàng cung, thì cấm vệ quân hoàng cung sẽ đến trấn áp, như vậy lực lượng bảo vệ của hoàng thất sẽ yếu đi rất nhiều. Đối với bọn hắn, đây là một cơ hội ngàn năm có một. Quả thật, Chu Hậu Chiếu tán thành, nhưng bọn hắn tính toán trăm bề, lại không tính đến một điểm, bọn hắn không biết át chủ bài thực sự của hoàng thất. Mặc cho bọn hắn làm loạn thế nào, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của chấm. Vậy bệ hạ định làm thế nào? Quý Hoa công công hỏi. Tương kế tự kế. Chu Hậu Chiếu nói ra 4 chữ. Nếu những người giang hồ đó muốn vào hoàng cung, vậy chấm sẽ như ý bọn hắn. Không chỉ vậy, chấm còn muốn điều động toàn bộ lực lượng bảo vệ bên cạnh đi. Chỉ có như vậy, bọn hắn mới không kìm được. Nói đến đây, Chu Hậu Chiếu quay đầu nhìn Quý Hoa lão tổ. Lão tổ, đội hộ vệ mà ngài âm thầm huấn luyện thế nào rồi? Có thể sử dụng rồi. Quý Hoa công công cười nói. Vậy thì tốt. Chu Hậu Chiếu trên mặt hiện lên một nụ cười. Đúng rồi, tao chính tuần đó có hài lòng không? Không có. Quý Hoa công công lắc đầu, hắn là một người thông minh, biết làm việc dưới tay ai, có thể cho hắn quyền lực lớn nhất. Được, vậy tối nay chấm giữ hắn bên cạnh, tiện thể kiểm tra xem hắn có trung thành như vậy không? Chu Hậu Chiếu gật đầu nói. Hoàng thúc, chấm hy vọng ngươi đừng làm chuyện ngu ngốc. Chu Hậu Chiếu trong lòng vẫn còn một chút hy vọng đối với Chu Vô Thị. Hoàng hôn, mặt trời chưa lặn, trên bầu trời đã mọc lên một vầng trăng tròn. Trạch viện Hoa Gia, Diệp Phàm ngồi trên một chiếc ghế, ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn trên bầu trời, trong lòng suy nghĩ miên man, giảm tháng 8 ạ, Tết Trung Thu. Đinh. Đêm trăng tròn, trên Tử Cấm Chi Điên, một kiếm Tây Lai, Thiên Ngoại Phi Tiên, kích hoạt nhiệm vụ thành tựu, kiếm của ngươi chính là kiếm của ta, kể về các kiếm khách đỉnh cao của Thần Châu, cảnh giới kiếm đạo của bọn hắn không yếu hơn Tây Môn Suy Tuyết và Diệp Cô Thành, mỗi lần kể về một người, phần thưởng sẽ tăng thêm một phần. Nghe thấy âm thanh trong đầu, Diệp Phàm vẻ mặt đột nhiên sửng sở, nhiệm vụ thành tựu. Hệ thống lại kích hoạt nhiệm vụ thành tựu. Điều này đến quá bất ngờ. Từ khi biết được công dụng tuyệt vời của điểm thành tựu, Diệp Phàm đặc biệt quan tâm đến nhiệm vụ thành tựu. Điểm thành tựu có thể coi là một thứ bản năng, không chỉ có thể suy diễn thiên cơ, còn có thể nâng cao phẩm cấp của võ học. Mặc dù cao thủ kiếm đạo trên Thần Châu đại lục rất nhiều, nhưng có thể được gọi là kiếm thần chỉ có một số ít. Thần tượng, khi nào chúng ta đi xem trận đấu? A Tử lúc này nhảy nhót chạy tới. Nghe thấy giọng của A Tử, Diệp Phàm lập tức hoàn hồn, không đổi, nhân vật chính thường là người cuối cùng xuất hiện, không phải sao? Vâng, thần tượng nói gì cũng đúng. A Tử cười hì hì. Ngữ Yên, sau chuyện này, chúng ta sẽ về Đại Tống. Diệp Phàm nhìn Vương Ngữ Yên bên cạnh nói. Vâng, mọi việc đều nghe theo sự sắp xếp của công tử. Vương Ngữ Yên gật đầu. Diệp huynh, ngươi ở đây hả? Ta đang định tìm ngươi. Lúc này, Lục Tiểu Phụng và Hoa Mãn Lâu hai người bước nhanh tới. Sao vậy? Diệp Phàm có chút nghi hoặc. Hiện nay, bên ngoài toàn bộ hoàng cung đã tập trung rất nhiều người giang hồ, ta có một dự cảm, tối nay e rằng sẽ có chuyện lớn xảy ra. Lục Tiểu Phụng lo lắng nói. Cho nên, ngươi sợ Tây Môn Suy Tuyết bị liên lụy? Diệp Phàm lập tức hiểu ra. Không sai, dù sao hắn cũng là một trong những người trong cuộc. Lục Tiểu Phụng gật đầu nói. Yên tâm đi, hoàng thất Đại Minh không đơn giản như chúng ta thấy đâu. Diệp Phàm khoe miệng mỉm cười. Hơn nữa, Võ Đăng Sơn là quốc giáo của Đại Minh, chẳng lẽ còn có người không coi Trương Tam Phong ra gì? Chỉ cần vị trong cung kia không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mọi chuyện đều là chuyện nhỏ. Lời tuy nói vậy, nhưng trong lòng ta vẫn rất bất an. Lục Tiểu Phụng nhíu mày nói. Hiện nay, quyết chiến sắp đến, chúng ta vẫn nên nhanh chóng đến hoàng cung đi, ta muốn âm thầm điều tra một phen. Thấy Lục Tiểu Phụng vẻ mặt kiên định như vậy, Diệp Phàm cũng đồng ý. Được thôi, tuyệt vời, cuối cùng cũng có thể vào hoàng cung rồi. A Tử vui mừng nói. Rất nhanh, Diệp Phàm và mọi người liền đi về phía hoàng cung. Cùng lúc đó, cổng lớn hoàng cung Đại Minh, trên đường đã chật kín người, những người đứng đầu các môn phái thế lực đều có mặt. Lúc này, một tiếng bước chân từ trong cung truyền ra. Bệ hạ có chỉ, mỗi thế lực chỉ được vào 10 người. Nghe thấy âm thanh này, hiện trường lập tức trở nên ồn ào. 10 người? Sao có thể? Chúng ta không quản ngại ngàn dặm, đi mấy ngày, mệt chết mấy con ngựa tốt, chính là để xem hai đại kiếm thần quyết chiến. Bây giờ, ngươi lại nói với chúng ta, mỗi thế lực chỉ được vào 10 người. Đúng vậy, chúng ta đều đến để xem trận đấu, ngươi không thể làm vậy. Phóng túng. Lúc này, một âm thanh đinh tai nhức óc từ trong cung truyền ra. Ngay sau đó, một bóng người mờ ảo lập tức xuất hiện trước mặt người nói chuyện, liền tung ra một trường. Bút. Trường lực khổng lồ, trực tiếp đánh người đó tan thành từng mảnh, máu tươi lập tức văng tung tóe. A! Có người tại chỗ hét lên. Trong hoàng cung, sao có thể để các ngươi phóng túng? Không đồng ý, thì cút. Người đến chính là Tào Chính Thuần. Hắn nhận lệnh, đến cổng cung phụ trách trật tự, nếu có người gây rối, giết không tha. Cho nên mới có cảnh tượng vừa rồi. Là ngươi, tên Hoạn Quan Tào. Có người nhận ra thân phận của Tào Chính Thuần. Nghe vậy, Tào Chính Thuần khỏe miệng mang theo nụ cười nhìn người đó một cái. Thế nhưng chính cái nhìn này đã khiến người đó gan mật vỡ tan. Nếu các vị đến để xem trận đấu, vậy nên chấp nhận sự sắp xếp của hoàng thất. Lúc này, Tống Viễn Điểu đứng ra. Ngay sau đó chắp tay hành lễ với Tào Chính Thuần, gặp qua Tào Công Công. Thì ra là võ đang Tống đại hiệp. Tào Chính Thuần cười đáp lễ. Ừ, võ đang các ngươi là quốc giáo của Đại Minh, xem ngươi có thể làm được gì. Trong đám đông có người dùng thuật truyền âm nói. Nghe câu nói này, trong lòng Tống Viễn Điểu dấy lên một ngọn lửa giận. Vừa rồi là vị anh hùng nào nói, có thể đứng ra không? Đợi một lúc lâu, thấy không có ai đứng ra, Tống Viễn Điểu lại lên tiếng, sao, không dám đứng ra sao? Tha làm một con rùa rụt cổ. Thế nhưng, vẫn không có ai đứng ra. Tống đại hiệp, chuyện này ngài đừng xen vào, chuyện bệ hạ giao, lẽ ra phải do ta làm. Tào Chính Thuần nói với Tống Viễn Điểu. Được, vậy chúng ta không làm phiền Tào Công Công nữa. Tống Viễn Điểu ôm quyền nói. Mời. Tào Chính Thuần làm một động tác mời. Thấy vậy, Tống Viễn Điểu liền dẫn một số đệ tử môn hạ vào hoàng cung. Mọi người thấy vậy, trong lòng có chút lo lắng, lập tức nói. Tào Công Công, Hoa Sơn phái Kiếm Tông chúng ta cũng đồng ý với sự sắp xếp của hoàng thất. Tiên Vu Thông lên tiếng. Mời. Tào Chính Thuần vẫn mặt đầy nụ cười. Tiên Vu Thông nhìn nam tử trung niên bên cạnh một cái, liền dẫn mấy người vào hoàng cung. Chương 64, Trương Tam Phong điên hơn ta một chút. Chương 64, Trương Tam Phong điên hơn ta một chút. Thấy lại có người tiến vào hoàng cung, những người giang hồ này càng thêm sốt ruột, sợ lát nữa sẽ không còn chỗ cho mình. Tào Công Công, ta cũng đồng ý. Ta cũng đồng ý. Cùng với việc ngày càng nhiều người tiến vào hoàng cung, nhưng đám đông trên con phố này không vì thế mà giảm đi. Thần tượng, ở đây đông người quá. Lúc này, A Tử Kinh hô một tiếng. Quả thật. Diệp Phàm gật đầu. Nơi này đã bị vây kín, chúng ta làm sao vào được? A Tử lên tiếng hỏi. Công tử, có cần ta giết một đường máu không? Hắc Bạch Huyền Tiễn bên cạnh nhìn đám đông phía trước nói. Ờ, huynh đài đừng động thủ. Lục Tiểu Phụng lập tức ngăn cản. Muốn vào hoàng cung, chuyện này còn không đơn giản, xem ta đây. Nói xong, Lục Tiểu Phụng cười hì hì. Chỉ thấy hắn đi đến trước mặt một thị vệ bên cạnh, nhỏ giọng nói mấy câu, thị vệ đó liền vội vàng chạy vào trong cung. Lục đại ca, thế là được rồi sao? A Tử có chút nghi hoặc. Đúng vậy, chúng ta đợi ở đây một lát đi. Lục Tiểu Phụng cười bí ẩn. Thật là thần bí. A Tử bĩu môi. Lộc cộc. Lúc này, trong hoàng cung đi ra một đội người ngựa. Một đám người giang hồ đều ào ào nhường đường. Chuyện gì vậy? Cấm vệ quân sao lại ra ngoài? Không biết nữa. Rất nhiều người đều nghi hoặc về điều này. Rất nhanh, đội người ngựa này đã dừng lại trước mặt Lục Tiểu Phụng. Lục đại hiệp. Một vị tướng lĩnh đứng đầu lập tức chắp tay ôm quyền với Lục Tiểu Phụng. Ngụy thống lĩnh, nhiều ngày không gặp, ngày càng uy phong. Lục Tiểu Phụng cười ha hả. Khách sáo rồi. Mời. Chỉ thấy vị Ngụy thống lĩnh đó làm một động tác mời. Lục Tiểu Phụng lộ ra nụ cười đắc ý với A Tử. Tiểu muội muội, thế nào, trong hoàng cung ta cũng có bạn bè đó. Ừ, có gì ghê gớm. Thần tượng của ta, khắp thiên hạ đâu đâu cũng là bạn bè. A Tử bĩu môi. Ờ. Lục Tiểu Phụng lập tức cứng họng. Trước đây, ta đã giúp hoàng thất một việc. Lục Tiểu Phụng vừa đi vừa nói nhỏ vào tai Diệp Phàm. Thì ra là vậy. Lục Tiểu Phụng quen biết người trong hoàng cung, Diệp Phàm không cảm thấy bất ngờ. Ô, đây không phải là Lục Tiểu Phụng đại hiệp sao? Một giọng nói đột nhiên vang lên từ trong đám đông. Đúng thật, không ngờ đội người ngựa này là đến đón hắn. Không hổ là Lục đại hiệp, ngay cả hoàng thất cũng nể mặt mấy phần. Các ngươi xem, người kia hình như là Diệp công tử. Trong đám đông, có người mắt tinh phát hiện ra Diệp Phàm. Chết tiệt, đúng là Diệp công tử thật. Thật không ngờ hắn lại cũng đến. Ngươi nói thừa, ngày đó ở Quang Minh đỉnh, Diệp công tử đã ở cùng Lục đại hiệp, bây giờ Tây Môn suy tuyết quyết chiến, Lục Tiểu Phụng đến đây, Diệp công tử chắc chắn cũng ở đó. Ai, thật đáng tiếc, chúng ta không vào được hoàng cung. Đúng vậy, nhưng có thể ở đây chiêm ngưỡng phong thái của Diệp công tử cũng không uổng chuyến đi này. Không sai, chính là như vậy. Nghe những lời bàn tán của những người giang hồ này, vị Ngụy thống lĩnh đứng đầu nhìn Diệp Phàm một cái, không ngờ, vị này chính là Diệp công tử lừng danh, thật là nhìn lầm rồi. Không lâu sau, một nhóm người liền tiến vào hoàng cung. Hoa, nhà to quá. A Tử nhìn những công trình kiến trúc xung quanh, miệng không ngừng kinh hô. Tiểu muội muội, đây không gọi là nhà, mà là cung điện. Lục Tiểu Phụng hai tay quanh trước ngực nói. Ừ, chẳng lẽ cung điện không phải là nhà sao? Chẳng lẽ cung điện không thể ở được sao? A Tử lườm Lục Tiểu Phụng một cái. Ờ, hình như nói cũng đúng. Thấy Lục Tiểu Phụng bị lép bế, Hoa Mãn Lâu cười ha hả. Rất nhanh, bọn hắn đã đến nơi tỷ võ. Cái gọi là nơi tỷ võ chính là cung điện lớn nhất, xa hoa nhất trong hoàng cung. Hoàng cung Đại Minh tên là Tử Cấm Thành, mà cung điện cao nhất chính là Tử Cấm Chi Điện. Hoa, kiến trúc lớn và đẹp như vậy, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. A Tử nhìn hoàng cung trước mắt đang tỏa ra ánh sáng màu vàng dưới ánh đèn, vẻ mặt vô cùng chấn động. Hoàng cung là bộ mặt của một hoàng triều, tự nhiên phải hùng vĩ. Diệp Phàm vỗ nhẹ lên đầu A Tử. Bên kia, trong ngự thư phòng, Tào Chính Thuần hoàn thành nhiệm vụ liền đến đây. Bệ hạ, Diệp Phàm đó cũng đến rồi. Ừm. Chu Hậu Chiếu gật đầu, vẫn ngồi trên long ỷ xem tấu chương trong tay, không nói gì, còn Tào Chính Thuần thì cùng tính đứng bên cạnh. Lúc này, sự xuất hiện của Diệp Phàm và mọi người đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người, đặc biệt là hai vị cung chủ của Di Hoa Cung, tỷ tỷ, vị đó chính là Diệp Phàm. Biết rồi. Yêu Nguyệt nhìn Diệp Phàm một cái, không tiến lên cái dao. Mà Tống Biên Tiểu thì ôm quyền hành lễ với Diệp Phàm và mọi người. Diệp công tử, Lục đại hiệp, Hoa công tử. Thì ra là Tống đại hiệp. Diệp Phàm, Lục tiểu phụng, Hoa Mãn Lâu ba người lập tức đáp lễ. Bù. Đúng lúc này, một tiếng xe gió vang lên, chỉ thấy xa xa bay tới một bóng người màu trắng. Dưới ánh trăng, bóng người màu trắng này như thiên nhân, rất nhanh, hắn đã đáp xuống nóc cung điện nhắm mắt dưỡng thần. Mau nhìn, là Diệp Cô Thành. Nếu Diệp Cô Thành đã đến, vậy Tây Môn Suy Tuyết chắc cũng sắp đến rồi. Hai đại kiếm thần của thiên hạ hiện nay sắp khai chiến. Trận quyết chiến này chắc chắn sẽ được ghi vào sử sách giang hồ. Không sai, hai đại kiếm thần quyết chiến, nghĩ đến đã thấy nhiệt huyết sôi trào. Diệp công tử, giang hồ đều đồn ngươi không gì không biết, bây giờ rảnh rỗi, sao không nói xem Diệp Cô Thành và Tây Môn Suy Tuyết ai mạnh ai yếu đi? Lúc này, trong đám đông có người nói với Diệp Phàm. Lời này vừa ra, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Diệp Phàm. Mà Diệp Cô Thành trên mái hiên nghe thấy câu nói này, lập tức mở mắt, nhìn Diệp Phàm một cái. Diệp Phàm nổi danh khắp Thần Châu đại lục sao, cũng có chút thú vị. Cảm nhận được ánh mắt của Diệp Cô Thành, Diệp Phàm khẽ miệng mỉm cười, thầm nghĩ, đang lo không có cơ hội bạch trần bí mật của Chu Vô Thị, bây giờ, cơ hội này không phải đã đến rồi sao? Liền nói với mọi người, nếu mọi người muốn nghe, vậy ta sẽ nói đơn giản vài câu. Thực lực của Tây Môn Suy Tuyết, ta không cần nói nhiều, mọi người cũng biết. Vậy ta sẽ nói về kiếm pháp của bọn hắn. Được. Mọi người đồng loạt phụ họa. Diệp công tử, đợi một chút. Trong đám đông truyền đến một giọng nói không hài hòa. Nghe tiếng nhìn lại, Diệp Phàm có chút nghi hoặc. Thấy ánh mắt của Diệp Phàm, người đó vội vàng giải thích, "Diệp công tử, ta là tiểu mê đệ trung thành của ngài, một số quy tắc ta đều hiểu, hạt dưa, đậu phộng, ghế đầu, ta đều mang theo bên mình, xin đợi một lát." "Ờ, cái này." Diệp Phàm lập tức cắt lời, nhưng là fan của mình, cũng chỉ có thể đồng ý được rồi, "Diệp công tử." Chỉ thấy người đó không biết từ đâu lấy ra một chiếc ghế đầu, hắn ngồi trên đó, tay đang cầm một nắm hạt hướng dương. Cảnh tượng này lập tức khiến tất cả mọi người có mặt kinh ngạc. "Huynh đài, ta muốn hỏi, người tên là gì?" "Tại hạ hành bất canh danh, toa bất cải tính, giang hồ nhân xưng pháp ngoại cuồng đồ Trương Tam." "Trương Tam? Chẳng lẽ ngươi có liên quan gì đến Trương Tam Phong chân nhân không?" "Không có chút quan hệ nào, mặc dù ta tên là pháp ngoại cuồng đồ, nhưng Trương chân nhân còn điên hơn ta, cho nên hắn gọi là Trương Tam Phong." "Ở điều này không buồn cười chút nào." Nghe hai người đó đối thoại, Diệp Phàm càng thêm cả lời. "Khụ khụ." Diệp Phàm ho nhẹ hai tiếng, ra hiệu cho mọi người im lặng. "Đoét, xin các độc giả đại lao hãy ném những bông hoa miễn phí, phiếu đánh giá trong tay, tác giả ở đây chúc mọi người ai ai cũng kiếm được nhiều tiền, gia đình an khang, cuộc sống mỹ mãn." Chương 65, cái gọi là kiếm đạo. Nhập vi, Vân Tâm. Chương 65, cái gọi là kiếm đạo. Nhập vi, Vân Tâm. Diệp Phàm thấy mọi người đã im lặng, chậm rãi lên tiếng. Trên thế giới có một loại người, bọn hắn sinh ra đã có sự hiểu biết về kiếm khác thường. Tây Môn Suy Tuyết, 7 tuổi học kiếm, 7 năm thành tài, đến nay trên lĩnh vực kiếm đạo chưa từng gặp đối thủ. Hắn si mê vào kiếm đạo, kiếm chưa bao giờ rời thân, ngay cả khi ăn cơm hay ngủ cũng không ngoại lệ. Một tay Lạc Hoa Suy Tuyết kiếm pháp, càng để lại uy danh lừng lẫy trong giang hồ, thậm chí trên Thần Châu đại lục cũng lưu lại danh tiếng kiếm thần. Kiếm thuật của hắn siêu tuyệt, đường kiếm sắc bén và lanh lẹ. Hắn tâm ở kiếm, thành ở kiếm. Kiếm pháp trong mắt hắn như nghệ thuật. Để giết một người lạ không quen biết, hắn cũng sẽ trai giới, sông hương, tắm gội. Đương nhiên, những chuyện này trong mắt người khác có lẽ là một chuyện vô cùng nực cười, nhưng trong mắt Tây Môn Suy Tuyết, đây là một chuyện vô cùng thần thánh. Kiếm là hung khí. Tây Môn Suy Tuyết ở trong giang hồ, vì chứng đắc kiếm đạo, tự nhiên không thể tránh khỏi việc bàn tay nhuốm đầy máu tanh. Nhưng hắn không giết người vì bản thân, không vì tiền tài, cũng không vì hận thù. Hắn giết người chỉ là vì chứng đắc kiếm đạo. Hiện nay, hắn đã sơ quy được môn kính của kiếm đạo. Cùng với lời nói của Diệp Phàm, đám đông trở nên có chút ồn ào. "Diệp công tử, kiếm pháp của Tây Môn Suy Tuyết lợi hại như vậy, chẳng lẽ hắn mới chỉ sơ quy cánh cửa kiếm đạo?" Có người lên tiếng hỏi. "Không sai." Diệp Phàm gật đầu. Thấy Diệp Phàm gật đầu, tại chỗ liền có người không tin. "Không thể nào. Tây Môn Suy Tuyết được mệnh danh là một trong 10 đại kiếm thần Thần Châu, kiếm đạo của hắn tự nhiên là không thể nghi ngờ, sao lại mới sơ quy môn kính?" "Đúng vậy, Diệp công tử, ngài có nhầm không?" Lúc này, ngay cả Diệp Cô Thành trên mái hiên cũng có chút nghi ngờ tính xác thực của lời nói này của Diệp Phàm. Diệp Cô Thành đối với kiếm đạo của mình vô cùng tự tin. "Ha ha, giang hồ đều đồn Diệp Phàm là trích tiên giáng thế, không gì không biết, theo ta thấy, đây đều là lời đồn thổi sai lệch. Một tiểu nhi không tu luyện kiếm pháp, sao có thể hiểu được kiếm đạo?" Có người thấy Diệp Phàm lộ ra sơ hở, lập tức lên tiếng phỉ báng. Thấy có người phỉ báng Diệp Phàm, pháp ngoại cuồng đồ Trương Tam lập tức không vui, lão già chết tiệt này, dám phỉ báng thần tượng của ta, tin không ta một mũi tên xuyên mây, ngàn quân vạn mã đến gặp. "Hừ, giang hồ chính vì có đám người như các ngươi, mới khiến cả giang hồ bị khuấy động." Lão già đó hừ lạnh một tiếng, đáp trả Trương Tam. tốt tốt tốt, có dám báo danh không? Trương Tam tức quá hóa cười. Có gì không dám, lão phu Kim Nam Môn, Kim Bất Nhị. Tốt, ta nhớ rồi. Trương Tam gật đầu, trong lòng ghi nhớ người này. Mà Diệp Phàm lúc này nhìn hai người đang cãi nhau, trong lòng có chút ngớ ngác, nhưng rất nhanh đã hoàn hồn, dám trước mặt mình bắt nạt fan của mình, sao có thể nhịn được? Nếu bị tiền bối này nói ta không hiểu kiếm đạo, vậy vạn bối xin thỉnh giáo tiền bối, thế nào là kiếm đạo? Kiếm đạo lại chia làm mấy cảnh giới? Mỗi cảnh giới lại được phân chia như thế nào? Lão phu là người của Kim Nam Môn, tự nhiên tu luyện là đao, không biết kiếm pháp. Kim Bất Nhị khinh thường nói. Ồ, thì ra tiền bối không biết kiếm pháp à? Giọng điệu của Diệp Phàm vô cùng kỳ quái. Các vị xin xem, vị Kim tiền bối này không biết kiếm pháp, liền trực tiếp phủ định quan điểm của ta. Ngay cả Diệp Cô Thành cũng chưa nói gì, ngươi lại lên tiếng. Ngươi muốn mượn danh tiếng của ta để thể hiện sự đại nghĩa của ngươi sao? Ta chỉ muốn hỏi, trong số những người có mặt, có ai biết tên của ngươi không? Diệp công tử, Bần Nhi chưa từng nghe nói trong giang hồ có Kim Đao môn nào, càng chưa từng nghe qua cái tên Kim Bất Nhị. Diệp Tuyền Sư Thái lập tức lên tiếng. Không sai, ta cũng chưa từng nghe qua. Tống Viễn Kiểu cũng tiếp lời. Ta cũng vậy. Ta. Ngươi, các ngươi. Kim Bất Nhị không thể tin được nhìn mọi người định nọt Diệp Phàm như vậy, lúc này hắn mới hiểu, Diệp Phàm hoàn toàn không phải là người có thể tùy tiện bắt nạt. Vị nhị Bất Nhị tiền bối này, không biết thì nghe cho kỹ, ra vẻ ta đây làm gì, cũng không xem mình là cái thá gì, dám ở trước mặt Diệp công tử phong túng. Diệp công tử, chỉ cần ngài một câu, ta lập tức khiến lao già này biến mất, đảm bảo hắn từ nay về sau sẽ không xuất hiện trước mặt ngài. Không sai. Trong chốc lát, mọi người có mặt đều nhất loạt phụ họa. Nhìn những người giang hồ này bảo vệ mình như vậy, Diệp Phàm trong lòng ấm áp, thầm nghĩ, những người này cũng tốt thật. Được rồi, nếu bị tiền bối này không phục, vậy ta sẽ nói đơn giản về cảnh giới của kiếm đạo. Diệp Phàm xua tay, ra hiệu cho mọi người im lặng. Thiên hạ kiếm tu giả không biết bao nhiêu, mà kiếm đạo có thành tựu lại càng ít ỏi. Lúc này, trong đám đông có hai người vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc. Một người là A Phi bên cạnh Lý Tầm Hoan, người còn lại, hắn tóc dài ngang vai, mặc trường bào màu đen, nhưng toàn thân ẩn hiện tỏa ra một luồng khí tức hủy diệt và tử vong, người này chính là Yến Thập Tam. Người mới học kiếm, chẳng qua là cầu cho chiêu thức tinh xảo, tiến thêm một bước liền có thể đạt đến cảnh giới nhập vi. Mà cảnh giới này đã ngăn cản 9 phần 9 kiếm giả thiên hạ. Cảnh giới này tên là kiếm đạo nhập vi. Nhập vi? Rất nhiều người đều không hiểu về cảnh giới này. Kiếm đạo nhập vi, mỗi một chiêu một thức đều là cực hạn của kiếm chiêu. Diệp Cô Thành nhíu mày suy tư. Thì ra, kiếm đạo mà ta khổ công tu luyện, hiện nay mới chỉ đạt đến cảnh giới đầu tiên của kiếm đạo. Ha ha, nghĩ ta Diệp Cô Thành cũng coi như là một đời kiếm hảo, lại ngồi đáy giếng xem trời như vậy. Dám hỏi Diệp tiên sinh, vậy cảnh giới thứ hai của kiếm đạo là cảnh giới gì? Lúc này, Diệp Cô Thành đột nhiên lên tiếng. Mọi người nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, không thể tin được nhìn Diệp Phàm. Chết tiệt, xảy ra chuyện gì vậy? Ngay cả Diệp Cô Thành cũng đang thỉnh giáo Diệp công tử, và còn cứ gọi là tiên sinh. Lúc này, Kim Bất Nhị đó càng thêm xấu hổ, lập tức xoay người rời khỏi đây. Này, lão giả, sao ngươi lại đi? Không nghe Diệp công tử giảng đạo nữa à? Trương Tam thấy Kim Bất Nhị đó muốn đi, lập tức lạnh lùng chế nhạo. Ngươi, lão phu không nói chuyện với ngươi. Kim Bất Nhị bỏ lại câu này rồi chạy đi. Ha ha, cũng không soi gương xem mình là cái thứ tép dịu gì. Pháp ngoại cuồng đồ Trương Tam cười lạnh một tiếng. Ngươi tưởng chạy là có thể thoát được kiếp này sao? Danh hiệu pháp ngoại cuồng đồ của ta không phải chỉ nói xuống đâu. Diệp Phàm nhìn Diệp Cô Thành một cái, nếu Diệp thành chủ đã hỏi, ta tự nhiên biết gì nói nấy. Vậy ta hỏi, Diệp thành chủ tu kiếm là vì cái gì? Trừ gian diệt ác, cướp của người giàu chia cho người nghèo, vì tư lợi cá nhân, vì trở nên mạnh mẽ, vì bảo vệ người bên cạnh. Đối mặt với một loạt câu hỏi này của Diệp Phàm, Diệp Cô Thành có chút ngớ ngác. Người đặt câu hỏi không phải là mình sao, sao lại bị Diệp Phàm hỏi ngược lại? Cái này, thế nhưng, đối mặt với câu hỏi của Diệp Phàm, Diệp Cô Thành nhất thời cũng không trả lời được. Ha ha, xem ra trong lòng ngươi rất mông lung, không biết mình tu kiếm vì cái gì. Diệp Phàm cười nói. Diệp Cô Thành lập tức chắp tay hành lễ với Diệp Phàm, cung kính nói, kính xin tiên sinh giải hoặc. Diệp Phàm xua tay, mỗi kiếm giả, bọn hắn đều đang luyện kiếm, nhưng bọn hắn vì sao mà luyện kiếm? Một câu hỏi tưởng chừng như vô cùng đơn giản, lại làm khó rất nhiều kiếm hảo. Mấy ngày trước, ta gặp một người, kiếm đạo của hắn ban đầu là để trở nên mạnh mẽ, sau đó gặp được một người quan trọng nhất trong đời, kiếm của hắn liền trở thành thủ hộ chi kiếm. Thế nhưng, vận mệnh trêu ngươi, tận mắt thấy người yêu của mình chết trước mắt, bản thân lại bất lực, từ đó kiếm của hắn liền trở thành phục hữu chi kiếm. Nói đến đây, Diệp Phàm vỗ nhẹ lên vai Hắc Bạch Huyền Tiễn bên cạnh, ra hiệu cho hắn nghĩ thoáng một chút. Bất kể là trở nên mạnh mẽ, hay là bảo vệ người bên cạnh mình, hay là báo thủ, chúng đều là kiếm trong lòng ngươi. Đây chính là cảnh giới thứ hai của kiếm đạo, Vấn Tâm. Chương 66, nhận được phần thưởng. Bí mật của Chu Vô Thị. Chương 66, nhận được phần thưởng. Bí mật của Chu Vô Thị. Vấn Tâm. Hai chữ này rất đơn giản. Diệp Phàm quét mắt nhìn mọi người. Chẳng phải có một câu nói sao, Vấn Tâm vô quý. Nhưng người ở trong giang hồ, lại có mấy người có thể thực sự làm được Vấn Tâm vô quý? Chẳng lẽ cả đời mình chưa từng làm một chuyện sai trái nào? Chẳng lẽ làm sai, liền cứ mãi dừng lại ở đây? Ngươi cần phải trưởng thành, tương tự, kiếm cũng cần phải trưởng thành. Chỉ có dũng cảm đối mặt với lòng mình, như vậy mới có thể dũng mãnh tiến lên, không sợ hãi bất cứ điều gì. Thì ra là vậy. Diệp Cô Thành nhíu mày, gật đầu như có điều suy nghĩ. Diệp Thanh Chủ, ngươi lúc này rất mông lung, trong lòng ngươi đang nghĩ, mình làm như vậy rốt cuộc có đúng không? Diệp Phàm đột nhiên chuyển chủ đề. Cái này, Diệp công tử nói vậy là có ý gì? Không đúng, cảm giác trong này có chuyện lớn à? Ta biết ngay mà, chỉ cần có Diệp công tử ở đâu, là có chuyện lớn để hóng. Câu nói này của Diệp Phạm lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người có mặt. Những người này đều là cao thủ lừng danh trong giang hồ, bọn hắn đều không phải kẻ ngốc, chỉ cần suy nghĩ một chút, liền có thể đoán ra được manh mối trong đó. Thế nhưng Diệp Cô Thành đối với lời nói này của Diệp Phạm không hề bất ngờ, vẻ mặt càng không có chút thay đổi, hắn đã sớm nghe qua các loại sự tích của Diệp Phạm. Chỉ là không ngờ, Diệp Phạm lúc này lại nói ra. Xem ra, kế hoạch cuối cùng cũng không theo kịp sự thay đổi. Diệp Cô Thành thầm nghĩ. Diệp Cô Thành, ngươi vốn là hậu duệ của Hoàng thất Tiền Triều, sau khi quốc gia bị diệt vong, gia tộc liền đến đảo Phi Tiên ở Nam Hải thành lập Bạch Vân Thành. Diệp Phạm thấy thời cơ đã chín muồi, nên nhu cầu phúc lợi cho mình rồi. Ngươi cùng Tây Môn Suy Tuyết đều là những kẻ đồng loại. Từ thuở nhỏ, các ngươi đã si mê kiếm đạo, có một duyên phận đặc biệt với kiếm. Nhưng kiếm đạo và phúc quốc, ngươi chỉ có thể chọn một. Không sai. Diệp Cô Thành gật đầu. Những người dân sống trong Bạch Vân Thành, bọn hắn đều là con dân của ta. Ta muốn mang lại cho bọn hắn một cuộc sống tốt đẹp hơn, ta phải đi trên con đường này. Sai rồi. Diệp Phạm lập tức nói. Sai rồi. Diệp Cô Thành có chút nghi hoặc, không hiểu ý trong lời nói của hắn. Hoàng triều thay đổi, đây vốn là đại thế thiên hạ, không ai có thể ngăn cản. Hiện nay, Đại Minh Hoàng triều từ khi thành lập đã có hơn 200 năm. Con dân của ngươi đã thay đổi hết thế hệ này đến thế hệ khác, bọn hắn có bao nhiêu người có thể nhớ tổ tiên mình là hoàng tộc? Lại có bao nhiêu người sẵn lòng lại nổi lên phân tranh? Hiện nay, thiên hạ tuy không thể nói là thái bình, nhưng cũng không có chiến tranh. Nếu chiến sự nổ ra, thì người chịu khổ vẫn là bọn hắn. Cái này, Diệp Cô Thành đồng tử đột nhiên co rút, hắn chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này, chỉ muốn cho người dân Bạch Vân Thành một cuộc sống tốt hơn. Đây chính là sự khác biệt lớn nhất giữa giang hồ và miếu đường. Giang hồ chỉ muốn khoái ý ân cửu, còn miếu đường thì nhìn vào thiên hạ. Ngươi chẳng qua chỉ là một quân cờ, một thanh kiếm sắc bén trong tay bọn hắn mà thôi. Ngươi cho dù thành công, ngươi nghĩ có thể nhận được bao nhiêu lợi ích từ tay bọn hắn? Phải biết, mặc dù ngươi là chủ một thành, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một người giang hồ. Người giang hồ, làm sao quản lý một quốc gia? Làm sao cai trị một hoàng triều thiên hạ? Làm sao biết được nhu cầu của bá tánh? Ngươi ngay cả bọn hắn cần gì, ngươi cũng không biết, làm sao có thể nắm vững một quốc gia? Cái này, Diệp Cô Thành lập tức tâm thần chấn động mạnh, cơ thể loạn choạng lùi lại mấy bước. Soạn. Lúc này, toàn bộ hiện trường hoàn toàn sôi sục. Chết tiệt, đằng sau trận quyết chiến này lại ẩn giấu một bí mật như vậy. Diệp công tử, bọn hắn trong lời ngài nói rốt cuộc là ai? Đúng vậy. Diệp công tử, xin ngài hãy cho chúng ta biết, hiện nay quốc gia có nạn, chúng ta sao có thể ngồi yên không quan tâm? Không sai, chúng ta tuy là những kẻ giang hồ bão biển, nhưng cũng là người có lòng với thiên hạ. Xin Diệp công tử cho biết. Xin Diệp công tử cho biết. Xin. Thấy những người này hiểu chuyện như vậy, Diệp Phàm trong lòng vô cùng vui mừng. Khụ khụ. Diệp Phàm ho nhẹ một tiếng. Thực ra, thân phận của người này rất dễ đoán. Các ngươi thử nghĩ xem, hiện nay trong Hoàng thất Đại Minh, ai có quyền lực lớn nhất? Ai có tư cách kế thừa hoàng vị? Không phải là Thiết Đạm Thần Hầu Chu Vô Thị chứ? Lời này vừa ra, lập tức gây ra sự đồng tình. Nếu nói toàn bộ Hoàng thất Đại Minh, ai có quyền lực lớn nhất, đó tự nhiên là Hộ Long Sơn Trang. Không sai. Hơn nữa, Thiết Đạm Thần Hầu lại là tông thân hoàng thất, mặc dù hắn là con vợ lẽ, nhưng cũng là em ruột của tiên hoàng. Toàn bộ Hoàng thất Đại Minh, cũng chỉ có hắn có thực lực và tư cách này để kế thừa hoàng vị. Nghe những lời bàn tán trong đám đông, Diệp Phàm trong lòng vui như mở cờ. Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, nhận được phiên bản cường hóa của Hấp Công Đại Pháp. Xin ký chủ chú ý kiểm tra. Rất nhanh, trong đầu Diệp Phàm đột nhiên xuất hiện một hình ảnh. Trong vùng biển vô tận, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một bàn tay khổng lồ. Ngay sau đó, trong bàn tay đó hiện ra một lỗ đen khổng lồ, cùng với sự xuất hiện của lỗ đen này, tất cả mọi thứ trong phạm vi vạn dặm đều bị nuốt vào trong đó, tự nhiên bao gồm cả vùng biển vô tận bên dưới. Chết tiệt, hệ thống, đây là ngươi nói luyện đến đại thành, có thể rời non lấp biển. Núi đâu, trực tiếp bị nuốt chửng, hơn nữa, cái này mẹ nó ngay cả biển cũng không còn. Hồi ký chủ, rời non không phải là làm cho núi từ nơi này chuyển đến nơi khác sao? Lấp biển không phải là làm cho biển cả biến thành đất liền sao? Bây giờ không phải là như vậy sao? À, ở hình như ngươi nói đúng thật. Ta lại không thể phản bác. Trong lúc Diệp Phàm đang suy nghĩ, một giọng nói truyền vào tai hắn, "Diệp công tử, ngài bịa đặt về thần hầu như vậy, e rằng không ổn. Mọi người đều biết, thần hầu đại nhân đối với hoàng thất trung can nghĩa đảm. Hơn nữa, ngài có bằng chứng thực chất không? Nếu không có bằng chứng thực chất, vậy đừng nói bừa. Phải biết Vu Khống Tông thân hoàng thất, đây là đại tội, cho dù ngài có uy danh cao trong giang hồ thần châu. Người nói chuyện này chính là vị Ngụy thống lĩnh đó. Bằng chứng sao?" Diệp Phàm hoàn hồn, nhìn vị Ngụy thống lĩnh đó. "Có những chuyện không cần bằng chứng." "Không cần bằng chứng? Tại sao lại vậy?" Ngụy thống lĩnh có chút nghi hoặc. "Tại sao? Nếu ta nói cho ngươi, ngươi có dám nghe không? Đây là bí mật hoàng thất." Diệp Phàm trực tiếp phản công hắn. "Ờ." Ngụy thống lĩnh lập tức cứng họng. Đừng thấy hắn là thống lĩnh cấm quân hoàng cung, nhưng dính líu đến hoàng thất, chuyện này không hay lắm. "Thế nào? Còn muốn nghe không?" Diệp Phàm liếc nhìn vị Ngụy thống lĩnh đó. Mặc dù hắn quen biết Lục Tiểu Phụng, nhưng lại không có quan hệ gì với mình, cho nên Diệp Phàm không nể mặt hắn. "Thế này đi, ngươi muốn nghe, vậy ta sẽ kể cho ngươi nghe những bí mật khác của thần hầu." "Không không không. Diệp công tử, vừa rồi là ta lắm lời." Ngụy thống lĩnh lập tức bị dọa cho một phen, vội vàng ngăn cản. "Chậc, còn là thống lĩnh cấm quân hoàng cung, gan nhỏ như vậy." Diệp Phàm khinh thường nói. "Yên tâm đi, chuyện trong giang hồ không liên lụy đến hoàng thất. Mọi người có mặt nghe câu nói này của Diệp Phàm, tất cả đều bệnh hai lên. Những năm đầu, Chu Vô Thị không được hoàng thất coi trọng, thế là liền du ngoạn giang hồ, tình cờ gặp Cổ Tam Thông, và trong một cơ duyên xảo hợp đã học được hấp công đại pháp của Thiên Chỉ Quái Hiệp. Cổ Tam Thông yêu võ như si, thiên phú cực cao, rất nhanh đã học được Kim Cương Bất Hoại Thần Công và hấp công đại pháp của Thiên Chỉ Quái Hiệp. Vì tính cách nghịch ngợm, hắn đã đắc tội không ít người giang hồ, bị tám đại môn phái hẹn chiến tại bờ Thái Hồ. Nhưng Chu Vô Thị lại sớm giết chết toàn bộ 107 người của tám đại môn phái và tứ đại bộ đầu của hình bộ, và hấp thu toàn bộ nhập môn cũng như công lực của bọn hắn, sau đó lại đổ tội cho Cổ Tam Thông. Một năm sau, hai người quyết đấu trên đỉnh Tiên Sơn, bọn hắn kịch chiến 3 ngày 3 đêm, cuối cùng kiệt sức, quyết định một chiêu định thắng thua. Nhưng lại vào thời khắc cuối cùng, Cổ Tam Thông vì sự xuất hiện của một nữ nhân, trong lòng có ấy nấy, bị Chu Vô Thị dùng lời nói quấy nhiễu, từ đó thất thần, cuối cùng thua trong tiếp nối dưới tay Chu Vô Thị. Nói đến đây, Diệp Phàm dừng lại, vì đám đông lại bắt đầu ồn ào. Cái gì? Vụ án đẫm máu chấn động cả giang hồ hơn 20 năm trước lại là do Chu Vô Thị gây ra. Mọi người đều nhìn nhau, mặt đầy vẻ không thể tin. Chẳng lẽ chúng ta đều đã oan uổng Cổ Tam Thông? Đúng rồi, Diệp công tử, Cổ Tam Thông sau đó thế nào? Chương 67, Nhất Kiếm Tây Lai. Diệp cô thành bại. Chương 67, Nhất Kiếm Tây Lai. Diệp cô thành bại. Nghe thấy giọng nói của bọn hắn, Diệp Phàm cười cười. Tạm không bàn đến việc Chu Vô Thị đã dùng thủ đoạn gì, nhưng Cổ Tam Thông thua là sự thật, sau đó hắn bị Chu Vô Thị giam cầm ở tầng đáy thiên lao 20 năm. Do Chu Vô Thị đã trừ đi một đại họa như vậy cho giang hồ, hoàng thất trong một thời gian cũng được giang hồ tôn sùng, danh tiếng của hắn vang dội, càng được tiên hoàng thưởng thức, phong hắn làm Thiết Đạm Thần Hầu. Thì ra là vậy. Hay cho một Thiết Đạm Thần Hầu Chu Vô Thị, hưởng công ta còn khâm phục con người hắn, đúng là biết người biết mặt không biết lòng. Có người căm phẫn nói. Mặc dù bọn hắn cũng nghi ngờ tính xác thực của những lời này của Diệp Phàm, nhưng qua thời gian chứng minh, mỗi một chuyện hắn nói đều được xác thực, không có một câu nào là giả, điều này khiến bọn hắn không thể không tin. Ai? Dù sao, lòng người cách một lớp da, chúng ta cũng không biết người khác nghĩ gì. Nói cũng phải, thế gian khó đoán nhất chính là lòng người. Lúc này, Tống Viễn Kiểu cũng lên tiếng. Tương tự, Trương Vô Kỵ bên cạnh cũng gật đầu, đối với câu nói này, hắn cảm nhận sâu sắc, bởi vì cha mẹ hắn chính là chết trong mưu kế của kẻ địch. Những lời này của Diệp Phàm rất nhanh đã truyền đến hai Chu hậu chiếu. Thiết Đạm Thần Hầu, hay cho một Thiết Đạm Thần Hầu Chu Vô Thị. Tào Chính Tuần đứng cung kính bên cạnh, trong lòng càng thêm kinh ngạc. Hắn vạn lần không ngờ, Chu Vô Thị lại ẩn giấu sâu như vậy, mình đấu với hắn mười mấy năm, lại ngay cả át chủ bài của hắn cũng không biết. Mà Chu hậu chiếu vẫn ngồi trên long ỷ xem đấu trường, bề ngoài có vẻ như không quan tâm đến những việc làm của Chu Vô Thị, nhưng trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc. Hoàng thúc cả hoàng thúc, trẫm thật sự đã xem nhẹ ngươi rồi, không ngờ ngươi còn ẩn giấu bí mật như vậy, nếu không có lao tổ, e rằng thật sự dễ dàng để ngươi thành công. Bên kia, Tử Cấm Chi Điên, lại một bóng người màu trắng đạp không mà đến, rất nhanh đã đáp xuống đối diện Diệp Cô Thành, người đến chính là Tây Môn Suy Tuyết. Mau nhìn, là Tây Môn Suy Tuyết. Hai đại kiếm thần cuối cùng cũng đã đến. Trong giang hồ, hai kiếm thần trẻ tuổi nhất, cuộc quyết chiến lần này của bọn hắn chắc chắn sẽ truyền khắp thần châu. Đúng rồi, Diệp công tử, ngài nói xem, hai người bọn hắn ai sẽ giành được chiến thắng cuối cùng? Lúc này, có người lên tiếng hỏi Diệp Phàm. Nghe vậy, Diệp Phàm hai tay khoanh trước ngực, ngẩng đầu nhìn hai người đang ở trên Tử Cấm Chi Điên. Bạch Vân kiếm pháp của Diệp Cô Thành là một chiêu kiếm cực kỳ hoàn mỹ, đặc biệt là chiêu Thiên Ngoại Phi Tiên. Nhưng Lạc Tuyết kiếm pháp của Tây Môn Suy Tuyết cũng không yếu, tương tự, hắn cũng có một chiêu tuyệt sát, Nhất Kiếm Phiêu Tuyết. Hai chiêu kiếm pháp này có thể coi là kiếm pháp đỉnh cao của Thần Châu Đại Lục, uy lực của nó tự nhiên không thể xem thường. Tuy nhiên, cuộc so tài của kiếm đạo không chỉ là kiếm pháp, sự lĩnh ngộ cá nhân về kiếm đạo chiếm một phần rất lớn. Hai người bọn hắn nói một cách nghiêm túc, coi như là ngang tài ngang sức. Mà bây giờ, bọn hắn là quyết chiến, yếu tố tâm cảnh là mấu chốt quyết định thắng bại cuối cùng. Nghe những lời này của Diệp Phàm, mọi người gật đầu như có điều suy nghĩ. Mặc dù trong đám người này có người luyện kiếm, nhưng không tinh thông, cũng chỉ mới nhập môn. Mà Yến Thập Tam thì ở trong bóng tối lưng thú nhìn hai người trên mái hiên. Tu vi kiếm đạo của hai người bọn hắn quả thật rất mạnh, nhưng lại không phải là người ta cần tìm. Ta hiểu phong, ta nhất định sẽ tìm ra ngươi. Lúc này, trên mái hiên, Tây Môn Suy Tuyết và Diệp Cô Thành đối mặt nhau. Ngươi đến rồi. Diệp Cô Thành lúc này lên tiếng. Đúng vậy, ta đến rồi. Tây Môn Suy Tuyết đáp. Tuy nhiên, ngươi đến quá muộn. Diệp Cô Thành lại lên tiếng. Không muộn, ngươi ở đây, đều không muộn. Tây Môn Suy Tuyết lại đáp. Diệp Cô Thành gật đầu. Luyện kiếm 20 năm, lại không hiểu kiếm trong lòng rốt cuộc là gì, bây giờ ta đã hiểu. Ta cũng đã hiểu. Tây Môn Suy Tuyết nhàn nhạt nói. Như vậy, rất tốt. Diệp Cô Thành cười cười, sau đó từ từ rút thanh trường kiếm trong tay ra. Kiếm này tên là Phi Hồng, được rèn từ tinh hoa hàn thiết hải ngoại, thổi lông tóc đức, lưỡi kiếm dài 3 thước 3, nặng 6 cân 4 lạng. Kiếm tốt. Tây Môn Suy Tuyết nhìn thanh kiếm trong tay Diệp Cô Thành nói, ngay sau đó, hắn cũng từ từ rút thanh kiếm trong tay ra. Kiếm này là lợi khí thiên hạ, lưỡi kiếm dài 3 thước 7 tấc, nặng 7 cân 13 lạng. Kiếm tốt. Diệp Cô Thành cũng nhìn về phía thanh kiếm trong tay Tây Môn Suy Tuyết. Nếu ta chiến bại, xin hãy nhận lấy kiếm của ta, kiếm của ta chính là kiếm của ngươi. Nếu ta chiến bại, cũng xin hãy nhận lấy kiếm của ta chính là kiếm của ngươi. Thứ này kiếm không rời thân. Kiếm không rời thân. Hai người nhìn nhau, trong mắt chiến ý dâng trào. Sắp bắt đầu rồi. Trái tim của tất cả mọi người bên dưới đều thắt lại. Lúc này, Diệp Cô Thành và Tây Môn Suy Tuyết hai người tuy chưa động thủ, nhưng kiếm ý tỏa ra từ trên người lại vô cùng mạnh mẽ. Ong, ong. Lúc này, hai tiếng kiếm minh đồng thời vang lên, từng luồng kiếm khí đột nhiên lan tỏa khắp hư không. Một bên phiêu diêu như mây, một bên lạnh lẽo thấu xương. Chỉ thấy cơ thể của hai người bọn hắn từ từ bay lên, lơ lửng giữa không trung. Bọn hắn định một chiêu định thắng thua sao? Xem ra, chắc là vậy. Hai vị đều là kiếm khách đỉnh cao của Thần Châu, bất kể ai bại, đều khiến người ta cảm thấy tiếc nuối. Quả thật như vậy, nhưng giang hồ chính là tàn khốc như vậy. Hừ, ngươi về rồi. Lúc này, Lục Tiểu Phụng cũng đã đến bên cạnh Diệp Phàm. Nghe thấy giọng của Diệp Phàm, Lục Tiểu Phụng gật đầu. Ta phát hiện, cấm vệ quân và ngự lâm quân trong hoàng cung đều đã bị điều đi. Điều này là chắc chắn. Diệp Phàm cười cười. Ngươi đã biết từ lâu rồi sao? Lục Tiểu Phụng không thể tin được nhìn Diệp Phàm. Không sai, kẻ đứng sau chuyện này chính là Chu Vô Thị. Diệp Phàm nói như vậy, hắn muốn ép cung. Lục Tiểu Phụng trong lòng kinh ngạc vô cùng, rất nhanh đã nghĩ ra mấu chốt. Hắn ngẩng đầu nhìn Tây Môn Suy Tuyết và Diệp Cô Thành hai người. Diệp Cô Thành sở dĩ chọn địa điểm quyết chiến ở đây, chính là để làm suy yếu lực lượng bảo vệ bên cạnh hoàng đế. Ngươi quả nhiên thông minh, nhìn một cái đã đấu. Diệp Phàm khen ngợi. Bên cạnh hoàng đế nếu không có hộ vệ, vậy hắn sẽ rất nguy hiểm. Lục Tiểu Phụng vẻ mặt có chút lo lắng. Nguy hiểm? Điều này chưa chắc. Hoàng thất không đơn giản như chúng ta tưởng tượng đâu. Diệp Phàm lại nhắc lại. Nghe vậy, Lục Tiểu Phụng nhíu mày. Có lẽ đây là một màn tương kế tiểu kế của hoàng đế. Ngươi xem, Tào Chính Thuần đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện, chắc chắn đang ở bên cạnh hắn. Nếu có động tĩnh, các ngươi không phải cũng có thể nhanh chóng đến sao? Lục Tiểu Phụng gật đầu. Hãy xem cho kỹ trận quyết chiến này đi, đây là một bữa tiệc thị giác. Nói xong, Diệp Phàm không để ý đến Lục Tiểu Phụng nữa, liền nhìn về phía hai người trên không trung. Một đời kiếm thần sẽ ngã xuống vào tối nay, thật quá đáng tiếc. Diệp Phàm trong lòng thở dài. Lúc này, không khí trở nên vô cùng nặng nề, không một ai dám phát ra một tiếng động, toàn bộ hiện trường trở nên yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Ầm, ầm. Hai người đồng thời bộc phát ra chân khí kinh khủng, trong chốc lát, gió lớn nổi lên, sát khí chi khí lan tỏa khắp hư không. Một bên tỏa ra ánh sáng u hàn, một bên phủ đầy những đám mây mù. Hai thứ trong đêm tối, sáng chói lạ thường, ngay cả vầng trăng sáng trên bầu trời cũng trở nên ảm đạm đi vài phần. Chỉ thấy hai người rót chân khí vào thanh trường kiếm trong tay, lập tức, từng luồng kiếm khí lại bộc phát, toàn thân kiếm ý lượn lờ. Chân khí xung quanh cơ thể đều hóa thành kiếm khí, đồng thời kiếm ý dung nhập vào trong đó. Hạ! Hai người đồng thời hét lớn. Kiếm khí xung quanh đều hội tụ vào thanh trường kiếm trong tay, lập tức hai đạo kiếm mang dài mấy trượng một phát. Rất nhanh, hai người đã tụ thế xong, hai mắt ngưng lại, đồng thời lao về phía đối phương. Hai bóng người như những ngôi sao băng trong đêm tối đột nhiên va chạm. Keng! Một tiếng kim loại va chạm vang vọng khắp nơi. Ầm ầm. Ngay sau đó một tiếng nổ đình thai nhức góc lan ra bốn phía, càn quét toàn bộ hoàng cung. Vù vù vù. Xoẹt xoẹt xoẹt. Vô số kiếm khí đột nhiên một phát. Dưới luồng sức mạnh này, ngay cả hư không cũng trở nên méo mó, kiếm khí không ngừng cắt xé không gian. Hạ! Trong cơ thể Tây Môn Suy Tuyết lại bộc phát một luồng hàn ý, nhưng luồng hàn ý này lại có chút khác biệt, không lạnh lẽo như tưởng tượng, ngược lại có chút ấm áp. Nhưng chính luồng ấm áp này lại khiến Diệp Cô Thành cảm nhận được khí tức cực kỳ nguy hiểm. Có sự gia nhập của luồng kiếm ý khác biệt này, dường như là giọt nước tràn ly. Chương 68, kiếm ma độc cô cầu bại. Chương 68, kiếm ma độc cô cầu bại. Hai người vốn đang giằng co, thân thể Diệp Cô Thành đột nhiên sững lại, trong mắt tràn ngập vẻ khó tin nhìn Tây Môn Suy Tuyết. Ầm. Lực phản chấn khổng lồ khiến thân thể hắn không thể kiểm soát mà bay ngược về sau, đồng thời phải chịu đựng sự tàn phá của hai luồng kiếm ý. Diệp Cô Thành đông phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi đột phá rồi. Diệp Cô Thành cố nén cơn đau nhức toàn thân, gương mặt tràn ngập vẻ không thể tin nổi, lập tức hỏi Tây Môn Suy Tuyết. Có chút lĩnh ngộ. Tây Môn Suy Tuyết bình ổn lại chân khí đang cuộn trào, đáp lời. Diệp Cô Thành gật đầu, sau đó chậm rãi xoay người. Phụt. Hắn lại phun ra một ngụm máu tươi nữa, thân thể ngã sang một bên. Có lẽ kết cục như vậy đối với ta là tốt nhất. Diệp Cô Thành nhắm mắt lại. Kết thúc rồi sao? Ta còn chưa nhìn rõ nữa. Chắc là vậy. Mẹ kiếp, ta vừa mới cởi xong quần, đã xong chuyện rồi. Đây là quyết chiến của cao thủ đỉnh tiêm sao? Ta chỉ thấy hai luồng lưu quang xẹt qua không gian, sau đó Diệp Cô Thành liền bại. Này, quá trình đâu? Trong chốc lát, đám đông lại xôn xao. Vụ. Lúc này, một bóng người áo trắng nhảy lên. Hừm, vẫn còn một tia khí tức, thật đúng lúc. Người này chính là Diệp Thần. Đối với một thiên tài kiếm khách như Diệp Cô Thành, hắn cảm thấy Diệp Cô Thành không nên chết trong tay những kẻ chính khách kia, giang hồ mới là nơi quy tụ tốt nhất của hắn. Diệp Minh. Lục Tiểu Phụng cũng đến bên cạnh Diệp Thần, sau đó liếc nhìn Tây Môn Suy Tuyết ở phía bên kia. Người muốn cứu hắn? Lục Tiểu Phụng nhìn Diệp Cô Thành đang ngã trên mái hiên. Không sai. Diệp Thần gật đầu, lập tức lấy ra một bình ngọc từ trong ngực. Khi Diệp Thần mở nút bình, một luồng sinh cơ vô cùng nồng đậm ập vào mặt Lục Tiểu Phụng. Đây là Bách Tuế Sơn Tuyền. Diệp Thần nhẹ giọng nói. Sau đó đổ dòng nước suối này vào miệng Diệp Cô Thành, có thể sống sót hay không, phải xem vào tạo hóa của chính ngươi. Tại sao ngươi lại cứu hắn? Tây Môn Suy Tuyết có chút nghi hoặc. Trốn về của hắn không phải ở đây. Diệp Thần nhìn Tây Môn Suy Tuyết. Xem ra, ngươi đã đột phá tầng cảnh giới thứ hai của kiếm đạo. Tầng cảnh giới thứ hai. Tây Môn Suy Tuyết có chút nghi hoặc. Lục Tiểu Phụng ở bên cạnh thấy vậy, liền kể lại đơn giản những lời Diệp Thần đã nói trước đó. Thì ra là vậy, xem ra cái gọi là kiếm thần, chẳng qua chỉ là tu kiếm giả vừa mới bước vào kiếm đạo, thật sự là làm ô nhục hai chữ kiếm thần này. Tây Môn Suy Tuyết nhàn nhạt nói. Kiếm đạo trong lòng Tây Môn Suy Tuyết vô cùng thần thánh, nếu bất kỳ ai cũng có thể được gọi là kiếm thần, thì cái danh xưng kiếm thần này, hắn không thèm. Ngươi có biết những kiếm khách chân chính trên Thần Châu Đại Lục không? Nghe vậy, Mắt Diệp Thần sáng lên, thầm nghĩ, thấy ngươi biết điều như vậy, ta sẽ nói cho ngươi biết. Thần Châu đại lục, đất rộng của nhiều, từ thượng cổ đến nay, đã sinh ra không biết bao nhiêu nhân kiệt, truyền thừa của bọn hắn tự nhiên cũng được lưu lại. Thiên Kiếm Vô Danh và Độc Cô Kiếm Thánh ở Trung Châu, hai người này đều là những tồn tại lừng lẫy. Bất luận là kiếm pháp hay cảnh giới kiếm đạo, đều là tồn tại đỉnh cao nhất. Tuy nhiên, ngoài bọn hắn ra, còn có một vị cũng có danh xưng kiếm ma là Độc Cô Cầu Bại. Kiếm ma, Độc Cô Cầu Bại. Tây Môn Suy Tuyết nhíu mày suy tư, sao ta chưa từng nghe qua cái tên này trên giang hồ? Kiếm ma Độc Cô Cầu Bại, nói là kỳ tài kiếm đạo ngàn năm khó gặp cũng không qua. Lời này của Diệp Thần vừa thốt ra, khiến đồng tử của Tây Môn Suy Tuyết co rụt lại. Không chỉ hắn, mà tất cả mọi người bên dưới cũng vậy. Các ngươi có ai biết tên người này không?
Không biết,
chưa từng nghe qua. Lúc này, Diệp Thần tiếp tục nói, những năm đầu, Độc Cô Cầu Bại tung hoành giang hồ hơn 30 năm, giết sạch kẻ thù, đánh bại hết anh hùng, thiên hạ không còn đối thủ, không còn cách nào khác, đành phải ẩn cư trong thâm cốc, lấy điều làm bạn. Ô hô, cả đời cầu một đối thủ mà không được, thật là cô đơn khó chịu. Trời đất ơi, mạnh vậy. Lập tức có người kinh hô. Độc Cô Cầu Bại, cầu một lần bại mà không được sao? Tây Môn Suy Tuyết lẩm bẩm. Độc Cô Cầu Bại cả đời đã dùng qua 4 thanh kiếm, 4 thanh kiếm này tương ứng với cảnh giới lĩnh ngộ kiếm đạo của hắn. Diệp Thần chậm rãi nói, thanh thứ nhất, Thanh Công Lợi Kiếm, sắc bén cương mãnh, không gì không phá được, trước tuổi nhược quán đã dùng nó để tranh phong với quần hùng Hà Sóc. Thanh thứ hai, Tử Vi Nhuyễn Kiếm, dùng trước 30 tuổi, vì lỡ tay làm bị thương nghĩa sĩ, coi là điểm không lành, hối hận không thôi, sau đó vứt bỏ ở thâm cốc. Thanh thứ ba, Huyền Tiết trọng kiếm không có mũi nhọn, đại xảo bất công, trước 40 tuổi đã dựa vào nó để tung hoành thiên hạ. Thanh thứ tư, một thanh một kiếm bình thường, lúc này, hắn đã 50 tuổi, cảnh giới kiếm đạo càng không bị vật chất ràng buộc, cỏ cây tre đá đều có thể làm kiếm. Lợi kiếm, nhuyễn kiếm, trọng kiếm, một kiếm. 4 thanh kiếm này cũng chính là tâm cảnh của Độc Cô Cầu Bại. 20 tuổi mới vào giang hồ, phong mang tất lộ. 30 tuổi, tranh phong với anh hùng giang hồ, làm sao không làm tổn thương người vô tội. 40 tuổi, tâm tính trở nên trầm ổn, như trọng kiếm, tâm nặng bao nhiêu, kiếm nặng bấy nhiêu. 50 tuổi, hắn đã nhìn thấu một số chuyện, kiếm trong lòng hắn đã trở nên không còn quan trọng như vậy, cho dù là một thanh một kiếm bình thường, trong tay hắn cũng không khác gì thần binh tuyệt thế. Hắn đã trải qua mấy chục năm mài giũa tâm tính, mới đạt đến cảnh giới thứ 3 của kiếm đạo vô kiếm. Soạn. Tất cả mọi người đều bị những lời này của Diệp Thần làm cho kinh ngạc đến rất cảm. Nhập y, vô tâm, vô kiếm. Đây chính là cảnh giới của kiếm đạo sao? Trời đất ơi, kiếm chi đạo, quả nhiên mạnh mẽ. Ngay cả kiếm ma Độc Cô Cầu Bại cũng phải mất mấy chục năm mài giũa mới đột phá đến cảnh giới thứ 3 của kiếm đạo. Tây Môn Suy Tuyết nhìn thanh kiếm trong tay, ta hiện nay cũng chỉ vừa đạt đến tầng cảnh giới thứ 2 của kiếm đạo, xem ra con đường của ta còn rất dài. Mà Yến Thập Tam ở bên dưới, lúc này vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, vô kiếm chi cảnh, ta nhất định phải đạt đến vô kiếm chi cảnh. Trên Thần Châu đại lục, tu kiếm giả nhiều không đếm xuể, nhưng người có thể đạt đến cảnh giới thứ 2 lại ít đến đáng thương, một bàn tay cũng có thể đếm được. Diệp Thần lại lên tiếng. Ở Đại Tần Đế quốc, có một người, tên là Cái Nhiếp, hắn cũng có danh xưng kiếm thánh, kiếm đạo của hắn đã đạt đến cảnh giới một kiếm. Cái Nhiếp, chẳng lẽ là vị giáo viên kiếm thuật trưởng của Tần Hoàng ở Đại Tần Đế quốc? Lục Tiểu Phụng nói. Không sai, chính là hắn. Diệp Thần gật đầu. Cái Nhiếp, xuất thân từ Quỷ Cốc Tung Hoành gia, môn phái này một mạch chỉ thu hai đệ tử, một là Hoành, một là Tung. Mà Cái Nhiếp chính là Tung, một tay tung kiếm thuật càng luyện đến lô hỏa thuần thanh, đang phong tạo cực. Vậy còn một đệ tử khác của Quỷ Cốc thì sao? Hắn tu luyện hành kiếm thuật, chắc hẳn không yếu đâu nhỉ? Lục Tiểu Phụng hỏi. Một đệ tử khác của Quỷ Cốc tên là Vệ Trang, là thủ lĩnh của tổ chức sát thủ Lưu Sa. Tuy kiếm thuật của hắn không bằng Cái Nhiếp, nhưng cũng tuyệt đối không thể xem thường, chỉ cần có thời gian, hắn nhất định cũng sẽ đạt đến cảnh giới này. Diệp Thần kiên nhẫn giải đáp, dù sao chuyện này cũng liên quan đến phần thưởng của mình. Đương nhiên, nói đến bọn hắn, các ngươi có thể sẽ cảm thấy rất xa lạ, nhưng trong giang hồ Đại Minh cũng có không ít kiếm khách tuyệt thế. Ví dụ như vị này. Nói đến đây, Diệp Thần quay đầu nhìn xuống dưới, tay phải chỉ về một góc tối bên cạnh, nơi đó đang có một nam tử trung niên mặc áo choàng đen đứng. Mọi người đều quay đầu nhìn lại, nhưng trên mặt đều mang vẻ nghi hoặc. Đây là một kiếm khách lợi hại hơn cả Tây Môn Suy Tuyết. Hắn là ai? Các ngươi có quen không?
Không biết,
chưa từng gặp. Yến Thập Tam thấy mình bị lộ, hắn cũng không tiếp tục gần nấp trong bóng tối, lập tức bước ra. Ha ha, nghe đồn trên Thần Châu đại lục xuất hiện một vị Diệp công tử không gì không biết, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Những thứ đó đối với ta, chẳng qua chỉ là hư danh mà thôi, ta chưa bao giờ quan tâm danh tiếng của mình lớn đến đâu. Chẳng phải có câu tục ngữ sao, người sợ nổi danh, heo sợ mập. Đôi khi, một người quá nổi danh, ngược lại không tốt. Diệp Thần lắc đầu, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ. Dù sao, mình muốn nhận được phần thưởng của hệ thống, thì phải không ngừng tiết lộ những bí mật trong giang hồ. Chư vị, các ngươi có thể chưa từng gặp hắn, nhưng tuyệt đối đã nghe qua danh hiệu của hắn. Hắn chính là Yến Thập Tam. Chương 69, Yến Thập Tam, Kiếm Tâm Chi Đạo. Chương 69, Yến Thập Tam, Kiếm Tâm Chi Đạo. Nghe Diệp Thần nói ra tên của người này, lúc này cả sân bãi trở nên yên tĩnh hơn một chút, sau một lúc yên tĩnh ngắn ngủi, lại đột nhiên trở nên ồn ào. Cái gì? Hắn là Yến Thập Tam? Lúc này, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Yến Thập Tam. Có người trong mắt mang vẻ sùng bái, có người mang vẻ kính sợ, nhưng không có ngoại lệ, bọn hắn đều cảm thấy vô cùng bất ngờ trước sự xuất hiện của người này. Những năm đầu, Yến Thập Tam vì tu luyện kiếm đạo, đã gây ra một trận mưa máu gió tanh trên giang hồ, có thể nói là giết người như ngóe, giết người chưa bao giờ chớp mắt, vì hắn là một sát thủ. Yến Thập Tam và Tạ Hiểu Phong sinh cùng một thời đại, hai người bọn hắn là đối thủ định mệnh. Diệp Thần nhìn Yến Thập Tam nói, tình trạng của bọn hắn lúc đó, giống như Diệp Cô Thành và Tây Môn Suy Tuyết hiện nay, hai người này cũng là đối thủ định mệnh. Người hiểu ngươi nhất trên thế giới, thường không phải là người thân cận nhất bên cạnh mình, mà là kẻ thù của ngươi. Sau đó, chính vì có kẻ thù như vậy, mình mới sống đa dạng và đầy màu sắc hơn, phải không? Nếu thế gian thiếu đi một đối thủ, cái cảm giác cao xứ bất thắng hẳn đó, có bao nhiêu người hiểu được? Cuối cùng, cũng chẳng khác gì kiếm ma độc cô cầu bại, lấy điêu làm bạn, từ đó lui về ở ẩn trong rừng sâu, thế gian không còn tin tức gì về người này nữa. À, những lời này của Diệp công tử, ta lại không thể phản bác được. Có người lên tiếng nói, Diệp Thần này quả không hổ danh như giang hồ đồn đại, là một kỳ nhân, lại có thể nhìn thấu triệt như vậy. Ngay cả Diêu Nguyệt của Di Hoa Cung, lúc này nàng cũng vô cùng tán thành những lời này của Diệp Thần. Thật ra, lý do Diêu Nguyệt có chút thiện cảm với Diệp Thần, vẫn là ở nhan sắc của hắn. Trong lòng Diêu Nguyệt, nhan sắc là tất cả, nhan sắc là chính nghĩa. Tỷ tỷ, thật không ngờ, lại có thể nghe được một câu khen ngợi một nam tử từ miệng ngươi. Liên Tinh mỉm cười. Nghe vậy, Diêu Nguyệt liền liếc Liên Tinh một cái, thấy vậy, Liên Tinh lập tức ngậm miệng lại. Bên kia, Tây Môn Suy Tuyết nhìn Diệp Cô Thành đang nằm trên mái nhà, lúc này, trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một cảm xúc khác lạ. Hai chúng ta thật sự là đối thủ định mệnh sao? Có lẽ vậy, nhưng ta sẽ không để ngươi vượt qua ta đâu. Mà Diệp Cô Thành tuy đang cận kề cái chết, nhưng nhờ có sự cứu chữa của Diệp Thần, tính mạng cũng coi như được giữ lại, nhưng cơn đau trên cơ thể chỉ có thể khiến hắn nằm đó. Diệp Cô Thành trước đây đã chết, do Chu Vô Thị chọn. Sau này, ta chỉ sống vì chính mình, ta muốn leo lên đỉnh cao nhất của kiếm đạo, để chiêm ngưỡng phong cảnh trên đỉnh. Lúc này, Yến Thập Tam nhìn Diệp Thần, dám hỏi Diệp tiên sinh, ngài có biết Tạ Hiểu Phong ở đâu không? Cái gì? Tạ Hiểu Phong chưa chết. Câu nói này của Yến Thập Tam lại một lần nữa đốt cháy sự nhiệt tình của mọi người có mặt. Trời đất ơi, sao những nhân vật này cứ đến đỉnh cao là lại biến mất hết vậy? Chẳng lẽ giang hồ mà chúng ta đang đi chẳng qua chỉ là một bãi cạn, tranh đấu cả đời chẳng qua chỉ là tranh phong với một đám tôm kép? Rất nhiều người lộ vẻ cay đắng. Thấy Yến Thập Tam hỏi mình, Diệp Thần liền gật đầu đáp lại, biết. Xin tiên sinh hãy nói cho ta biết. Yến Thập Tam chắp tay nói với Diệp Thần, bây giờ ngươi vẫn chưa đến lúc đi tìm hắn. Diệp Thần nói, tại sao? Yến Thập Tam trong lòng nghi hoặc. Bởi vì Tạ Hiểu Phong hiện đang lột xác, đợi sau khi hắn lột xác xong, kiếm đạo của hắn sẽ lại nâng lên một tầng nữa. Diệp Thần giải thích. Cái gì? Yến Thập Tam vô cùng kinh ngạc. Yến Thập Tam, nếu ngươi muốn chiến thắng Tạ Hiểu Phong, thì phải lĩnh ngộ kiếm đạo cho tốt, đừng lãng phí thời gian vào những nơi khác. Diệp Thần nhắc nhở. Kiếm pháp gia truyền của ngươi, Đoạt Mệnh Thập Tam Kiếm, hiện nay ngươi đã tu luyện đến đỉnh phong, còn sáng tạo ra kiếm thứ 14, chắc hẳn trong lòng ngươi cũng rõ, sau kiếm thứ 14, còn có kiếm thứ 15 đại diện cho cái chết. Cái gì? Ngươi ngay cả chuyện này cũng biết? Yến Thập Tam hoàn toàn kinh ngạc. Phải biết rằng, bí mật này chỉ có một mình hắn biết. Chuyện này có gì khó? Nhìn vào cơ thể ngươi là có thể thấy được. Diệp Thần nói. Yến Thập Tam nhìn cánh tay của mình, kiếm khí đen kịt bao phủ khắp kinh mạch toàn thân. Ta thật sự khó có thể tưởng tượng, những kiếm khí này tồn tại trong kinh mạch của ngươi, ngươi đã chịu đựng như thế nào? Diệp Thần có chút khâm phục, đây tuyệt đối là một kẻ cứng rắn. Phải biết rằng, những kiếm khí này giống như lưỡi dao sắc bén, mỗi giờ mỗi khắc đều đang cắt xé kinh mạch của hắn, tựa như bị ngàn đao vạch quả. Thế này đi, ta chỉ cho ngươi một con đường sáng, tập trung tất cả những kiếm khí này trong cơ thể ngươi vào một chỗ, để một khối xương trong cơ thể gánh chịu. Tuy làm vậy cũng sẽ khiến ngươi có chút đau đớn, nhưng so với hiện tại, đã giảm đi rất nhiều. Sau này, ngươi chỉ cần không ngừng mài giũa khối xương này, nói không chừng nó sẽ trở thành thanh kiếm thứ hai của ngươi. Thật sự có thể sao? Yến Thập Tam có chút khó tin, hắn chưa bao giờ nghĩ đến phương pháp này. Diệp Thần chắc chắn gật đầu, ngươi hiện tại vẫn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ được kiếm thứ 15, khí tức tử vong không nồng đậm. Chỉ cần xương cốt của ngươi có thể chịu đựng được thì không có vấn đề gì. Nếu một khối không được thì hai khối, ba khối, con đường này đầy giấy nguy hiểm, chỉ cần một chút sơ suất, cơ thể ngươi sẽ xuất hiện những vết thương không thể xóa nhòa, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Nhưng xem bộ dạng của ngươi, nếu kiếm khí trong kinh mạch toàn diện bộc phát, cuối cùng ngươi cũng chỉ có thể rơi vào kết cục kinh mạch bị hủy hết, kiếm khí phá thể mà chết. Đa tạ tiên sinh chỉ điểm. Yến Thập Tam không vì tuổi tác lớn mà tự cao tự đại. Là một kiếm giả, hắn tuy cô độc kiêu ngạo, nhưng không nốc, nặng nhẹ ra sao, hắn cũng hiểu. Chỉ có sống sót mới có thể leo lên đỉnh cao kiếm đạo. Trời đất ơi, Diệp công tử thật sự là không gì không biết, ngay cả kiếm đạo cũng có liên quan. Không sai, nếu lý thuyết này của hắn thành công, e rằng sẽ dấy lên một làn sóng cuồng nhiệt kiếm khí nhập thể. Dùng kiếm khí tôi luyện thể phách, dùng xương cốt gánh chịu kiếm khí, đây là cái quái gì vậy? Đơn giản là đã khai sáng ra một hệ thống tu luyện của kiếm tu. Đợi đã, ta phát hiện ra một phát hiện có thể làm chấn động thế nhân. Các ngươi thử nghĩ xem, trong cơ thể người có tổng cộng 206 khối xương, nếu 206 khối xương này đều gánh chịu kiếm khí của bản thân, một khi ra tay, chẳng phải tương đương với 206 người cùng lúc ra tay sao? Lời này vừa thốt ra, lập tức gây ra tiếng kinh hô của đám đông. Mẹ kiếp! Trời đất ơi! Mẹ nó! Cái này thật sự là quá vô lý rồi. Không chỉ những người này, ngay cả Yến Thập Tam, Tây Môn Suy Tuyết cũng thở dốc. Nếu lý thuyết này thành công, đây sẽ là thời đại kiếm đạo tung hoành thiên hạ. Mà Diệp Thần lúc này cũng vô cùng ngơ ngác, ta đã khai sáng ra một hệ thống sao? Hơn nữa, hệ thống này còn rất dễ thành công và có sức mạnh vô cùng lớn. Đinh, chúc mừng ký chủ đạt thành tựu ẩn, ta vì kiếm đạo, thưởng kiếm tâm chi đạo, và 2000 điểm thành tựu kiếm tâm chi đạo, dùng tâm điều khiển kiếm, tâm đến đâu, kiếm đến đó. Theo tiếng của hệ thống vang lên, trong đầu Diệp Thần đột nhiên có thêm một số lĩnh ngộ về kiếm đạo, đầu óc có chút choáng váng. Cảm nhận những lĩnh ngộ kiếm đạo này, Diệp Thần có một cảm giác, nếu hắn tâm niệm khẽ động, tất cả kiếm khí trong phạm vi vài dặm đều sẽ nghe theo sự chỉ huy của mình. Mẹ kiếp, đây chẳng phải là Vạn Kiếm Quy Tông sao? Ký chủ, xin đừng so sánh loại kiếm thuật cấp thấp này với kiếm tâm chi đạo. Theo thực lực của ký chủ tăng lên, kiếm tâm chi đạo sẽ ngày càng mạnh, đồng thời không bị ràng buộc bởi kiếm khí, có cây cắt đá, thiên địa vạn vật đều có thể làm kiếm. Trời ơi, đây chẳng phải là cảnh giới thứ ba của kiếm đạo sao? Ta đã đạt được rồi. Lúc này, Diệp Thần có chút ngơ ngác, cảnh giới mà người khác phải vất vả mấy chục năm mới đạt được, mà mình chỉ nói vài câu đã có được. Ký chủ, phần thưởng của hệ thống mới là vương đạo, hãy hoàn thành tốt nhiệm vụ mà hệ thống này giao phó đi. Chương 70, Chu Vô Thị ra tay. Vũ Hóa Điện. Chương 70, Chu Vô Thị ra tay. Vũ Hóa Điện. Lúc này, Tiễn Thập Tam mới hiểu, con đường mà Diệp Thần chỉ cho mình rộng lớn đến nhường nào, tuy đây là con đường mà tiền nhân chưa từng đi qua, tương lai cũng đầy dây những điều chưa biết, nhưng hắn nguyện ý đi. Thập Tam một lần nữa đa tạ tiên sinh chỉ điểm. Lúc này, Tiễn Thập Tam cung kính cúi đầu bái Diệp Thần. Cái bái này là vì ơn cứu mạng của Diệp Thần, cũng là ơn chỉ điểm. Nghe câu nói này của Yến Thập Tam, Diệp Thần xua tay, không cần khách khí, con đường này ngươi có thể đi được bao xa, ta cũng không biết, hơn nữa ta cũng không giúp được gì cho ngươi, chỉ có thể dựa vào chính ngươi đi. Yến Thập Tam gật đầu, ý của tiên sinh, Thập Tam tự nhiên hiểu. Nhưng ta vẫn nguyện ý tiến về phía trước, nguyện ý lấy thân thử kiếm, lấy thân sắc tàn tạ của mình để khai phá một con đường lớn thênh thang cho kiếm đạo thiên hạ. Ừ, ngươi có lòng này, vậy là tốt rồi. Diệp Thần mãn nguyện nói. Không ngờ Yến Thập Tam giết người không chớp mắt ngày xưa, lại có nghĩa khí cao như vậy. Trong đám đông lập tức có người cảm thán. Các ngươi không hiểu được sự chấp nhất của kiếm giả chúng ta. Vì kiếm mà si, vì kiếm mà cuồng. Bất kể là kiếm khách như thế nào, trong lòng bọn ta đều ẩn chứa một kiếm tâm kiên định. Lúc này, một nam tử trung niên tay cầm thanh phong kiếm dài ba thước cất lời. Lời này vừa thốt ra, đã gây được sự đồng cảm của một số tu kiếm giả, tuy bọn hắn mới bước vào kiếm đạo, nhưng trong lòng cũng có một trái tim hướng về kiếm. Kiếm giả chúng ta phải tiến về phía trước, cho dù phía trước có ngàn khó vạn hiểm, ta cũng không sợ. Không sai, cho dù thanh kiếm này gãy trên đường, ta cũng không oán không hối. Không oán không hối nghe những người giang hồ này kẻ tung người hứng nói chuyện, trong lòng Yến Thập Tam dường như đã tìm được nơi quy tụ. Dường như loại người này mới là đồng đạo với mình. Tuy nhiên, đúng lúc này, sâu trong hoàng cung, đột nhiên bùng phát một trận dao động thiên địa nguyên khí mãnh liệt. Mọi người đều quay đầu nhìn lại. Thật sự có chuyện rồi. Lục Tiểu Phụng nhíu chặt mày, lập tức liếc nhìn Tây Môn Suy Tuyết. Người sau lập tức hiểu được ý nghĩa sâu xa trong đó. Vù một tiếng, khoảnh khắc tiếp theo, hai người đã xuất hiện ở ngoài mười trượng. Diệp huynh, chúng ta cũng đi xem thử. Hoa Mãn Lâu nói với Diệp Thần. Được. Diệp Thần gật đầu, nhưng vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, những cao thủ dùng kiếm trên Thần Châu Đại Lục, hắn còn chưa nói hết. Thôi bỏ đi, dù sao cũng đã nhận được phần thưởng thành tựu ẩn. Đối với việc bất ngờ nhận được phần thưởng thành tựu ẩn này, trong lòng Diệp Thần vẫn khá hài lòng. Người biết đủ thường vui. Trong lòng tự an ủi mình một phen. Rất nhanh, hai người liền đi nhanh về phía nơi có dao động thiên địa nguyên khí. Thấy Diệp Thần đột nhiên rời đi, A Tử ở dưới vội vàng gọi một tiếng, "Thần Tượng, đợi ta." Ngữ Yên tỷ tỷ, chúng ta cũng đi xem náo nhiệt, cả đời này ta chưa từng gặp hoàng đế, nói không chừng lần này có thể gặp được. Vương Ngữ Yên gật đầu. Chư vị, hiện nay hoàng thất có nạn, chúng ta tuy là người giang hồ, nhưng cũng nên góp một phần sức lực. Trong đám đông có người lên tiếng. Đúng, chúng ta là người Đại Minh, tự nhiên phải bảo vệ gia đình, bảo vệ đất nước. Lúc này, một giọng nói không hài hòa vang lên. Ta thấy hay là thôi đi. Có người đồng ý, tự nhiên cũng có người phản đối. Đây là tranh chấp của hoàng thất tông tộc, có liên quan gì đến người giang hồ chúng ta, bất kể hoàng chủ của Đại Minh là ai, cũng không có quan hệ lớn với chúng ta. Lời này vừa thốt ra, lập tức gây ra một trận xôn xao không nhỏ. Một số kẻ gió chiều nào theo chiều nấy trở nên do dự. Hừ, các ngươi nhát gan sợ chết như vậy, còn lăn lộn giang hồ làm gì, nếu không muốn đi thì đừng ở đây, cút khỏi hoàng cung. Có đồng đạo giang hồ nào nguyện ý cùng ta đi thì đi. Nói xong, người đó liền xoay người đi về phía sâu trong hoàng cung. Đợi ta cũng đi. Tính cả ta, còn có ta rất nhanh, đám đông đã giảm đi hơn một nửa, còn những người còn lại thì rời khỏi hoàng cung. Vào khoảnh khắc xảy ra sự cố, cấm vệ quân có mặt, cũng như mọi người ở Võ Đang Sơn đều đã rời khỏi nơi này, đi chi viện. Tỷ tỷ, chúng ta có muốn đi xem náo nhiệt không? Liên Tinh nói với Diêu Nguyệt bên cạnh. Được thôi, dù sao bây giờ cũng không có việc gì, xem một chút cũng tốt, vừa hay lát nữa còn có chuyện muốn hỏi Diệp Thần kia. Diêu Nguyệt suy nghĩ một lúc rồi đồng ý bên kia, trong ngự thư phòng. Hai bóng người trong phòng giao thoa, hai người ngươi tới ta lui, đánh qua đánh lại, toàn bộ đồ đạc trong ngự thư phòng đều bị dư chấn của trận chiến làm cho tan nát. Thần Hầu, ngươi cuối cùng cũng không nhịn được rồi. Tao Chính Thuần lạnh lùng nói. Ừ, ngày này, ta đã đợi đủ 20 năm, năm đó nếu không phải tiên hoàng không cho ta cưới Tô Tâm, thì nàng cũng sẽ không xuất thế, nếu quy củ của hoàng thất có thể ràng buộc tất cả người trong tông tộc, thì ta chỉ có thể làm hoàng đế này. Chu Vô Thị lạnh lùng hừ một tiếng. Nói hay ho như vậy, chẳng qua là để che đậy trái tim phản nghịch của ngươi mà thôi. Tao Chính Thuần vừa thi triển Tiên Cương Đồng Tử Công, vừa nói. Tao Công Công, giữa ngươi và ta cũng đã tranh đấu mười mấy năm, chỉ cần ngươi đầu hàng, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Chu Vô Thị hoàn toàn không coi Tào Chính Thuần ra gì. Hiện nay, ngoài ngự thư phòng đã bố trí đầy binh lính, 10 vị đại tướng quân trong triều đều đã đầu quân cho ta, ngươi lấy gì để đấu với ta? Câu nói này là nói với Chu Hậu Chiếu đang ngồi trên long ỷ hoàng thúc, nếu bây giờ ngươi còn có thể biết đường quay đầu, rút binh lính ngoài điện, chấm có thể miễn cho ngươi một mạng. Chu Hậu Chiếu khuyên nhủ. Chấm. Hiện nay, toàn bộ hoàng cung đều là người của ta, ưu thế thuộc về ta. Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, trong nháy mắt có thể bắt được các ngươi, ngươi dám xưng chấm trước mặt chấm. Thật là nực cười. Chu Vô Thị khinh thường cười một tiếng. Ngươi Chu Hậu Chiếu bị câu nói này của Chu Vô Thị làm cho tức đến nghẹn ngực. Bàn tay phải chỉ vào Chu Vô Thị không ngừng run rẩy. Tốt tốt tốt, nếu ngươi muốn chết, vậy chấm sẽ thành toàn cho ngươi. Chu Hậu Chiếu liên tiếp nói ba chữ tốt. Lão tổ, xin ngài hay ra tay, kết thúc cuộc nổi loạn này đi. Nghe câu nói này của Chu Hậu Chiếu, vẻ mặt Chu Vô Thị đột nhiên biến đổi, lập tức nhìn sang một bên, nhưng không thấy có ai xung quanh. Hừ, còn ở đây câu nói này của Chu Vô Thị còn chưa nói xong, một người đã bước ra từ trong bóng tối. Người này mặc quan phục màu đen, trước ngực thêu một đóa hoa hướng dương. Cột mỗi bước hắn đi, không khí trong ngự thư phòng lại đặc quánh thêm một phần. Tào Chính Tuần thấy vậy, lập tức lùi về sau, đến bên cạnh Chu Hậu Chiếu. Nhìn người này, trong lòng vô cùng kinh ngạc, hắn vạn lần không ngờ, trong hoàng thất lại còn ẩn giấu một vị đại cao thủ như vậy. Chu Vô Thị nhìn thấy người đến, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác tim đập nhanh. Người là ai? Chu Vô Thị lên tiếng hỏi. Ta là ai? Tên đã quá lâu rồi, đã quên mất. Người này chính là Quý Hoa Công Công, vẻ mặt hắn bình tĩnh không gợn sóng, giọng điệu càng bình thản, dường như mọi thứ trước mắt đều không thể ảnh hưởng đến hắn, ngay cả chuyện mưu phản này. Hoàng thúc à hoàng thúc, ngươi ngay cả nội tình chân chính của Đại Minh hoàng thất ta còn chưa điều tra rõ, đã dám manh động khởi binh ngữ phản. Ngươi nào hay biết, tất cả những điều này đều nằm trong tầm kiểm soát của trẫm. Chu Hậu Chiếu đứng thẳng dậy khỏi long ỷ, rồi bước đến trước mặt Chu Vô Thị. Toàn bộ hoàng thành đều là người của trẫm, chuyện gì có thể thoát khỏi mắt trẫm, huống chi là một hoàng cung nhỏ bé. Cách đúng lúc này, cửa lớn của ngự thư phòng bị đẩy ra, một nam tử trẻ tuổi có dung mạo vô cùng tuấn tú bước vào từ bên ngoài. Bệ hạ, 10 đại tướng quân đã bị bắt hết. Chỉ thấy người đến bên hông treo một thanh trường kiếm, quỳ một gối ở xa. Tức. Chu Hậu Chiếu hét lớn một tiếng, "Lão tổ, người này chính là đệ tử của ngài." Quý Hoa Công Công gật đầu, "Không sai, hắn tên là Vũ Hóa Điển." "Vũ Hóa Điển, rất tốt. Người đứng sang một bên đi, lát nữa sẽ ban thưởng." Chu Hậu Chiếu chắp tay sau lưng nhìn Vũ Hóa Điển nói, "Tạ bệ hạ." Vũ Hóa Điển cung kính hành lễ, sau đó đứng dậy lui sang một bên. "Ha ha, cũng khá náo nhiệt." Lúc này, Lục Tiểu Phụng và Tây Môn Suy Tuyết hai người bước vào. "Bệ hạ, ngài không sao chứ?" "Ha ha, thì ra là Lục đại hiệp và Tây Môn đại hiệp, một chút chuyện nhỏ, để các ngươi chê cười rồi." Chu Hậu Chiếu cười lớn một tiếng. Lục Tiểu Phụng tuy là người giang hồ, nhưng hắn đã giúp hoàng thất rất nhiều việc lớn, Chu Hậu Chiếu cũng vô cùng ngưỡng mộ hắn. "Thần tượng, người mặc đồ màu vàng kia chính là hoàng đế sao?" Lúc này, lại có một giọng nói vang lên. "Quần áo màu vàng gì? Đó là Long Bảo." Diệp Thần nhẹ nhàng vỗ đầu á tử. "Giang hồ thảo mãng Diệp Thần, ra mắt minh hoàng." Diệp Thần lập tức hành lễ với Chu Hậu Chiếu. Chương 71, Tây Sưởng Vũ Hóa Điển ra đời. Chương 71, Tây Sưởng Vũ Hóa Điển ra đời. Nhìn người trước mặt, Chu Hậu Chiếu quan sát kỹ lưỡng, thầm nghĩ, quả nhiên như lời đồn, khí chất phi phàm. Thì ra là Diệp tiên sinh. Đã sớm nghe danh Diệp tiên sinh là Trích Tiên Lâm phàm, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Chu Hậu Chiếu cười nói, "Đâu có, đều là do bạn bè giang hồ ưu ái mà thôi." Diệp Thần khiêm tốn nói, "Chấm sớm đã muốn tỉnh Diệp tiên sinh dự yến, chỉ là vẫn luôn thiếu cơ hội. Chốc lát nữa, chư vị nhất định phải cùng chấm nâng chén cho thỏa lòng." Dứt lời, hắn chuyển ánh mắt sang Lục Tiểu Phụng và Tây Môn Suy Tuyết. "Nếu có rượu ngon để uống, ta tự nhiên sẽ không từ chối, huống chi, trong thiên hạ có mấy ai được vinh dự như vậy." Lục Tiểu Phụng chắp tay nói, "Tốt." Lục Tiểu Phụng vẫn hào sảng như xưa, "Cứ quyết định như vậy đi." Chu Hậu Chiếu tâm trạng rất tốt. Tào Chính Tuần bên cạnh thấy vậy, liền đi xuống chuẩn bị rượu ngon thức ăn ngon. "Hoàng thúc, ngươi còn có lời gì muốn nói không?" Lúc này, Chu Hậu Chiếu cuối cùng cũng chuyển ánh mắt sang Chu Vô Thị. Chu Vô Thị lúc này đã hiểu rõ, đại thế của mình đã mất, lạnh lùng nhìn Chu Hậu Chiếu, "Hừ, mạng của ta ở đây, muốn thì đến lấy. Chấm nếu muốn lấy mạng của ngươi, chẳng qua chỉ là dễ như trở bàn tay." Trong mắt Chu Hậu Chiếu tràn ngập vẻ khinh thường. "Hoàng thúc, chuyện của ngươi, chấm biết, chẳng phải là vì một nữ nhân mà gây ra đến bước này sao? Chỉ cần ngươi thể, từ nay về sau, trung thành với hoàng thất Đại Minh, chấm có thể cứu sống nữ nhân đó và ban cho các ngươi đại hôn." Năng lực của Chu Vô Thị rất mạnh, đồng thời lại là một võ đạo đại tông sư, Chu Hậu Chiếu vẫn không muốn giết hắn, nên đã cho hắn một cơ hội. "Ngươi thật sự có thể cứu sống Tố Tâm?" Chu Vô Thị vẻ mặt vô cùng kích động. "Chỉ cần ngươi có thể cứu sống Tố Tâm, ngươi muốn ta làm gì cũng được." "Ha ha, tốt." Chu Hậu Chiếu lại cười lớn. "Buốt buốt." Chỉ thấy hắn vỗ tay, lúc này sau lưng có một cung nữ bước ra. Trong tay nàng bưng một cái khay, trên khay có một tấm vải lụa đỏ che phủ, xem ra hẳn là một thứ gì đó bên trong hộp. "Mở ra xem đi." Chu Hậu Chiếu chỉ vào thứ trên khay. Thấy vậy, Chu Vô Thị liền lật tấm vải lụa lên, quả nhiên lộ ra một chiếc hộp gỗ làm bằng tử đàn. Hắn chậm rãi mở hộp, bên trong đang đựng một quả kỳ lạ. Khi Chu Vô Thị nhìn thấy quả này, đôi mắt mở to, ngay cả hơi thở cũng trở nên dồn dập. Đây là thiên hương đậu khấu. Không sai, chính là thiên hương đậu khấu. Chu Hậu Chiếu gật đầu. "Ngươi thật sự bằng lòng đưa nó cho ta?" Chu Vô Thị không thể tin được nói. "Chấm vẫn là câu nói đó, chỉ cần ngươi thể, cả đời sẽ không phản bội hoàng thất, mãi mãi trung thành với hoàng thất, thứ này sẽ cho ngươi." Chu Hậu Chiếu mỉm cười. Lúc này, hắn đã nắm được điểm yếu của Chu Vô Thị, không sợ hắn không đồng ý tốt. Chu Vô Thị không chút do dự, liền mở miệng thề, "Mãi mãi trung thành với hoàng thất, đời này không được phản bội, nếu không sẽ bị trời đánh năm tia sét, chết không có nơi chôn thân." Thấy Chu Vô Thị quyết liệt như vậy, trong lòng Chu Hậu Chiếu càng vui mừng hơn. Hoàng thúc, bây giờ ngươi đã có được viên Thiên Hương đậu khấu thứ ba này, ngươi cũng nên quay về rồi, hãy nhớ lời thể của ngươi.
Vâng.
Chu Vô Thị liền hành lễ với Chu Hậu Chiếu rồi quay người rời đi. Nhìn bóng lưng Chu Vô Thị rời đi, khoe miệng Chu Hậu Chiếu lộ ra một nụ cười. Chúc mừng bệ hạ, bên cạnh lại có thêm một cao thủ. Lục Tiểu Phụng lúc này lên tiếng nói. Ha ha, hôm nay vẫn là nhờ chư vị giang hồ hào kiệt ra tay tương trợ, mới có thể giảm thiểu tổn thất của hoàng thất đến mức thấp nhất. Chu Hậu Chiếu lại cười nói. Truyền lệnh, thần có mặt. Vũ Hóa Điền lập tức đứng ra. Liếc nhìn Vũ Hóa Điền một cái, Chu Hậu Chiếu thầm gật đầu, người này quả thật rất lanh lợi, đồng thời lại là đệ tử của lão tổ, có thể trọng dụng. Lệnh cho Ngự Thiện phòng chuẩn bị rượu ngon, thức ăn ngon, chớ muốn mời chư vị giang hồ hào kiệt đã ra tay tương trợ.
Vâng.
Vũ Hóa Điền lập tức nhận lệnh, sau đó liền rời đi. Lão tổ, đệ tử này của ngài không tồi. Quý Hoa công công gật đầu, tư chất của Hóa Điền quả thật rất tốt. Chớ muốn thành lập một cơ quan mới, chuyên hay chấm giám sát bá quan, do Vũ Hóa Điền thống lĩnh, lão tổ, ngài thấy thế nào? Chu Hậu Chiếu nheo mắt lại. Dù sao, sự phản bội của 10 đại tướng quân khiến hắn cảm thấy vô cùng tức giận, nên mới thành lập một cơ quan như vậy.
Có thể.
Quý Hoa công công gật đầu. Vậy được, cơ quan này chấm đặt tên là Tây Sưởng, chuyên giám sát bá quan, chỉ nghe lệnh của một mình chấm. Chu Hậu Chiếu chắp tay sau lưng chậm rãi đi đến cửa lớn, ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời. Tuy bầu trời đêm nay có một vầng trăng sáng, nhưng cuối cùng vẫn là ban đêm, cách bình minh cũng còn một đồ án thời gian. Lúc này, Tào Chính Thuần cũng đi tới.
Tào công công,
nô tài có mặt.
Tào Chính Thuần lập tức túi người đáp lại.
Ngươi hộ giá có công, phong ngươi làm nội vệ thủ lĩnh, sau này ở lại bên cạnh chấm.
Tạ bệ hạ.
Tào Chính Thuần trong lòng vui mừng khôn xiết. Ngươi trước đây là đồng sưởng đốc chủ, chức vị này bây giờ không còn phù hợp với ngươi nữa.
Chu Hậu Chiếu trầm giai nói.
Vâng, nô tài sẽ chọn ngày đích thân chọn ra một nhân tài đủ tiêu chuẩn để đảm nhiệm chức vụ này.
Chuyện này không nội, ngươi cứ xem mà làm.
Chu Hậu Chiếu xua tay.
Vâng.
Tào Chính Thuần lại đáp lại.
Thần tượng, không ngờ hoàng đế này cũng khá bài phong.
A Tử nhỏ giọng nói bên tai Diệp Thần.
Tuy giọng của A Tử rất nhỏ, nhưng trong ngự thư phòng yên tĩnh, vẫn có thể nghe rõ.
Nghe thấy giọng nói này, Chu Hậu Chiếu liền quay người nhìn A Tử. Ha ha, vị tiểu muội muội này, ngươi chỉ mới thấy được một, chưa thấy được hai. Chẳng lẽ làm hoàng đế còn có gì không tốt sao?
A Tử rất nghi hoặc.
Hoàng đế, hoàng triều chi chủ, cửu ngũ chi tôn, thống lĩnh thiên hạ, người đứng trên đỉnh thế giới, bất kể là danh xưng nào, đều tỏa ra ánh hào quang vô cùng chói lọi. Chu Hậu Chiếu gật đầu, những gì ngươi nói đều là những gì nhìn thấy trên bề mặt. Nói đến đây, Chu Hậu Chiếu thở dài một tiếng, nhưng ngươi không thấy được những kẻ thù ẩn nấp trong bóng tối, còn phải lúc nào cũng đề phòng sự tấn công của địch quốc. Thiên hạ đại sự đều do một mình chấm xử lý, ngươi nói, chấm có nhiều tinh lực như vậy sao? Chấm mỗi ngày mỗi đêm đều xem tấu chương, nơi nào xảy ra chuyện lớn hơn gì, nơi nào lại xuất hiện thiên tai gì, nơi nào lại tồn tại những tham quan ô lại nào, những điều này đều cần chấm từng cái một xử lý.
Ngươi nói, làm hoàng đế này có mệt không?
Nói một câu không hay, chấm dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó, nếu có kiếp sau, chấm thật sự không muốn làm hoàng đế này.
A, thì ra làm hoàng đế mệt như vậy.
A Tử lúc này có chút đồng cảm với hoàng đế trước mắt.
Đúng vậy. Bây giờ, chấm mới 20-30 tuổi, ngươi xem dung mạo của chấm có phải có chút già nua không?
Nói đến đây, Chu Hậu Chiếu lại thở dài một tiếng.
Ở vị trí nào, phải gánh vác trách nhiệm đó, đây là con đường của mỗi đế vương, không ai có thể ngoại lệ.
Chấm cũng từng ảo tưởng, giống như người giang hồ các ngươi, được đi lại giang hồ, khoái ý ân cửu, tự do tự tại. Điều đó thật sự tốt biết bao. Tuy chấm có quyền lực to lớn, nhưng cuối cùng vẫn bị hoàng cung này giam cầm, giống như con chim trong lồng. Thế giới bên ngoài thật là tuyệt vời, nhưng chấm lại không thấy được, ngươi nói có phải rất được cười không?
Lúc này, A Tử nghe Chu Hậu Chiếu nói một phen, trong lòng càng thêm đồng cảm.
Đúng là như vậy, lúc nhỏ ta cũng giống như vậy, một mình ở trong một tà phái, cảm giác khao khát tự do đó, ta rất rõ.
Ha ha, Diệp tiên sinh, cô bé này quả thật rất thú vị.
Chu Hậu Chiếu đột nhiên thay đổi giọng điệu, ý nghĩa trong đó không cần nói cũng biết, hắn có cảm tình với A Tử, muốn giữ nàng lại bên cạnh. A Tử tuy từ nhỏ là cô nhi, nhưng thân phận thật sự là nữ nhi của đại lý trấn Nam Vương. Diệp Thần trực tiếp nói rõ thân phận của A Tử. Ý của Diệp Thần cũng rất rõ ràng, đại lý là quốc gia phụ thuộc vào hoàng triều Đại Tống, chuyện của Đại Tống còn chưa đến lượt Đại Minh làm chủ, huống chi còn là nữ nhi của một vương gia, hơn nữa vị vương gia này sau này còn có thể kế vị hoàng vị, cho nên A Tử sau này chính là một công chúa.
Thì ra là vậy.
Chu Hậu Chiếu gật đầu, hắn cũng hiểu ý trong lời nói của Diệp Thần.
Chương 72, ta xuất thân từ Viêm Hoàng, đến từ Đại Hạ.
Chương 72, ta xuất thân từ Viêm Hoàng, đến từ Đại Hạ.
Tuy hai người không nói rõ, nhưng tất cả mọi người có mặt đều hiểu.
Thật không ngờ, tiểu muội muội lại có một thân phận như vậy.
Chu Hậu Chiếu làm ra vẻ kinh ngạc.
Ta chẳng thèm cái thân phận gì đó, ta chỉ thích đi theo thần tượng du ngoạn thiên hạ, tăng thêm kiến thức.
A Tử lúc này vẫn chưa nhận ra mình đã bị người trước mắt này để ý du ngoạn thiên hạ, tăng thêm kiến thức, rất tốt, rất tốt.
Chu Hậu Chiếu gật đầu.
Đúng lúc này, Vũ Hóa Điền đến, bệ hạ, thức ăn đã chuẩn bị xong.
Nghe vậy, Chu Hậu Chiếu vẫy tay, ra hiệu mình đã biết.
Chư vị giang hồ hào kiệt, rượu ngon thức ăn ngon đã chuẩn bị xong, xin mời mọi người theo chấm đến.
Nói xong, Chu Hậu Chiếu liền dẫn một đám người giang hồ ngoài ngự thư phòng đến phòng ăn.
A Tử, lát nữa ngươi nói ít lại một chút.
Diệp Thần nhỏ giọng nói bên tai A Tử.
A, tại sao vậy?
A Tử có chút nghi hoặc.
Không có tại sao, nghe lời ta là được.
A Tử gật đầu.
Lúc này, Lục Tiểu Phụng cũng đến bên cạnh A Tử, tiểu muội muội, có một số chuyện không cần phải nói rõ, một khi nói rõ, tính chất sẽ thay đổi. Nghe câu nói này của Lục Tiểu Phụng, A Tử đầu óc quay cuồng, cảm thấy đầu óc mình không đủ dùng, phải nhanh chóng phát triển thêm. Ngữ Yên tỷ tỷ, những lời này của thần tượng và Lục Tiểu Kê là có ý gì? A Tử vội vàng hỏi Vương Ngữ Yên bên cạnh. Thấy vậy, Vương Ngữ Yên vô cùng bất đắc dĩ, thì thầm vài câu bên tai nàng. A thì ra là vậy. Vẻ mặt A Tử lập tức trở nên có chút cay đắng. Sớm biết vậy, ta đã ngoan ngoãn ở bên cạnh thần tượng là được rồi. Bây giờ biết rồi. Diệp Thần bực bội nói. Được rồi, ngươi cũng đừng để ý, hắn sẽ không làm gì ngươi đâu. Huống chi, mọi chuyện còn có ta. Nếu hắn muốn dùng vũ lực, đến lúc đó, ta sẽ ra tay. Nghe vậy, A Tử cũng yên tâm, một tay ôm lấy cánh tay Diệp Thần. Ta biết ngay thần tượng đối với A Tử là tốt nhất. Được rồi, giữa chốn đông người, chú ý hình tượng của mình một chút. Diệp Thần vô cùng bất đắc dĩ. Tuy A Tử tính cách ngây thơ, nhưng đôi khi sự ngây thơ này sẽ mang lại phiền phức cho nàng. Không đâu, không đâu, chúng ta là con gái giang hồ, không nên chú trọng những lễ nghi rườm rà đó. A Tử làm đúng. Ta thật sự phục ngươi rồi, lão tử. Diệp Thần trong lòng càng thêm bất đắc dĩ. Diệp Tiểu Hữu, không biết ngươi xuất thân từ môn phái nào. Lúc này, một giọng nói truyền vào tai Diệp Thần. Truyền âm nhập nhĩ chi thuật. Diệp Thần nghe thấy giọng nói này, liền biết người này là ai. Ngoài Quý Hoa công công, còn có thể là ai? Văn bối xuất thân từ Viêm Hoàng, môn phái đại hạ. Diệp Thần đáp lại một câu. Viêm Hoàng, đại hạ. Quý Hoa công công vô cùng nghi hoặc, hắn chưa từng nghe qua cái tên Viêm Hoàng, càng chưa từng nghe qua môn phái đại hạ. Chẳng lẽ là ẩn sĩ tông môn? Có lẽ chỉ có ẩn sĩ tông môn mới có thể bồi dưỡng ra một thiên tài tuyệt thế như vậy. Chắc hẳn tông môn này e rằng vô cùng mạnh mẽ, tuyệt đối không thể đắc tội, nếu không sẽ mang lại tai họa lớn cho đại minh. Nghĩ đến đây, Quý Hoa công công trong lòng đã có chủ ý, thì ra Diệp Tiểu Hữu đến từ ẩn sĩ tông môn, nhưng lão phu kiến thức nông cạn, lại chưa từng nghe qua môn phái như vậy, chắc hẳn với thiên tư của Tiểu Hữu, trong môn phái cũng là tồn tại đỉnh cao nhỉ. Quý Hoa công công lại truyền âm. Ha ha, nhờ tiền bối ưu ái, vãn bối ở đại hạ cũng chỉ là một kẻ vô danh, giống như ta còn có cả ước người. Diệp Thần khiêm tốn đáp lại. Tiểu Hữu quá khiêm tốn rồi, nếu thiên tư như ngươi mà vẫn là vô danh, thì lão phu thật sự khó có thể tưởng tượng môn phái của các ngươi rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào. Quý Hoa công công không tin lời này của Diệp Thần. Nghe vậy, Diệp Thần chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, ta nói thật, còn tiền bối tin hay không, đều do ngài tự quyết định. Văn bối ở đại hạ chỉ học được 9 năm, những người có học thức bên bác hơn ta có rất nhiều. Vừa nghĩ đến mình chỉ được học 9 năm giáo dục bắt buộc, trong lòng có chút cay đắng. Thì ra là vậy. Xem ra môn phái của Tiểu Hữu quả thật là ngọa hổ tàng long. Quý Hoa công công rất kinh ngạc, hắn cảm thấy Diệp Thần không có lý do gì để lừa mình. Hơn nữa, Diệp Thần lừa mình thì có được lợi ích gì? Đúng là ngọa hổ tàng long. Diệp Thần thành thật đáp lại. Sau khi biết được một số thông tin từ miệng Diệp Thần, Quý Hoa công công liền đi về phía Chu Hậu Chiếu. Bây giờ, thân phận của hắn đã bị lộ, cũng không cần phải che đậy đậy nữa. Bệ hạ, Quý Hoa công công đem tất cả những tin tức mình nhận được truyền lại cho Chu Hậu Chiếu. Mà Chu Hậu Chiếu sau khi nghe xong, trong lòng vô cùng kinh ngạc, trong lòng càng thêm sợ hãi, may mà chấm không dùng vũ lực. Trước đó Chu Hậu Chiếu đã từng nghĩ, với thực lực của Quý Hoa công công, đủ để giữ Diệp Thần lại hoàng cung, rồi dùng quan cao lộc hậu, vinh hoa phú quý để hắn một lòng một dạ bán mạng cho mình. Bây giờ xem ra, mình chẳng qua chỉ là nằm mơ, nếu đắc tội một môn phái ẩn sĩ vô cùng đáng sợ, toàn bộ hoàng triều e rằng sẽ chấn động. Thế lực giang hồ tuy không mạnh bằng lực lượng của hoàng triều, nhưng cao thủ của thế lực giang hồ lại rất nhiều. Bây giờ, môn phái ẩn sĩ đại hạ này, chỉ có một mình Diệp Thần đã khuấy động phong vân thần châu. Nếu lại xuất hiện một người hoặc vài người thì toàn bộ thần châu sẽ hoàn toàn đại loạn. Rất nhanh, một đoàn người liền đến phòng ăn. Nhìn rượu ngon, thức ăn ngon trên bàn, đặc biệt là mùi rượu thơm thoang thoảng trong không khí, Lục Tiểu Phụng lập tức lộ ra vẻ say mê. Rượu ngon, thật là rượu ngon, chỉ riêng mùi rượu này đã biết đây là rượu ngon của cung đình, quả không hổ danh là rượu ngon đặc biệt, hơn nữa còn là rượu nho của Tây vực. Không sai, trong mùi rượu này có mùi nho nồng nàn, đúng là rượu ngon. Hoa Mãn Lâu gật đầu cười nói, Tây Môn huynh, không biết hôm nay có thể nể mặt tiểu đệ uống một ly không? Lục Tiểu Phụng nhìn Tây Môn Suy Tuyết nói, uống thì có thể uống một ly, nhưng ta lại muốn biết, nếu ta thua, ngươi có giúp ta chăm sóc Tú Thanh không? Tây Môn Suy Tuyết cười nói, ở cái này Lục Tiểu Phụng lập tức sững sờ. Này, sao ngươi cũng bắt đầu đùa giỡn rồi? Nhưng ta là bạn của ngươi, giúp bạn chăm sóc vợ, tự nhiên là chuyện đương nhiên, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi chăm sóc nàng. Một luồng kiếm quang xẹt qua không gian, râu của Lục Tiểu Phụng lập tức thiếu đi một nét gầy. Này này này, đùa giỡn thì đùa giỡn, ngươi cạo râu của ta làm gì? Lục Tiểu Phụng lập tức sờ vào bộ râu còn lại một nét mát trên mặt tràn ngập vẻ đau lòng. Ta sớm đã muốn cạo hết râu của ngươi, hôm nay cuối cùng cũng tìm được cơ hội. Nói xong, Tây Môn Suy Tuyết liền đi sang một bên. Ha ha, cạo tốt, cạo tốt, cạo sạch sẽ, sảng khoái. Hoa Mãn Lâu ở bên cạnh trêu chọc. Này, Hoa huynh, ngay cả ngươi cũng bên vực hắn. Lục Tiểu Phụng mặt đầy cay đắng. Diệp huynh đừng nhìn ta. Diệp Thần lập tức dẫn Á Tử và Vương Ngữ Yên đi ra. Mà Á Tử thì làm động tác sờ râu với Lục Tiểu Phụng. Lục Tiểu Phụng càng thêm cạn lời. Sờ vào bộ râu còn lại một nửa, Lục Tiểu Phụng cuối cùng vẫn quyết định cạo nốt bên còn lại, từ 4 hàng lông mày biến thành 2 hàng lông mày. Rất nhanh, một đám người giang hồ đã ngồi xuống, Chu Hậu Chiếu ngồi ở vị trí đầu tiên. Lúc này, Chu Hậu Chiếu bưng một ly rượu đứng lên, chư vị giang hồ hào kiệt, đêm nay nhờ có sự giúp đỡ của các vị, chấm ở đây xin đa tạ mọi người. Bệ hạ không cần khách khí, chúng ta tuy là người giang hồ, nhưng cũng là người đại minh. Không sai, nếu quốc gia có nạn, chúng ta nhất định sẽ ra tay. Không sai, chúng ta nhất định sẽ ra tay tương trợ. Huống chi quốc gia đại sự, không phải là của một mình bệ hạ, là của chúng ta, cũng là của thiên hạ bá tánh. Ha ha. Nghe vậy, Chu Hậu Chiếu cười ha hả, nói hay, hoàng triều Đại Minh ta có những giang hồ nghĩa sĩ như vậy, thật là phúc của Đại Minh, phúc của thiên hạ. Chấm tự nhiên sẽ cùng chư quân uống ba ly. Được cùng bệ hạ uống cho thỏa chí, đây chính là vinh hạnh vô thượng của bọn mãng phu giang hồ chúng ta. Một người lập tức lên tiếng. Chu Hậu Chiếu chỉ một câu nói đơn giản, đã thu phục được vô số lòng người, sau đêm nay, trong giang hồ nhất định sẽ lan truyền sự khoan dung độ lượng của hoàng chủ Đại Minh hiện nay. Chương 73, Yến Nam Thiên. Chương 73, Yến Nam Thiên. Chu Hậu Chiếu tuy tuổi không lớn, nhưng lại vận dụng đế vương tâm thuật đến lô hỏa thuần thanh. Bất kể là Chu Vô Thị trước đó, hay là bây giờ mời một đám người giang hồ, đều không thể không thể hiện sự nhân hậu, khoan dung của hắn. Có thể làm hoàng đế, không có ai là hạng tầm thường, bất kể là mưu lược hay là tính toán, đều không phải người thường có thể so sánh. Diệp Thần nhìn cảnh tượng trước mắt, thầm nghĩ, Diệp tiên sinh. Lúc này, Chu Hậu Chiếu đột nhiên gọi Diệp Thần. Diệp Thần hoàn hồn, lập tức quay đầu nhìn Chu Hậu Chiếu. Lâu nay nghe nói tiên sinh không gì không biết, không biết có thể nghe tiên sinh kể một số chuyện kỳ lạ trên Thần Châu đại lục không? Nghe câu nói này của Chu Hậu Chiếu, Diệp Thần lập tức sững sờ, sau đó, trong lòng vui mừng khôn xiết, đang lo không tìm được lý do để tiếp tục kể về những kiếm khách tuyệt thế đó, bây giờ, cơ hội đã đến. Nếu Minh Hoàng bệ hạ muốn nghe một số chuyện kỳ lạ, vậy ta sẽ kể một số. Đêm trăng tròn, đỉnh tử cấm, một kiếm tây lai, thiên ngoại phi tiên. Đêm nay là quyết chiến của hai đại kiếm thần, vậy ta sẽ kể về một số kiếm khách tuyệt đỉnh trên Thần Châu, không biết có được không? Được. Chu Hậu Chiếu gật đầu. Ha ha, thật không ngờ, chúng ta lại có thể ngồi trong hoàng cung, cùng hoàng đế bệ hạ uống rượu, nghe Diệp công tử kể chuyện kỳ thú của Thần Châu, đời người có một lần như vậy, thật không uổng công đến nhân gian này một chuyến. Không sai, đáng uống một ly lớn. Rất nhanh, phòng ăn vốn còn có chút náo nhiệt, dần dần yên tĩnh lại. Trước đó, ta đã kể về mấy vị kiếm khách, ta sẽ không nói lại nữa. Bất kể là tung hoành của Quý Quốc, hay là Yến Thập Tam và Tạ Hiểu Phong, bốn người bọn hắn đều là những kiếm khách nổi tiếng trên Thần Châu. Tiếp theo, ta sẽ nói về đại hiệp đệ nhất, thần kiếm đệ nhất của Đại Minh một thời, Yến Nam Thiên. Yến Nam Thiên. Trong góc, Diêu Nguyệt và Liên Tinh nhìn nhau, trong mắt người trước tràn ngập hận ý. Cái gì? Yến Nam Thiên, Nam Thiên đại hiệp. Lời này của Diệp Thần vừa thốt ra, lập tức có người kinh hô. Nam Thiên đại hiệp không phải đã biến mất hơn 20 năm rồi sao? Chẳng lẽ Diệp công tử biết tin tức của hắn? Xuyệt, nhỏ tiếng thôi, chú ý hoàn cảnh. Ờ, đúng đúng đúng, xin lỗi, ta tự phạt ba ly. Tây Môn Suy Tuyết ngồi bên cạnh Lục Tiểu Phụng, lúc này cũng giọng thai lên nghe. Tương tự, Yến Thập Tam cũng vậy. Yến Thập Tam tuy cùng họ Yến với Yến Nam Thiên, nhưng lại không có bất kỳ quan hệ nào. Khi Yến Thập Tam chưa ra mắt, Yến Nam Thiên đã nổi danh khắp giang hồ Thần Châu. Diệp Thần liếc nhìn mọi người, tiếp tục nói: "Khắp Thần Châu đại lục, Yến Nam Thiên đã khắc họa hai chữ nghĩa khí trong giang hồ đến mức tận cùng. Hắn là một đại anh hùng trên không hổ với trời, dưới không hổ với người, cả đời chưa từng làm một việc gì không thể nhìn mặt người, một anh hùng tuyệt đại trước không thấy người xưa, sau không thấy người đến như vậy, ngay cả người hận hắn, dù muốn mắng hắn cũng không biết phải mắng thế nào." Chu Hậu Chiếu nghe vậy, cũng gật đầu, đối với Yến Nam Thiên, hắn cũng như sấm bên tai. Yến Nam Thiên, sinh ra đã có dị bẩm, được trời ưu ái, trời sinh thần võ, nộ tính tuyệt thế, bất kỳ nhập môn nào cũng học là biết, biết là tinh, võ đạo thông thần. Còn tự sáng tạo ra bộ quyền pháp cương mãnh vô địch, Nam Thiên thần quyền. Ngoài ra, còn sáng tạo ra kiếm pháp vô song thiên hạ, tung hoành năng dọc, khí thế bằng bạc, cương mãnh uy vũ, chiêu thức mạnh mẽ bá đạo thần kiếm quyết. Bất kể là quyền pháp hay kiếm thuật, hắn đều vượt xa người thường. Khi ấy, hắn được xưng tụng là thiên hạ đệ nhất thần kiếm. Điều đó đủ để thấy, kiếm đạo của hắn tuyệt đối phi phàm. Nói đến đây, Diệp Thần dừng lại, uống một ngụm rượu ngon. Nam Thiên đại hiệp, vào thời đại của hắn, quả thật không ai có thể tranh phong. Có một vị tiền bối giang hồ lớn tuổi hơn lên tiếng nói. Đúng là như vậy, nhưng đáng tiếc, bây giờ đã hơn 20 năm không có tin tức của hắn, cũng không biết hắn bây giờ sống chết ra sao. Diệp công tử, bây giờ đã hơn 20 năm trôi qua, ngài có biết tin tức của Nam Thiên đại hiệp không? Biết. Diệp Thần đặt ly rượu xuống, miệng thốt ra hai chữ. Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người đều sôi sục, những người giang hồ này không quan tâm đây là nơi nào, trong lòng những người thế hệ cũ, Yến Nam Thiên chính là thần tượng của bọn hắn. Diệp công tử, xin ngài hãy cho chúng tôi biết tin tức của Nam Thiên đại hiệp. Nghe câu nói này, Diệp Thần xua tay nói, không đổi. Muốn biết Yến Nam Thiên biến mất như thế nào, thì hãy nghe ta kể từ từ. Tiên sinh, chẳng lẽ trong đó còn có ẩn tình gì sao? Ngay cả Chu Hậu Chiếu lúc này cũng vô cùng hứng thú, lập tức hỏi Diệp Thần. Thấy Chu Hậu Chiếu cũng hỏi mình, Diệp Thần cười cười, đúng là có ẩn tình. Diêu Nguyệt ngồi trong góc nhíu chặt mày, nhìn chằm chằm Diệp Thần. Cảm nhận được một luồng khí lạnh, Diệp Thần quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai nữ tử tuyệt sắc đang nhìn mình không chớp mắt, mà Diệp Thần thì mỉm cười gật đầu, coi như là chào hỏi. Đáng ghét. Diêu Nguyệt thấy cảnh này, tức đến nghiến răng, nhưng cũng không nổi giận ở đây. Nói đến Yến Nam Thiên, không thể không nhắc đến Ngọc Lang Giang Phong. Vào thời đại của Yến Nam Thiên, trong giang hồ, chỉ cần là người có mắt, cũng không có ai không muốn chiêm ngưỡng phong thái tuyệt thế của Giang Phong và thần kiếm tuyệt đại của Yến Nam Thiên. Bởi vì, tất cả mọi người đều biết, trên đời tuyệt đối không có một thiếu nữ nào có thể chống lại nụ cười nhẹ của Giang Phong, bao gồm cả đại cung chủ của Di Hoa cung Diêu Nguyệt. Tương tự, cũng tuyệt đối không có một anh hùng nào có thể chống lại một kiếm nhẹ của Yến Nam Thiên. Mẹ kiếp, Diêu Nguyệt, nữ nhân như thần ma đó, không ngờ nàng cũng có lúc ngưỡng mộ nam nhân. Lập tức có người buột miệng nói tụng. Khụ khụ. Huynh đài chú ý giọng điệu. Nói xong, liên liếc nhìn Diêu Nguyệt đang ngồi trong góc. A, trời đất ơi! Nàng nàng khi người đó nhìn thấy Diêu Nguyệt, lập tức sợ đến lắp bắp. Diêu Nguyệt, cung chủ, xin lỗi, ta không có ý xúc phạm. Hừ. Diêu Nguyệt lạnh lùng liếc người đó một cái, lập tức hừ lạnh một tiếng. Nếu người này ở nơi khác, e rằng đã sớm chết rồi. Thấy Diêu Nguyệt không lập tức trừng phạt mình, người đó cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn lo lắng. Ô nàng chính là đại cung chủ của Di Hoa Cung, Diêu Nguyệt sao? Chu Hậu Chiếu nhìn Diêu Nguyệt, trước đó hắn còn đang đoán người này là ai, nhưng vừa nghĩ đến là Diêu Nguyệt của Di Hoa Cung, lập tức gạt bỏ ý nghĩ trong lòng. Vị mãnh nhân tuyệt thế trong lời đồn giang hồ này, hắn không thể chọc vào. Không phải hắn không dám chọc, mà là mình không thể khuất phục, điểm này, Chu Hậu Chiếu trong lòng vẫn có tự biết mình. Được rồi, chư vị, chuyện giữa Giang Phong và Diêu Nguyệt cung chủ, ta sẽ không nói nhiều, dù sao cũng là chuyện riêng tư của người khác, nói ra không hay. Diệp Thần lại liếc nhìn Diêu Nguyệt một cái, đặc biệt là khi thấy ánh mắt sắp nuốt chửng mình. Ngay cả Diệp Thần, trong lòng cũng có chút sợ hãi. Năm đó Giang Phong sở dĩ bị ác đồ giang hồ thập nhị tinh tướng vây công, đều là vì một kẻ tiểu nhân. Người này chính là thư đồng mang đàn của Giang Phong, Giang Cẩm. Giang Cẩm vì vinh hoa phú quý mà bán đứng Giang Phong, muốn cầu tiến, liền muốn giết hắn, nên đã bán đứng hành tung của hắn cho thập nhị tinh tướng. Đồng thời, Giang Cẩm còn chỉ điểm cho bọn hắn, nếu không địch lại Yến Nam Thiên thì hãy nói Giang Phong ở ác nhân cốc, dù hắn đến ác nhân cốc, đối đầu với ác nhân thiên hạ. Yến Nam Thiên là người trượng nghĩa đến mức nào, cho dù biết rõ đó là nơi nguy hiểm, hắn vẫn một mực đi đến. Tuy nhiên, ác nhân của ác nhân cốc chưa bao giờ quan tâm đến đạo nghĩa giang hồ, các loại chiêu thức âm hiểm độc ác tầng tầng lớp lớp. Cuối cùng, Yến Nam Thiên cô lập không có viện trợ, cho dù có thực lực mạnh mẽ, trước những âm mưu quỷ kế này, vẫn có chút bất lực. Cuối cùng, Yến Nam Thiên rơi vào tay ngũ đại ác nhân, bị bọn hắn liên tiếp hành hạ, bị thương nặng, kinh mạch toàn thân, bị hủy hoại gần hết, rơi vào kết cục sống không bằng chết. Mà kẻ chủ mưu Giang Cẩm, 10 năm sau, đổi tên thành Giang Biệt Hạc. Những năm gần đây, hắn vẫn luôn bắt chước phong thái của Giang Phong để đối nhân xử thế, còn đặt tên cho con trai là Ngọc Lang, càng nực cười hơn là được người giang hồ tôn là Giang Nam đại hiệp, Giang là Giang của Giang Phong, Nam là Nam của Yến Nam Thiên. Hắn là muốn thể hiện, danh xưng này là âm mưu đắc ý nhất trong cuộc đời hắn sao? Bút. Diêu Nguyệt lập tức đập bàn đứng dậy. Hay cho một Giang Cẩm, hay cho một Giang Biệt Hạc, thì ra tất cả những điều này đều là do ngươi dở trò. Di Hoa cung ta đã khổ sở tìm kiếm kẻ chủ mưu của chuyện này hơn 20 năm, hôm nay cuối cùng cũng để bản cung chủ tìm ra. Lúc này Diêu Nguyệt toàn thân tỏa ra khí lạnh, nhiệt độ của cả phòng ngăn lập tức giảm mạnh. Diêu Nguyệt cung chủ, xin hãy chú ý thái độ lễ nghi của mình. Tào Chính Thuần lúc này lên tiếng nói. Hừ. Diêu Nguyệt liếc Tào Chính Thuần một cái, lập tức hừ lạnh một tiếng. Chương 74, Giá Y Hệ Thần Công. Di Hoa Tiếp Ngọc. Chương 74, Giá Y Hệ Thần Công. Di Hoa Tiếp Ngọc. Diệp công tử, nói cách khác, hiện nay Nam Thiên Đại Hiệp vẫn còn ở trong ác nhân cốc. Lúc này có người lên tiếng hỏi. Chính xác. Diệp Thần gật đầu. Tuy kinh mạch toàn thân của Yến Nam Thiên bị những ác nhân đó phá hủy gần hết, nhưng chỉ cần hắn tỉnh lại, võ đạo sẽ lại nâng lên một tầng nữa. Cái gọi là phúc họa tương y liễu, hắn đại nạn không chết, tâm cảnh tất nhiên sẽ có đột phá. Chẳng lẽ hắn Yến Nam Thiên còn có thể tự động phục hồi những kinh mạch bị đứt gãy trong cơ thể sao? Diêu Nguyệt nhìn Diệp Thần khinh thường nói. Nghe vậy, Diệp Thần mỉm cười. Diêu Nguyệt cung chủ, không biết ngài có nhận xét gì về Giá Y Liễu thần công? Võ đạo thiền tông, Giá Y Liễu thần công. Diêu Nguyệt thuận miệng nói, khổ hận 5 năm đệ kịp đến, vì người khác làm áo cưới. Môn võ học này tuy mạnh mẽ vô cùng, nhưng sau khi luyện thành môn công phu này, chân khí trong cơ thể sẽ trở nên mãnh liệt như lửa, bản thân không những không thể vận dụng, mà còn phải ngày đêm chịu đựng sự dày vò của nó. Nếu không muốn chịu khổ, chỉ có thể chuyển toàn bộ công lực cho một người khác. Mà điều này giống như cô gái nghèo kia, khổ hận 5 năm đẻ kịp đến, lại là vì người khác làm áo cưới. Nói xong, Diêu Nguyệt quay đầu sang một bên, khóe mắt còn khiêu khích liếc Diệp Thần một cái, dường như đang nói, đừng tưởng chỉ có ngươi biết nhiều, ta cũng biết không ít. Thấy vậy, Diệp Thần không khỏi nhếch mép. Giá Y thần công này quả thật như tên gọi, vì người khác làm áo cưới. Có người bắt đầu bàn tán xôn xao. Xem ra Giá Y thì thần công này cũng không mạnh mẽ như giang hồ đồn đại. Không sai, khuyết điểm nghiêm trọng như vậy, còn để người ta tu luyện thế nào? Ai, tiếc cho một đời đại hiệp, nếu tỉnh lại, còn phải chịu đựng sự dày vò của chân khí lửa. Ai nói không phải? Lúc này, ngay cả Chu Hậu Chiếu cũng vô cùng tiếc nuối. Diệp Minh, vừa rồi ngươi nói sau khi Nam Thiên đại hiệp tỉnh lại, tu vi võ đạo sẽ lại nâng lên một tầng nữa, chẳng lẽ có liên quan đến Giá Y thần công này? Lục Tiểu Phụng suy nghĩ một lúc, sau đó hỏi Diệp Thần. Khi câu nói này của Lục Tiểu Phụng vừa thốt ra, mọi người đều đồng loạt chuyển ánh mắt sang Diệp Thần. Đúng vậy, Diệp công tử không gì không biết, chắc chắn sẽ biết một số bí mật mà chúng ta không biết. Đúng vậy, nếu Giá Y thần công chỉ có vậy thì cũng không xứng với danh xưng võ đạo thiền tông. Thấy vậy, Diệp Thần không vội không vàng nâng ly rượu lên nhấp một ngụm nữa, phải nói, rượu nho này thật sự rất ngon. Giá Y thần công vì người khác làm áo cưới, đây đúng là sự thật không thể chối cãi. Nhưng các ngươi chỉ biết một mà không biết hai. Nói đến đây, Diệp Thần mỉm cười với Diêu Nguyệt. Hừ, ta xem ngươi có thể nói ra được cái gì. Diêu Nguyệt bĩu môi. Võ học này đúng là như lời Diêu Nguyệt cung chủ nói, quá mãnh liệt, luyện đến 6-7 thành, chân khí toàn thân như lửa đốt, nên phải tiêu tán toàn bộ công phu đã luyện thành hoặc chuyển cho người khác, sau đó luyện lại từ đầu. Tuy nhiên, đây mới là điểm khởi đầu của Giá Y Y thần công. Điều này gọi là muốn dùng lợi của nó, trước tiên phải mài sắc của nó. Giá Y Y thần công sau khi trải qua một lần chắc trở, luyện lại thành công, sự sắc bén của chân khí đã được mài giũa, nhưng uy lực lại không hề suy giảm. Người tu luyện tương đương với việc tu luyện môn thần công này 2 lần, tự nhiên đạt đến mức tinh thông, không chỉ có thể phát huy đến mức tận cùng, mà còn có thể thu phát tự nhiên, không chút gò ép. Thiên Tông, điều quan trọng nhất chính là một chữ ngộ. Cái gọi là xả đắc, có xả mới có được, mà đây chính là Thiên Tông đốn ngộ. Phải nói, người sáng tạo ra môn thần công này, quả thật có tài, lĩnh ngộ về Phật cũng đã đạt đến một tầm cao mà người thường khó có thể sánh được. Cái gì? Diêu Nguyệt không thể tin được kinh hô, ngươi nói có thật không? Tự nhiên, có phải hay không, đợi Yến Nam Thiên tỉnh lại, mọi chuyện sẽ rõ. Diệp Thần gật đầu nói, ngoài ra, Giá Y thần công còn có một công dụng khác, khi công pháp này luyện đến đại thành, sẽ dịch cân phạt thủy, thoát thai hoang cốt, kinh mạch bị phá hủy trong cơ thể Yến Nam Thiên, tự nhiên cũng có thể phục hồi. Đồng thời, trong cơ thể cũng sẽ hình thành một luồng huyền nguyên tiên cương địa sát khí, khiến nhục thân đạt đến cảnh giới kim cương bất hoại, bất phá minh vương, như lai hộ pháp. Ý nghĩa của Giá Y thần công là để người ta biết cách lựa chọn. Bởi vậy, pháp môn của nó là phế bỏ rồi tu luyện lại, để cơ thể dịch cân tẩy tủy, thoát thai hoang cốt. Sau khi luyện thành, thể chất sẽ như phục ma kim thân, và nội lực tinh thuần thuần chính, lực đạo hùng hậu vô cùng, chân khí như sấm sét, nóng như lửa, vận công như ý, không gì có thể lay chuyển. Theo tiếng của Diệp Thần rơi xuống, đám đông lại bàn tán xôn xao, ghé thay nhau. Trời ơi, Giá Y thần công này lại mạnh mẽ như vậy, khó trách Diệp công tử nói sau khi Nam Thiên đại hiệp tỉnh lại, tu vi võ đạo sẽ nâng lên một tầng nữa. Ai nói không phải, Nam Thiên đại hiệp quả thật là phúc họa tương y. Sắc mặt của Diêu Nguyệt lúc này vô cùng khó coi. "Tỷ tỷ." Liên Tinh lúc này nhẹ nhàng gọi một tiếng. "Ta không sao." Diêu Nguyệt bình tĩnh lại, nàng cũng không ngờ Giá Y thần công lại có một bí mật không ai biết như vậy. "Yến Nam Thiên à, Yến Nam Thiên, mạng của ngươi thật là lớn, như vậy mà không chết." Diêu Nguyệt nheo mắt nói. Nếu đã nói đến Giá Y thần công, thì không thể không nhắc đến Di Hoa Tiếp Ngọc của Di Hoa Cung. Lúc này, Diệp Thần lại lên tiếng. Nghe câu nói này của Diệp Thần, vẻ mặt Diêu Nguyệt đột nhiên trở nên lạnh lùng. "Diệp Thần, ngươi dám?" "Ta có gì không dám?" Diệp Thần nhếch mép, lộ ra một hàm răng trắng. "Diêu Nguyệt cung chủ, ngươi tuy là cung chủ của Di Hoa Cung, nhưng Minh Ngọc công e rằng vẫn chưa luyện đến đại thành, mà tầng cuối cùng của Di Hoa Tiếp Ngọc là Di Hoa Tiếp Mộc, e rằng ngươi còn chưa biết ở đâu." "Ngươi biết Di Hoa Tiếp Mộc ở đâu?" Diêu Nguyệt không thể tin được nói. "Phải biết rằng, tầng tâm pháp Di Hoa Tiếp Mộc này đã mất tích mấy trăm năm, bọn nàng cũng đã tìm kiếm, nhưng lại không biết ở đâu." "Đương nhiên biết." Khoe miệng Diệp Thần lộ ra một nụ cười. "Nói cho ta biết." Diêu Nguyệt nhìn chằm chằm Diệp Thần nói. "Đừng nội." Diệp Thần xua tay, "Ta nói đến Di Hoa Tiếp Ngọc, tự nhiên sẽ nhắc đến Di Hoa Tiếp Mộc." Thấy vậy, Diêu Nguyệt cũng không nói nhiều, lúc này, nàng chỉ muốn biết Di Hoa Tiếp Mộc rốt cuộc ở đâu từ miệng Diệp Thần. Di Hoa Tiếp Ngọc là trưởng pháp thần kỳ cao thâm nhất của Di Hoa Cung. Bộ trưởng pháp này có sự tinh diệu tương đồng với Càn Khôn Đại Na Di của Minh giáo, chuyên về lấy nhu khắc cương, hậu phát chế nhân, dẫn dắt và phản kích lại võ học của đối phương. Nói đến đây, Diệp Thần nhìn Trương Vô Kỵ đang ngồi bên cạnh Tống Viết Điều. Tại sao nhiều võ học mạnh mẽ trong thiên hạ đều có công hiệu lấy nhu khắc cương, một âm một dương này? Trương Vô Kỵ nhíu mày suy tư, thu hồi ánh mắt, Diệp Thần tiếp tục nói, Di Hoa Cung sở dĩ có thể xưng bá giang hồ đại minh mấy trăm năm, ngoài Minh Ngọc Công ra, một phần lớn là do sở hữu loại trưởng pháp này. Di Hoa Cung tuy những năm gần đây không đi lại trên giang hồ, nhưng cao thủ của thế hệ trước đều rất rõ, trưởng pháp này có thể sánh ngang với Thần Kiếm Quyết do Yến Nam Thiên sáng tạo. Hơn nữa, bộ trưởng pháp này tùy tâm mà phát, càng gặp cường địch càng mạnh mẽ. Địch nhân tấn công càng hung hãn, phản kích lại càng mãnh liệt. Khi phối hợp với công hiệu sinh sôi không ngừng của Minh Ngọc Công, hai bên có thể nói là tương hỗ tăng cường, phát huy uy lực tối đa. Khi xuất trưởng, hai lòng bàn tay trái phải có thể đồng thời vận chuyển lưỡng cực nội kình của Càn Khôn Âm Dương Thiên Địa. Các loại tuyệt chiêu đều có thể biến hóa khúc trực tùy tâm, cực kỳ phức tạp, tinh vi và ảo diệu. Nói đến đây, Diệp Thần nhìn Diêu Nguyệt, không biết Diêu Nguyệt cung chủ, tại hạ nói có đúng không?
Không sai.
Diêu Nguyệt lạnh lùng buông ra hai chữ, sau đó liền phất lờ Diệp Thần. Bây giờ, Diệp Thần trước mặt nàng, nói hết công hiệu của võ học nhà mình, điều này làm sao nàng có thể cho hắn sắc mặt tốt? Bộ trưởng pháp Di Hoa Tiếp Ngọc này tuy mạnh mẽ, nhưng tinh hoa đều nằm ở chiêu cuối cùng Di Hoa Tiếp Mộc. Nghe vậy, Diêu Nguyệt lập tức giọng hai lên, sợ bỏ sót một chữ, lập tức nói với Liên Tinh bên cạnh, nghe cho kỹ. Liên Tinh gật đầu, vâng, tỷ tỷ. Di Hoa Tiếp Mộc tuy là chiêu cuối cùng của Di Hoa Tiếp Ngọc, nhưng lại siêu thoát khỏi Di Hoa Tiếp Ngọc, vì chiêu này đã có sức mạnh siêu phàm nhập thánh. Diệp Thần chậm rãi nói, hai cánh tay nhẹ nhàng bung lên, sẽ tạo ra một loại sức mạnh kỳ lạ, một lực hút không thể chống cự, có thể tùy ý thay đổi hướng của binh khí người khác, đạt đến cảnh giới nhiếp kim hút sát. Tuy nhiên, điều này vô cùng tiêu hao chân khí, nên ta đã nói trước đó, Minh Ngọc Công và Di Hoa Tiếp Ngọc bổ trợ lẫn nhau, uy lực mà chúng phối hợp tạo ra, tuyệt đối vượt xa lẽ thường. Chương 75, Phong Thanh Dương, Độc Cô Cửu Kiếm. Chương 75, Phong Thanh Dương, Độc Cô Cửu Kiếm. Khó trách thực lực của Diêu Nguyệt lại mạnh mẽ như vậy, trong thiên hạ, thật sự không thể nghĩ ra loại thần công nào có thể sánh ngang với sự kết hợp của Minh Ngọc Công và Di Hoa Tiếp Ngọc này. Có người cảm thán nói, đúng là như vậy, Nam Thiên Đại Hiệp của 20 năm trước cũng không thể chiếm được lợi thế trong tay Diêu Nguyệt, ngược lại còn bị nàng truy sát. Di Hoa Cung sở dĩ mạnh mẽ như vậy, xem ra là có lý do. Hừ. Diêu Nguyệt yêu ngạo ngẩng cằm, khẽ hừ một tiếng, còn không quên liếc xéo Diệp Thần một cái. Vẻ mặt này giống như một con tiên nga kiêu hãnh, khiến Diệp Thần có chút buồn cười. Hắn cũng không ngờ đại cung chủ của Di Hoa Cung đường đường Diêu Nguyệt như thần như ma, lại có một mặt như vậy. Diệp Thần, ngươi nên nói cho ta biết tung tích của Di Hoa Tiếp Ngọc rồi. Nghe vậy, Diệp Thần gật đầu. Di Hoa Tiếp Ngọc được giấu trong Lục Nhâm Thần Đầu. Vậy Lục Nhâm Thần Đầu ở đâu? Diêu Nguyệt hỏi. Ở nhà Giang Biệt Hạc. Diệp Thần nói. Cái gì? Nó lại lưu lạc đến nhà họ Giang?
Diêu Nguyệt kinh hô.
Vậy Di Hoa Tiếp Ngọc chẳng phải đã rơi vào tay hắn rồi sao?
Diệp Thần lắc đầu, Lục Nhâm Thần đầu, chắc hẳn ngươi đã từng nghe danh.
Không sai, Lục Nhâm Thần tứ chính là bảo vật của Di Hoa cung ta.
Diêu Nguyệt nói.
Diệp Thần cười cười, Diêu Nguyệt cung chủ, ngươi có biết tại sao tiền bối Di Hoa cung lại tạo ra Lục Nhâm Thần tứ này không? Chẳng lẽ trong đó còn có bí mật gì sao?
Diêu Nguyệt lúc này có chút nghi hoặc.
Không sai, trong Lục Nhâm Thần tẩu quả thật có một bí mật liên quan đến sự tồn vong của Di Hoa cung.
Diệp Thần nói một câu kinh người.
Cái này, có thật không?
Diêu Nguyệt kích động hỏi.
Diệp Thần gật đầu, nói, ta vừa nói rồi, Di Hoa Tiếp Mộc được cất giấu trong Lục Nhâm Thần tứ này, tự nhiên là có liên quan đến tuyệt kỹ này.
Di Hoa Tiếp Mộc tuy là chiêu thức mạnh nhất của Di Hoa cung, nhưng lại có thần công khắc chế nó. Mà thần công này cũng được cất giấu bên trong Lục Nhâm Thần tích.
Môn thần công này, ta đã nhắc đến trước đó.
Chẳng lẽ là Giá Y Hệ thần công?
Diêu Nguyệt đoán.
Không sai, chính là Giá Y Hệ thần công.
Diệp Thần nhìn Diêu Nguyệt, Giá Y Hệ thần công tuy tu luyện đến tầng thứ 9 đã viên mãn, nhưng nó cũng có một chiêu thức siêu thoát, tên là Không Một Táng Hoa.
Không Một Táng Hoa?
Nó lại thật sự tồn tại.
Sắc mặt Diêu Nguyệt biến đổi lớn, không thể tin được nói.
Di Hoa cung ta tất phải đoạt được Lục Nhâm Thần tứ, cho dù phải hủy đi, cũng tuyệt đối không thể để rơi vào tay người khác.
Diêu Nguyệt lạnh lùng nói.
Vâng, tỷ tỷ, đợi ra khỏi hoàng cung, chúng ta sẽ đi thẳng đến nhà họ Giang, cho dù đào sâu ba thước, cũng phải tìm ra.
Liên Tinh cũng rõ ràng sự đáng sợ của môn thần công này, hoàn toàn khắc chế Di Hoa Tiếp Mộc, bọn nàng vốn tưởng Không Một Táng Hoa chỉ là lời đồn, không ngờ lại là thật.
Cũng có người ở đó muốn chú ý đến Lục Nhâm Thần tổ này, nhưng khi nhìn Diêu Nguyệt, liền dẹp bỏ ý nghĩ đó.
Dù sao, có được rồi thì sao?
Có thể trốn thoát khỏi sự truy sát của hai vị cung chủ Di Hoa cung không?
Có mạng lấy, không có mạng dùng.
Những người có mặt đều là cao thủ trong giang hồ, ai mà không phải là người tinh danh.
Đương nhiên, trong đó cũng không thiếu những kẻ muốn đục nước béo cỏ.
Diêu Nguyệt cung chủ, ta đã nói cho ngươi biết tung tích của Lục Nhâm Thần tê, còn việc ngươi có thể có được hay không, điều đó phải xem vào cơ duyên của ngươi.
Diệp Thần chậm rãi nói.
Hơn nữa, cho dù ngươi có được Lục Nhâm Thần đầu, có thể mở được hay không, điều này cũng phải xem vào tạo hóa của ngươi.
Mấy trăm năm nay, số người có được Lục Nhâm Thần tứ không hề ít, nhưng chưa từng có một ai mở được nó.
Ừ, nếu Lục Nhâm Thần tí là do Di Hoa cung ta tạo ra, tự nhiên sẽ có cách mở.
Diêu Nguyệt khẽ hừ một tiếng.
Ờ, hình như cũng đúng.
Diệp Thần cười gượng.
Bút bút bút.
Lúc này, Chu Hậu Chiếu lập tức vỗ tay.
Tuyệt vời, thật là tuyệt vời.
Không ngờ giang hồ lại tuyệt vời như vậy.
Không chỉ có Yến Nam Thiên Hiệp Can Nghĩa Đảm, mà còn có nữ tử tuyệt sắc như Diêu Nguyệt cung chủ,
cũng có thần công tuyệt thế lưu truyền mấy trăm năm.
Mỗi một thứ đều là tồn tại lừng lẫy trong giang hồ.
Cũng chính vì vậy, mới khiến các ngươi khao khát như vậy.
Nói xong, Chu Hậu Chiếu nhìn một đám người giang hồ.
Bệ hạ nói không sai, người giang hồ chú trọng khoái y ân cửu, có thù tất báo, có ơn tất dũng tuyển tương báo.
Tống Viễn Kiều chắp tay nói.
Ha ha, đúng vậy.
Chu Hậu Chiếu cười lớn, cho dù chấm là chủ của Đại Minh, trong lòng cũng vô cùng khao khát giang hồ.
Bệ hạ, tuyệt đối không được có suy nghĩ như vậy.
Quý Hoa Công Công bên cạnh lập tức lên tiếng nói.
Nghe vậy, vẻ mặt Chu Hậu Chiếu vô cùng cay đắng.
Lão tổ, chấm biết, chấm chỉ là nói miệng, nặng nhẹ ra sao, chấm vẫn phân biệt được.
Trong lòng bệ hạ có thể có suy nghĩ như vậy, thì tốt rồi.
Quý Hoa Công Công gật đầu, sau đó không nói gì thêm.
Tiên sinh, trong Hoàng Triều Đại Minh, ngoài Yến Nam Thiên và những người khác, còn có cao thủ kiếm đạo nào khác không?
Chu Hậu Chiếu quay đầu nhìn Diệp Thần hỏi.
Tự nhiên là có.
Diệp Thần gật đầu.
Còn có cao thủ kiếm đạo?
Lập tức có người trợn tròn mắt.
Trời đất ơi, chẳng lẽ ta đang đi một giang hồ giả, không ngờ trong giang hồ Đại Minh còn có cao thủ kiếm đạo.
Thật ra, vị cao thủ này còn có một số liên quan đến một vị kiếm khách tuyệt thế mà ta đã nhắc đến trước đó.
Diệp Thần lên tiếng nói, chư vị không ngại đoán thử xem.
Độc Cô Kiếm Thánh và Vô Danh hai người ở Linh Châu, hơn nữa, bọn hắn không thể xuất hiện ở Đại Minh.
Lục Tiểu Phụng nhíu mày suy tư, miệng lẩm bẩm, vậy còn lại chỉ có một người, hắn là Độc Cô Cầu Bại.
Ha ha, Lục Tiểu Phụng quả nhiên thông minh vô cùng.
Diệp Thần cười ha hả.
Không sai, hắn đúng là Độc Cô Cầu Bại.
Diệp huynh, chẳng lẽ kiếm khách tuyệt thế mà ngươi sắp nói đến là Độc Cô Nhất Hạc?
Lục Tiểu Phụng đoán.
Lời này vừa thốt ra, lập tức thu hút sự chú ý của Diệp Tuyệt Sư Thái, Độc Cô Sư Minh.
Chẳng lẽ hắn còn che giấu thực lực kiếm đạo?
Không phải.
Diệp Thần lắc đầu.
Độc Cô Nhất Hạc tuy trên giang hồ được gọi là đao kiếm song tuyệt, nhưng hắn lại luyện không ra gì.
Đao pháp không giống đao pháp, kiếm pháp không giống kiếm pháp, nếu gặp phải cao thủ kiếm đạo hoặc đao đạo thực sự, một chiêu là đủ để đánh bại hắn.
Tiếp theo, người mà ta muốn nói đến, hắn đến từ Hoa Sơn phái.
Cái gì? Hoa Sơn phái? Chẳng lẽ trong Hoa Sơn còn có đại lao ẩn giấu?
Có người nhìn hai nam tử trung niên đang ngồi một bên.
Hai người bọn hắn chính là hai vị trưởng môn của Hoa Sơn phái, một người là Tiên Vu Thông, người còn lại là Nhạc Bất Quẩn.
Hai người bọn hắn tuy là trưởng môn Hoa Sơn, nhưng mọi người đều biết, Hoa Sơn phái hiện nay đã chia thành hai phe.
Một phe là Hoa Sơn Khí Tông,
một phe là Hoa Sơn Kiếm Tông.
Tiên Vu Thông trưởng quản kiếm tông phái,
Nhạc Bất Quẩn chấp trưởng khí tông.
Những năm gần đây, kiếm, khí hai tông không ngừng giao tranh, khiến thế lực của Hoa Sơn sa sút.
Lúc này, Nhạc Bất Quẩn và Tiên Vu Thông nhìn nhau, nhưng trong mắt cả hai đều lộ vẻ nghi hoặc.
Hừ, hừ.
Nhưng ngay sau đó hai người đồng thời hừ lạnh một tiếng, đều quay đầu đi.
Diệp công tử, dám hỏi, vị kiếm khách tuyệt thế trong Hoa Sơn phái của ta rốt cuộc là ai?
Lúc này, Nhạc Bất Quẩn lên tiếng nói.
Trong lòng Nhạc Bất Quẩn, một lòng muốn phát triển lớn mạnh Hoa Sơn phái, nếu tìm ra vị kiếm khách tuyệt thế này, không nghi ngờ gì là đã dựng lên một cây định hải thần châm cho môn phái của mình. Người này tên là Phong Thanh Dương. Diệp Thần nhìn Nhạc Bất Quần nói, đối với nhân phẩm của Nhạc Bất Quần, Diệp Thần sẽ không đưa ra bất kỳ đánh giá nào, quan điểm của mỗi người khác nhau. Nhưng không thể phủ nhận rằng, Nhạc Bất Quần một lòng là vì làm lớn mạnh môn phái. Phong Sư Thúc, nghe thấy tên của Phong Thanh Dương, Thiên Vũ Thông kinh hô. Phong Sư Thúc, hắn không phải đã biến mất rồi sao? Phong Thanh Dương thuộc Hoa Sơn Kiếm Tông, cùng phe với Thiên Vũ Thông. Nhạc Bất Quần ở bên cạnh cũng vô cùng nghi hoặc, đối với Phong Thanh Dương, hắn cũng hiểu một chút, nhưng không nhiều. Diệp Thần liếc nhìn hai người nói, với tu vi của Phong Thanh Dương, nếu hắn không muốn bị các ngươi phát hiện, cho dù hắn đứng trước mặt các ngươi, cũng không thể phát hiện ra hắn. Ở Tiên Vũ Thông và Nhạc Bất Quần lập tức im lặng, tuy câu nói này của Diệp Thần có ý hạ thấp, nhưng đây cũng là sự thật. Phong Thanh Dương những năm đầu, vô tình có được kiếm pháp tuyệt thế của Độc Cô Cầu bại Độc Cô Cửu Kiếm. Sau đó, hắn trở về Hoa Sơn liền vẫn luôn ẩn cư ở sau núi Hoa Sơn, cảnh giới kiếm đạo của hắn cũng không ngừng nâng cao. Chương 76, Quý Hoa Bảo Điện. Chương 76, Quý Hoa Bảo Điện. Độc Cô Cửu Kiếm. Nghe Diệp Thần nhắc đến bộ kiếm pháp này, đồng tử của Diệt Tuyệt Sư Thái co rụt lại, đồng thời quay đầu nhìn Nhạc Bất Quần và Tiên Vũ Thông. Trước đó, kiếm pháp mà nàng nhận được từ Ỷ Thiên Kiếm chính là Độc Cô Cửu Kiếm. Không ngờ, Hoa Sơn phái lại cũng có người nhận được kiếm pháp tuyệt thế của Độc Cô tiền bối. Không được, đợi trở về Nga Mi, ta nhất định phải đốc thúc chỉ nhược tu luyện Độc Cô Cửu Kiếm, không thể để Hoa Sơn phái vượt qua Nga Mi phái. Diệt Tuyệt Sư Thái thầm nghĩ, đồng thời mãn nguyện nhìn Chu Chỉ Nhược bên cạnh. Chu Chỉ Nhược là đệ tử có thiên tư xuất sắc nhất trong mạch của Diệt Tuyệt Sư Thái, nàng tự nhiên phải bồi dưỡng cho tốt. Thật ra, nói đến cuộc tranh đấu của Hoa Sơn phái, không thể không nói đến một môn võ học tuyệt thế lưu truyền trong giang hồ. Hơn nữa, môn võ học này còn có liên quan đến vị tiền bối này. Nói đến đây, Diệp Thần chuyển ánh mắt sang Quý Hoa công công. Chu Hậu Chiếu thấy vậy cũng chuyển ánh mắt sang Quý Hoa lão tổ. "Lão tổ, ngài có biết môn võ học tuyệt thế này không?" Quý Hoa công công gật đầu. "Thật ra, nói một cách nghiêm túc, là ta đã sơ suất." "Chuyện gì vậy?" Chu Hậu Chiếu có chút nghi hoặc. "Vậy hạ có biết Nhật Nguyệt Thần giáo không?" Quý Hoa lão tổ nhìn Chu Hậu Chiếu nói, "Ta từng nghe nói, môn phái này thế lực mạnh mẽ, hơn nữa hành sự tàn nhẫn, ra tay không chừa đường sống, được gọi là ma giáo." "Không sai." Quý Hoa công công thở dài một tiếng, sau đó nhìn Diệp Thần, "Nhật Nguyệt giả, Minh giả." Nhật Nguyệt Thần giáo này vốn là một thế lực giang hồ do Đại Minh ta phụ trì. "Mẹ kiếp, cái này Quý Hoa công công một hòn đã làm dậy sóng ngàn lớp, khiến tất cả người giang hồ có mặt kinh ngạc đến tột độ. Lão tổ, đây là thật sao?" Chu Hậu Chiếu cũng không thể tin được hỏi, hắn chưa từng nghe qua bí mật này. "Nếu Diệp tiểu hữu đã biết, vậy hãy để hắn nói đi." Quý Hoa công công lại thở dài một tiếng. Nghe vậy, vẻ mặt Diệp Thần sững sờ, vốn còn tưởng có thể xem náo nhiệt, kết quả lão già đó lại ném chủ đề cho mình. "Được rồi, vậy ta sẽ nói đơn giản một chút." Diệp Thần gật đầu. "Năm đó, Hoàng triều Đại Minh mới thành lập, thế lực giang hồ hỗn tạp, tàn dư của triều đại trước càng nhiều không kể xiết. Do đó, vị khai quốc chi chủ của Đại Minh quốc và vị tiền bối này đã dự định phụ trì một môn phái trong giang hồ, nhằm dẹp yên giang hồ và trấn áp một số kẻ tiểu nhân. Dù sao, hoàng thất mới thành lập, không tiện can thiệp trực tiếp." Nghe đến đây, Chu Hậu Chiếu gật đầu, thì ra là vậy. Cho nên, Nhật Nguyệt Thần giáo cũng vì vậy mà ra đời. Không sai, ban đầu, sự phát triển của Nhật Nguyệt Thần giáo cũng giống như trong kế hoạch, rất nhanh đã trấn áp được tất cả thế lực giang hồ. Diệp Thần chậm rãi kể, nhưng dã tâm của con người đi kèm với sự tăng trưởng của thực lực. Giáo chủ đời đầu của Nhật Nguyệt Thần giáo lúc đó không cam tâm chịu sự khống chế của Hoàng thất Đại Minh, thế là đã phản bội các ngươi. Hơn thế nữa, Nhật Nguyệt Thần giáo tọa lạc tại Hắc Mục Ngai. Nơi ấy địa thế dễ thủ khó công, cho dù dùng cường công cũng khó lòng chiếm được. Vậy tại sao lão tổ không trực tiếp đến tận nơi diệt sạch bọn hắn? Chu Hậu Chiếu nghi hoặc nhìn Quý Hoa công công. "Vậy hạ, không phải ta không muốn diệt bọn hắn, mà lúc đó ta đang ở một thời điểm quan trọng, không thể ra tay." Quý Hoa công công vô cùng bất đắc dĩ. Chẳng lẽ đột nhiên, ánh mắt của Chu Hậu Chiếu di chuyển xuống dưới? "Không sai, chính là như vậy." Quý Hoa công công hiểu rõ ý tứ trong mắt Chu Hậu Chiếu, gật đầu và âm thầm truyền âm. "May mắn hay, lúc đó ta đã có sự đề phòng, chỉ truyền cho người đó nửa bộ công pháp. Mười mấy năm sau, cơ thể ta hoàn toàn lột xác, nhưng người đó cũng đã chết, nên ta không ra tay nữa. Hơn nữa, vào thời điểm đó, một khi để người giang hồ biết Nhật Nguyệt Thần giáo là do hoàng thất ngầm phụ trì, thì ân oán của bọn hắn sẽ đều tính lên đầu chúng ta. Cho nên, chúng ta mới để mặc môn phái này phát triển. Không ngờ, trong hoàng thất Đại Minh ta lại có một bí mật không ai biết như vậy." Chu Hậu Chiếu nheo mắt lại. Dù sao chuyện này cũng không vẻ vang, nên hoàng chủ lúc đó cũng không ghi chép lại. Quý Hoa công công lại thở dài một tiếng. Chu Hậu Chiếu gật đầu, "Thôi bỏ đi, bây giờ chuyện này đã qua hơn 200 năm, chớ cũng lười quản." Cảnh giới, Chu Hậu Chiếu lại chuyển ánh mắt sang Diệp Thần, "Tiên sinh, vừa rồi ngài nói, cuộc tranh đấu kiếm, khí của Hoa Sơn phái này, chắc hẳn có liên quan đến Nhật Nguyệt Thần giáo này." "Chính xác." Diệp Thần gật đầu nói, "Nhật Nguyệt Thần giáo do giáo chủ đời đầu qua đời, lại không có ai kiềm chế, rất nhanh đã lại gây ra một trận mưa máu gió tanh trên giang hồ. Lúc đó, toàn bộ giang hồ để chống lại sự tàn bạo của Nhật Nguyệt Thần giáo, đã cùng nhau liên thủ tấn công Nhật Nguyệt Thần giáo, cuối cùng, Quý Hoa Bảo Điện đã rơi vào tay Thiếu Lâm. Một ngày nọ, Nhạc Túc và Thái tử Phong của Hoa Sơn phái đến Thiếu Lâm làm khách, vì vô tình nhìn trộm Quý Hoa Bảo Điện. Lúc đó vội vàng, hai người căn bản không kịp đọc hết toàn bộ sách, thế là hai người chia nhau đọc, mỗi người đọc một nửa, sau đó mang về Hoa Sơn, dự định cùng nhau thăm ngộ nghiên cứu. Không ngờ, hai người này đem tâm pháp, công phu trong sách ra đối chiếu, lại hoàn toàn không khớp, hoàn toàn không hợp nhau. cả hai đều tin chắc rằng đối phương đã đọc sai sách, chỉ có những gì mình ghi nhớ mới là đúng. Sau đó, sự phân chia kiếm, khí hai tông của Hoa Sơn từ đó mà ra. Nói xong, Diệp Thần uống một ngụm rượu ngon, nói một hơi nhiều như vậy, nước bọt cũng khô cả rồi. Không thể nào, không thể nào, cái này cũng quá vô lý rồi. Có người nhìn Nhạc Bất Quần và Tiên Vu Thông Âm Dương Quái Khí trêu chọc. Nhạc trưởng môn, Tiên trưởng môn, Hoa Sơn của các ngươi chỉ vì thứ này mà tranh giành hơn 100 năm. Cái này cũng quá nực cười rồi. Có người vẫn chưa hoàn hồn. Mà Nhạc Bất Quần và Tiên Vu Thông hai người, lúc này đã đỏ mặt, thật sự là quá mất mặt. Thì ra khởi đầu của cuộc tranh đấu kiếm, khí lại là như vậy. Một người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh Nhạc Bất Quần lẩm bẩm. Diệp công tử, vậy sau đó thì sao? Nghe vậy, Diệp Thần cười nói, sau đó thì như các ngươi đã thấy đó. Kiếm, khí hai tông của Hoa Sơn phái, tranh đấu ngày càng gay gắt. Có người nói, luyện kiếm phải luyện khí trước, khí là cội nguồn của một người, khí càng mạnh, uy lực càng lớn. Có người nói, chiêu thức là nền tảng của kiếm, nếu không có kiếm chiêu, có nhiều khí cũng vô dụng. Cứ như vậy, ân oán tự nhiên càng tích tụ càng nhiều, cuối cùng đã bùng nổ. Mà, Phong Thanh Dương thấy Hoa Sơn phái tốt đẹp bị làm cho ô uế, bèn một mình ẩn cư ở sau núi Hoa Sơn, chuyên tâm thăng ngộ kiếm đạo. Ha ha ha. Theo tiếng của Diệp Thần rơi xuống, lập tức có người cười phá lên. Thật là cười chết ta, cười đến đau cả thận. Thô bỉ, ngươi đúng là kẻ thô bỉ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trong thiên hạ lại có người ngu ngốc đến mức luyện kiếm lại nghĩ đến việc tu luyện nội công trước, hay là tu luyện kiếm chiêu trước. Lời này vừa thốt ra, lập tức cả sảnh đường cười vang. Mà Nhạc Bất Quần và Tiên Vu Thông càng thêm xấu hổ. Kiếm giả, bất kể là kiếm chiêu hay là kiếm khí, đều là điều kiện không thể thiếu của bản thân. Tây Môn Suy Tuyết lên tiếng nói, không sai, muốn phát huy uy lực lớn nhất của kiếm chiêu thì phải có khí tương ứng. Yến Thập Tam cũng lên tiếng phụ họa. Nghe thấy tiếng của Tây Môn Suy Tuyết và Yến Thập Tam, cả phòng ăn càng thêm náo nhiệt. Lúc này, một giọng nói không hài hòa vang lên. Diệp công tử, vừa rồi nghe ngươi nói tên của cuốn thần công tuyệt thế mà trưởng lão Hoa Sơn đã sao chép là Quý Hoa Bảo Điện. Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người đều im lặng, đều nhìn về phía Diệp Thần. Vị trí của Quý Hoa Bảo Điện trong giang hồ Đại Minh không hề thua kém vị trí của Cửu Âm Chân Kinh trong giang hồ Đại Tống. Không sai, tên của môn thần công này đúng là Quý Hoa Bảo Điện. Diệp Thần chắc chắn nói. Thì ra Nhật Nguyệt Thần Giáo nắm giữ Quý Hoa Bảo Điện, khó trách nó có thể trấn áp toàn bộ giang hồ lúc đó. Xin hỏi Diệp công tử, vậy Quý Hoa Bảo Điện mà trưởng lão Hoa Sơn phái của ta ghi chép lại có phải là thật không? Nhạc Bất Quân hỏi. Tự nhiên là thật. Diệp Thần lại gật đầu. Cái gì? Nó lại là thật? Nhạc Bất Quân lập tức trợn to mắt. Nghĩ đến Hoa Sơn phái của ta vì vậy mà tranh đấu bao nhiêu năm, lại nực cười như vậy. Chương 77, Việt Nữ Kiếm, Á Thanh. Chương 77, Việt Nữ Kiếm, Á Thanh. Nực cười sao? Đúng là nực cười. Trên mặt Diệp Thần cũng hiện lên một nụ cười. Sau trận chiến này, Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng bị tổn thất nặng nề, đồng thời cũng thu liễm hơn rất nhiều. Đồng thời, lúc đó trong Thiếu Lâm có một vị cao tăng tên là Hồng Diệp Thiền Sư. Hắn biết võ học trong bộ bảo điện này không chỉ bác đại tinh thâm, mà còn vô cùng nguy hiểm, mỗi chiều, mỗi thức đều nhắm thẳng vào yếu hại, đoạt mạng người. Hắn liền lập tức phái đệ tử đắc ý, Độ Nguyên Thiền Sư đến Hoa Sơn, khuyên đủ hai vị Nhạc, Thái không được tu luyện võ học trong bảo điện đó. Sau khi Độ Nguyên Thiền Sư lên Hoa Sơn, Nhạc, Thái hai người đối với ông vô cùng kính trọng, và thừa nhận hai người đã lén đọc Quý Hoa Bảo Điện, một mặt vô cùng xin lỗi, mặt khác lại dùng võ học trong kinh để thỉnh giáo ông. Đâu ngờ, Độ Nguyên tuy là đệ tử đắc ý của Hồng Diệp, nhưng võ học trong bảo điện lại không được truyền thụ cho hắn. Thế là Độ Nguyên Thiền Sư không nói rõ, nghe bọn hắn đọc thuộc kinh văn, thuận miệng giải thích, trong lòng lại âm thầm ghi nhớ. Nhập môn của Độ Nguyên Thiền Sư vốn đã vô cùng cao minh, lại là người vô cùng thông minh, nghe một câu kinh văn, liền tùy ý diễn giải vài câu, cũng nói đâu ra đó. Sau đó, Độ Nguyên Thiền Sư ở trên Hoa Sơn 8 ngày, ghi nhớ hết võ học mà Nhạc Thái hai người đã ghi chép lại. Tuy nhiên, hai người này vốn đã ghi chép vội vàng, nội dung vốn đã chẳng còn bao nhiêu, trải qua một lần truyền thuật, không tránh khỏi lại bị hao hụt đi rất nhiều. Nhưng thiên phú của Độ Nguyên Thiền Sư cực cao, lại có thể từ đó lĩnh ngộ ra một bộ kiếm pháp này tên là Tịch Tà Kiếm Pháp. Tịch Tà Kiếm Pháp? Mẹ kiếp, lại là Tịch Tà Kiếm Pháp. Lúc này, có người kinh hô. Diệp công tử, chẳng lẽ Độ Nguyên Thiền Sư đó là người nhà họ Lâm? Không sai, Độ Nguyên Thiền Sư này chính là người nhà họ Lâm. Diệp Thần gật đầu. Lúc đó, sau khi Độ Nguyên Thiền Sư nhận được bảo điện từ Miệng Nhạc, Thái hai người liền hoàn tụ, khôi phục lại họ cũ và đảo ngược pháp hiệu của mình, tên là Lâm Viễn Đồ. Sau đó, ông thành lập Tiêu Cục, làm nên một sự nghiệp hiển hách trên giang hồ. Thì ra là vậy. Tất cả những bí ẩn đều đã được giải đáp. Có người hoảng nhiên đại ngộ. Thật không ngờ, Lâm Viễn Đồ chính là Độ Nguyên Thiền Sư đó. Diệp công tử, giang hồ đều đồn rằng Tịch Tà Kiếm Pháp của nhà họ Lâm thật sự mạnh như vậy sao? Lập tức có người tò mò hỏi. Nghe vậy, khoe miệng Diệp Thần không khỏi lộ ra một nụ cười xấu xa. Muốn tu luyện Tịch Tà Kiếm Pháp thì phải chuẩn bị sẵn sàng để tuyệt tự. A, cái này có người cảm thấy dưới thân lạnh toát. Không thể nào, luyện một bộ kiếm pháp còn phải có nguy cơ tuyệt tự. Ha ha. Diệp Thần cười nhẹ. Tịch Tà Kiếm Pháp là được sáng tạo dựa trên Quý Hoa Bảo Điện. Mà, câu đầu tiên của Tịch Tà Kiếm Pháp chính là muốn luyện công này phải tự cung trước. Theo tiếng của Diệp Thần rơi xuống, đám đông trở nên ồn ào. Đối với điều này, Chu Hậu Chiếu cũng không còn lạ lẫm, dù sao đêm nay mình là người giang hồ, mọi chuyện cứ tùy tâm sở dục là được. Mẹ kiếp, mẹ nó, mẹ kiếp, kẻ tàn nhẫn, quá tàn nhẫn. Lâm Viễn Đồ này đúng là một kẻ tàn nhẫn, không chỉ tàn nhẫn với người khác, mà còn tàn nhẫn với chính mình, lại có thể sáng tạo ra một bộ kiếm pháp diệt tuyệt nhân tính như vậy. mẹ nó, trong giang hồ còn có gì là thật? Bây giờ ngay cả luyện một bộ kiếm pháp cũng phải chịu đựng nguy cơ bị thương thận. Giang hồ này quá nguy hiểm, mẹ ơi, con muốn về nhà. Mà Nhạc Bất Quần thì vẻ mặt trở nên vô cùng khó coi, tịch tà kiếm pháp này ta rốt cuộc có nên luyện hay không? Đây là một vấn đề đáng để suy nghĩ sâu xa. Nếu không luyện thì Hoa Sơn phái sẽ ngày càng suy tàn, nếu luyện, nghĩ đến đây, Nhạc Bất Quần đưa tay sờ vào tiểu đệ của mình, đồng thời lại liếc nhìn người vợ yêu kiều bên cạnh. Sư ca, người sao vậy? Linh Trung Tắc cảm thấy chồng mình có chút kỳ lạ, lập tức hỏi. Không có gì. Nhạc Bất Quần lắc đầu. Thấy vậy, Linh Trung Tắc cũng không hỏi nhiều. Lúc này, mọi người bàn tán xôn xao, Diệp Thần thì ngẩng đầu liếc nhìn Quỷ Hoa công công. Gã này mới là một lao âm hiểm thực sự. Nhưng Diệp Thần cũng sẽ không vạch trần, lập tức chuyển chủ đề. Chư vị, hiện nay những kiếm khách đỉnh cao trong giang hồ Đại Minh cũng chỉ có mấy vị này. Nếu tính cả Trương Tam Phong, Trương Chân Nhân của Võ Đăng Sơn cũng được, dù sao Thái Cực kiếm pháp mà ông tự sáng tạo ra vô cùng mạnh mẽ, ý nghĩa Thái Cực đó kiếm khách bình thường càng khó có thể sánh được. Vừa nghe Diệp Thần nhắc đến Trương Tam Phong, một đám đệ tử võ đang đều lộ vẻ tự hào. Tiếp theo, ta sẽ nói về kiếm khách của các hoàng triều khác. Xem ra thiên sinh quả thật là không gì không biết. Chu Hậu Chiếu lập tức nâng ly rượu, kính Diệp Thần một ly. Minh Hoàng khách khí rồi, ta chẳng qua là tình cờ biết một số chuyện mà thôi. Giọng điệu của Diệp Thần tuy vô cùng khiêm tốn, nhưng vẻ mặt lại vẫn như cũ, không hề có chút khiêm tốn nào. Không biết tiên sinh tiếp theo muốn kể về kiếm khách tuyệt thế của hoàng triều nào? Chu Hậu Chiếu có chút tò mò. Đại Tần Đế quốc. Diệp Thần đáp lại. Hơn nữa, vị kiếm khách tuyệt thế này còn là một nữ tử, tương tự, kiếm pháp của nàng không hề thua kém Độc Cô Cầu Bại. Lời này vừa thốt ra, cả sảnh đường im lặng, nhưng một lúc sau, lại ồn ào. Nữ kiếm khách? Cái này ta chưa từng nghe nói trên Thần Châu đại lục có nữ kiếm khách tuyệt thế. Không chỉ những người này, ngay cả Tây Môn Suy Tuyết và Yến Thập Tam cũng vô cùng tò mò. Đồng thời cũng muốn nghe xem, nữ kiếm khách tuyệt thế trong miệng Diệp Thần, nàng rốt cuộc có phong thái như thế nào, lại có thể sánh ngang với kiếm khách tuyệt đỉnh như Độc Cô Cầu Bại. Ban đầu, sau khi Tây Môn Suy Tuyết nhận được Độc Cô Cửu kiếm từ tay Diệt Tuyệt Sư Thái, hắn đã phát hiện kiếm thuật của Độc Cô Cầu Bại cao đến mức nào. Độc Cô Cửu kiếm nhìn có vẻ chỉ có 9 kiếm, nhưng lại có tổng cộng 360 loại biến hóa. Độc Cô Cửu kiếm được mệnh danh là phá hết võ học thiên hạ, ẩn chứa ý cảnh lấy vô chiêu thắng hữu chiêu. Tây Môn Suy Tuyết cũng từ đó lĩnh ngộ ra một luồng kiếm ý độc đáo. Hắn gọi kiếm ý này là Vô Xương. Kiếm ý của Tây Môn Suy Tuyết vô cùng lạnh lẽo, nhưng luồng kiếm khí này lại vô cùng ấm áp, nên mới lấy tên là Vô Xương, đồng thời cũng có ý nghĩa vô song, đây là kiếm ý độc nhất vô nhị của riêng hắn. Thấy mọi người đã im lặng, Diệp Thần mới chậm rãi lên tiếng. A Thanh vốn là một cô gái chăn cừu của nước Việt. Trong một lần chăn cừu, tình cờ gặp một con mượn trắng biết dùng gậy tre, và từ đó thường xuyên giao đấu với nó bằng gậy tre, vì vậy mà lĩnh ngộ được kiếm pháp vô cùng cao siêu. A Thanh vốn là cô gái chăn cừu, tâm tư đơn thuần, tuy trong tay không có kiếm, nhưng cây gậy tre chăn cừu của nàng lại mạnh hơn bất kỳ thần binh lợi khí nào trên đời. Mấy trăm năm trước, nước Việt bại trận trước nước Ngô, Việt Vương Câu Tiễn trong thời gian nếm mật nằm gai, nghe Phạm Lãi kể về cô gái chăn cừu này, thế là Việt Vương liền sai hắn đi tìm A Thanh, để nàng giúp mình phục quốc. Lấy A Thanh làm giáo quan chính, truyền thụ Việt nữ kiếm pháp cho tướng sĩ nước Việt. Tướng sĩ nước Việt sau khi học Việt nữ kiếm pháp do A Thanh truyền thụ, thực lực tăng vọt, sau đó Phạm Lãi liền dẫn đội quân Hổ Lang này, từ đó diệt nước Ngô. Sau đó, sau khi nước Ngô bị diệt, trong cung Vương Ngô, Phạm Lãi và người tỉnh cũ của hắn là Tây Thi lại gặp nhau. Trong đồ án thời gian này, A Thanh cũng đã thích Phạm Lãi, thấy hai người như vậy, nàng rất tức giận, trực tiếp muốn giết Tây Thi. Lúc đó, 2000 quân Việt giáp bảo vệ bên cạnh Tây Thi đã bị A Thanh một kiếm diệt sạch. Nói xong, Diệp Thần liền nâng ly rượu lên. Cái này một kiếm phá 2000 quân. A Thanh này còn là người không? Một kiếm phá 2000 quân. Tây Môn Suy Tuyết nhìn thanh kiếm vỏ đen trong tay, cười khổ lắc đầu. Tương tự, Yến Thập Tam ở bên cạnh cũng lộ vẻ bất đắc dĩ. 2000 người, đứng yên không động, cũng đủ để ta giết một lúc, huống chi là một kiếm. Hơn nữa, 2000 người này có phải là giới hạn của A Thanh không? Không, tuyệt đối không phải. Đại ca, trên đời này thật sự có người như vậy sao? A Phi trong góc hỏi Lý Tầm Hoan. Không biết, có lẽ có. Chỉ là, chúng ta chưa từng gặp. Lý Tầm Hoan liếc nhìn Diệp Thần. Thật không ngờ, giang hồ lại tuyệt vời đến vậy. Các loại tuyệt thế nhân vật, quả thực là xuất hiện liên miên bất tuyệt. Bất kể là thiên kiếm vô danh của Linh Châu, Độc Cô Kiếm Thánh, hay các vị kiếm thần của Đại Minh, hoặc là Quỷ Cốc Tung Hoành và Việt Nữ A Thanh của Đại Thần, thiên phú của mỗi người bọn hắn đều là sự tồn tại mà thế nhân khó lòng sánh bằng. Lý Tầm Hoan thầm nghĩ trong lòng, ta cũng rất muốn xem thử mặt khác của thế giới, có điều, thời gian của ta e là không còn nhiều nữa. Lý Tầm Hoan thần sắc có chút tạm đạm. Chương 78, Lãng Phiên Vân. Giang hồ thịnh vượng nhất. Chương 78, Lãng Phiên Vân. Giang hồ thịnh vượng nhất. Trên đời lại có nữ tử phong hoa tuyệt đại như vậy. Ngay cả Chu Hậu Chiếu khi nghe đến A Thanh cũng phải kinh ngạc thán phục. Một kiếm phá 2000 quân mặc giáp, đây là mạnh mẽ đến mức nào chứ? Lấy đầu địch tướng giữa và quân, e rằng cũng chỉ như lấy đồ trong túi. Lão tổ, ngài có từng nghe qua về nữ kiếm khách A Thanh này không? Nói rồi, Chu Hậu Chiếu quay đầu về phía Quý Hoa công công. Nghe vậy, Quý Hoa công công khẽ lắc đầu, "Bệ hạ, Thần Châu đại lục đất rộng của nhiều, trong đó ẩn giấu quá nhiều nhân vật tài tình tuyệt thế, cho dù là ta cũng không thể biết hết được. Có điều, vừa rồi nghe Diệp tiểu hữu nhắc tới Việt nữ kiếm, ta lại biết một chút. Tương truyền, Việt Vương Câu Tiễn có thể phục quốc là do đã ngấm ngầm huấn luyện một đội quân thần bí, đội quân này vô cùng mạnh mẽ, như lưỡi dao sắc bén trên chiến trường, không ai có thể cản nổi, chắc hẳn chính là đội quân do A Thanh huấn luyện. Sau này, Việt Vương còn vì đội quân này mà rèn đúc 8 thanh tuyệt thế thần binh, dùng để ban thưởng cho những kiếm khách mạnh nhất trong đó. 8 thanh tuyệt thế thần binh này chính là Việt Vương Bắc kiếm, mà 8 người này chính là thanh kiếm mạnh nhất trong tay hắn. Thì ra là vậy. Chu Hậu Chiếu gật đầu. Lúc này, Quý Hoa Công Công đưa mắt nhìn Hắc Bạch Huyền Tiễn bên cạnh Diệp Thần, trong ánh mắt toát ra một ý vị khác lạ. Thật không ngờ, bên cạnh hắn lại còn có kiếm khách tuyệt thế như vậy, kiếm khách thế này hoàn toàn không thua kém Tây Môn Suy Tuyết. Trong số các sát thủ thiên tự cấp của La Võng, ngoài Lục Kiếm Nô ra, thân phận của 3 người còn lại cực kỳ bí ẩn, cho dù là Quý Hoa Công Công, hắn cũng không biết rõ lai lịch của bọn hắn, nên hắn cũng không nhận ra thân phận của Hắc Bạch Huyền Tiễn. Tiên sinh, lẽ nào Đại Minh Hoàng Triều của ta không có một hai có thể sánh ngang với kiếm khách tuyệt thế như A Thanh sao? Đúng lúc này, Chu Hậu Chiếu đột nhiên hỏi Diệp Thần. Nghe vậy, Diệp Thần suy tư một lát, trong lòng đột nhiên nhớ tới một người, chỉ có điều người này lại ở thế đối lập với Đại Minh. Toàn bộ Thần Châu Đại Lục, trên phương diện kiếm đạo, kiếm khách tuyệt thế có thể sánh với A Thanh ít lại càng ít, nhưng không phải là không có. Hơn 200 năm trước, khi Đại Minh mới thành lập, trong giang hồ quả thực đã xuất hiện một vị tuyệt thế thiên tiêu. Lẽ nào là hắn? Quý Hoa Công Công thần sắc đột nhiên kinh ngạc, trong đầu chợt nhớ lại một bóng hình. Giọng nói của Quý Hoa Công Công lập tức vang lên khắp thiện sảnh, đồng thời cũng cắt ngang lời của Diệp Thần. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Quý Hoa Công Công. Lão tổ, ngài biết người này? Ồ, cũng phải, chắc hẳn ngài và người đó thuộc cùng một thời đại, biết hắn cũng là chuyện bình thường. Chu Hậu Chiếu tự hỏi tự trả lời. Xem ra, tiền bối đã nghĩ đến người này. Diệp Thần cười khẽ nhìn Quý Hoa Công Công. Đúng vậy, người này bất kể là tu vi võ đạo hay cảnh giới kiếm đạo đều đã đạt tới cảnh giới mà người thường khó lòng tưởng tượng. Trong mắt Quý Hoa Công Công hiện lên một vẻ ngưỡng mộ. Ta tuy cùng thời với người đó, nhưng so ra vẫn còn kém không ít. Lời này vừa thốt ra, Chu Hậu Chiếu thần sắc vô cùng kinh ngạc. Thực lực của Quý Hoa lão tổ ra sao, hắn không biết, nhưng hắn biết, lão tổ đã bảo vệ Hoàng thất tông thân hơn 200 năm, là chiếc ố bảo vệ, là trụ cột của Đại Minh Hoàng thất. Thực lực tuyệt đối không cần phải nghi ngờ. Vậy mà giờ đây, hắn lại tự mình thừa nhận không bằng người đó, điều này sao có thể không khiến Chu Hậu Chiếu kinh hãi. Trăng sáng năm xưa còn đó, từng soi bóng mây về. Trăng sáng khó say lại, mây màu chẳng trở về. Lúc này, Diệp Thần miệng ngâm một câu thơ. Nghe thấy giọng của Diệp Thần, mọi người lại chuyển ánh mắt sang người hắn. Hại, mây màu chẳng trở về a. Diệp Thần thầm cảm thán. Diệp tiên sinh, mây màu mà ngài nói lẽ nào chính là vị kiếm khách tuyệt thế có thể sánh với A Thanh? Tiến Thập Tam lên tiếng hỏi. Không sai. Diệp Thần gật đầu, người này chính là Lãng Phiên Vân. Lãng Phiên Vân? Người này là ai? Sao ta chưa từng nghe qua? Đúng vậy, ta cũng chưa từng nghe qua. Nghe những lời bàn tán của mọi người, trong lòng Diệp Thần ngũ vị tạp trần. Có lẽ thời gian thật sự có thể khiến người ta quên đi tất cả, vậy mà, mới chỉ 200 năm thôi, danh tiếng của Lãng Phiên Vân đã bị lãng quên giữa chốn giang hồ. Nghĩ đến đây, Diệp Thần lại thở dài một tiếng. Mấy trăm năm trước, là thời đại đỉnh cao nhất của toàn bộ giang hồ Thần Châu. Trong đó đã sản sinh ra hết vị này đến vị khác những nhân vật chấn động thiên hạ Thần Châu, cho dù là hoàng triều đương thời cũng không dám tùy tiện hành động trong giang hồ. Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người có mặt đều mang vẻ mặt kinh ngạc, ngay cả Chu Hậu Chiếu vị hoàng đế này, giờ phút này cũng sững sờ. Mà Quý Hoa Công Công thì thở dài lắc đầu, rõ ràng những nhân vật mà Diệp Thần nói không có hắn. Diệp công tử, Thần Châu đại lục hiện nay có Trương Tam Phong, Trương Chân Nhân, hai vị cung chủ của Di Hoa Cung, Tiến Nam Thiên Đại Hiệp. Linh Châu có Vô Danh, Độc Cô Kiếm Thánh và Hùng Bá của Thiên Hạ Hội. Ở Đại Tống có Tiêu Giao Tử và năm vị cường giả ngũ tuyệt. Đại Tần có Chư Tử Bách Gia và nhiều thế lực hoàng triều khác. Mà Đại Hán, Đại Tùy cũng có không ít thế lực. Lẽ nào giang hồ Thần Châu thịnh vượng như vậy, cũng không bằng giang hồ mấy trăm năm trước sao? Diệp Thần nhìn về phía người đặt câu hỏi, người này chính là gã cuồng đầu ngoài vòng pháp luật Trương Tam. Diệp Thần cười cười, giang hồ Thần Châu hiện nay tuy trông có vẻ náo nhiệt, mạnh mẽ, nhưng chư vị, chi bằng hỏi vị tiền bối này, với tu vi thiên nhân cảnh giới của ngài ấy, liệu có thể xếp hạng được trong đó không? Nói xong, Diệp Thần nhìn về phía Quý Hoa Công Công. Cái gì? Vị tiền bối này là siêu cấp cao thủ thiên nhân cảnh giới? Đám đông lập tức bùng nổ, ai nấy đều không thể tin nổi nhìn Quý Hoa Công Công trông không có gì nổi bật. Này, các ngươi nhầm hướng rồi, cao thủ siêu cấp như vậy, mà ở thời đại đó ngay cả xếp hạng cũng không được. Mẹ kiếp, nghĩ kỹ mà sợ. Ai nói không phải chứ? Nếu thật sự như Diệp công tử nói, thời đại đó thật khó tưởng tượng được sự huy hoàng. Hại. Quý Hoa Công Công lại thở dài một tiếng. Tuy ta rất không muốn thừa nhận, nhưng đây quả thực là sự thật. Lúc đó, ta cũng chỉ mới ở cảnh giới đại tông sư đỉnh phong, trước mặt những nhân vật tuyệt thế đó, hoàn toàn không đáng xem, cho dù là cao thủ thiên nhân cảnh giới, ở thời đại đó cũng chết không ít. Nếu lúc đó, thân thể của ta có thể lột xác thành công, có lẽ còn có thể tranh tài. Quý Hoa Công Công trong lòng vô cùng tiếc nuối, sinh cùng một thời đại, cũng có tư chất tuyệt thế, nhưng lại không thể tranh tài. Hắn tuy là người của hoàng thất, nhưng hắn cũng là một võ giả vốn dĩ hiếu thắng, đây là điều không thể tránh khỏi. Trời ạ, ngay cả tu vi đại tông sư đỉnh phong, ở thời đại đó cũng không đáng xem, ngay cả cường giả thiên nhân cảnh giới cũng chết không ít. Nếu chúng ta sống ở thời đại đó, e rằng còn không bằng mấy con tôm kép. Tuy lời ngươi nói rất khó nghe, nhưng quả thực là vậy. Thiên sinh cảnh giới đã được xem là điểm cuối của võ đạo, chúng ta nỗ lực tu luyện, chính là hy vọng có ngày có thể leo lên đỉnh cao, đạt tới thiên nhân cảnh giới. Vậy mà, không thể ngờ được, những cường giả thiên nhân cảnh này lại chết không ít ở thời đại đó. Đây là bi ai đến nhường nào? Hại, ai nói không phải chứ? Nếu những cường giả đó không chết trong cuộc tranh đấu, e rằng giang hồ ngày nay còn thịnh vượng hơn nữa. Hừ, ngươi đừng có mơ, nếu bọn hắn không chết, thiên hạ làm gì có cơ hội cho chúng ta ngóc đầu lên.
Ờ, nói vậy hình như cũng đúng. Các môn các phái, các vị trưởng môn trong thiện sảnh đều nhìn nhau, trong lòng vô cùng chấn động. Ngay cả hai vị cung chủ của Di Hoa Cung, giờ phút này cũng kinh hãi không thôi. Giang Hồ Thần Châu hiện nay, cường giả tiên nhân không xuất hiện, đại tông sư chính là sức chiến đấu cấp trần nhà. Tỷ tỷ, thật khó tưởng tượng, giang hồ thời đại đó rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào. Liên Tinh nói với Yêu Nguyệt. Yêu Nguyệt meo mắt nhìn Diệp Thần, nếu Di Hoa Cung không muốn bị thời đại này đào thải, thì phải không ngừng lớn mạnh. Cảnh giới đại tông sư không đủ, vậy thì thiên nhân cảnh. Giờ phút này, dạ tâm trong lòng Yêu Nguyệt không ngừng bành trướng. Lục Nhâm thần tái, chúng ta nhất định phải có được, Di Hoa tiếp một trong đó, nhất định phải nằm trong tay chúng ta.
Vâng, tỷ tỷ. Liên Tinh gật đầu. Còn có Giang Biệt Hạc, tuyệt đối không thể tha cho hắn, chính là hắn đã khiến Di Hoa Cung của chúng ta mang tiếng oan 20 năm, món nợ này nhất định phải tính sổ cho rõ. Vừa nhắc tới Giang Biệt Hạc, thân sắc của Yêu Nguyệt vô cùng lạnh lẽo.
Ta hiểu rồi. Liên Tinh lại gật đầu. Chương 79, Phúc Vũ kiếm pháp. Chương 79, Phúc Vũ kiếm pháp. Bọn hắn vô cùng khát khao muốn nghe, rốt cuộc Lãng Phiên Vân cường đại đến mức nào, lại có thể xuất chúng giữa thời đại thịnh thế bậc này. Lãng Phiên Vân xuất thân bình thường, hắn không có ngoại hình tuấn tú, không có sư phó truyền thừa. Đặt ở hiện tại, chính là một người bình thường như cỏ rác. Khi Diệp Thần mở lời, mọi người lại bị chấn động, cái gì? Xuất thân của hắn lại bình thường như vậy, điều này có khác gì người thường đâu? Ta thật khó tưởng tượng, hắn rốt cuộc đã trưởng thành đến mức đó như thế nào? Lời này lập tức gây ra sự đồng cảm của tất cả mọi người, ngay cả Quý Hoa công công bên cạnh cũng vô cùng tò mò. Lúc này, Diệp Thần tiếp tục nói, Lãng Phiên Vân trông có vẻ bình thường, nhưng lại cực kỳ không bình thường. Trời cao đóng một cánh cửa của hắn, tự nhiên sẽ mở cho hắn một cửa sổ. Cửa sổ này chính là thiên phú võ học không ai có thể sánh bằng của hắn. Không có gia thế tốt, không có truyền thừa, không có sư phó, vậy thì hắn bái thiên địa làm thầy. Hắn ở trong động đình hồ, ngày đêm quan sát thủy tính của nó mà tự sáng tạo ra kiếm pháp, tên là Phúc Vũ kiếm pháp. Đối với hắn, động đình hồ là người thầy tốt, cả thiên hạ người có thể hiểu được đạo lý này, đếm trên đầu ngón tay. Mỗi khi thủy triều lên xuống, sương sớm sương chiều đều ẩn chứa đạo lý chi cao của thiên địa đại đạo. Cái gọi là ngoại sư tạo hóa, trung đắc tâm nguyên, lấy người làm thầy, sao bằng lấy trời đất làm thầy. Thiên địa chính là lão sư tốt nhất. Nói đến đây, Diệp Thần lại dừng lại, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của mọi người, trong lòng hắn vô cùng đắc ý. Một lúc lâu sau, đám đông lại bùng lên một trận xôn xao. Mẹ kiếp, người này hoàn toàn không theo lẽ thường, người khác đều tìm kiếm truyền thừa mạnh mẽ, bái một danh sư, đây là lựa chọn hàng đầu trong giang hồ. Mà hắn thôi, không muốn nói nữa, đau gan. Hai, ai nói không phải chứ? Bái thiên địa làm thầy, đây là điều người có thể nghĩ ra sao? Thật không biết trong đầu Lãng Phiên Vân chứa thứ gì. Chính loại suy nghĩ độc đáo này mới tạo nên một huyền thoại. Có lẽ, đây chính là sự khác biệt lớn nhất giữa thiên kiêu và yêu nghiệt. Mà chúng ta cùng lắm chỉ được xem là một thiên tài, cách thiên kiêu vẫn còn một khoảng cách. Diệp công tử, ngài có biết Phúc Vũ kiếm pháp này rốt cuộc mạnh đến mức nào không? Lúc này, có người hỏi Diệp Thần. Không sai, ta cũng rất tò mò, kiếm pháp được sáng tạo dựa trên thế nước của động đỉnh hồ này, rốt cuộc mạnh đến mức nào? Yến Thập Tam trong lòng rất muốn biết Phúc Vũ kiếm pháp và chiêu thứ 15 mà mình chưa sáng tạo ra, hai thứ đó cái nào mạnh cái nào yếu. Mà Tây Môn Suy Tuyết bên cạnh cũng vô cùng tò mò, hắn nhận được một đạo truyền thừa của Độc Cô Cầu Bại, hắn cũng muốn xem kiếm pháp của Độc Cô Cầu Bại và Lãng Phiên Vân ai mạnh hơn. Nghe vậy, Diệp Thần uống một ngụm rượu ngon, mới lên tiếng nói, Phúc Vũ kiếm pháp rốt cuộc mạnh đến mức nào, ta chỉ đơn giản thuật lại một chút, ý vị trong đó, các ngươi tự mình thể hội. Kiếm pháp này có một đặc điểm lớn nhất, chính là mượn sự phản chiếu của kiếm vũ, khi thanh kiếm trong tay rời khỏi vỏ, tựa như dao long xuất hải, đại bàng tung cánh, thế của nó không thể nhìn thẳng. Khi kiếm quang vừa xuất hiện, nó liền hóa thành một luồng hàn quang, trong khoảnh khắc quang mang đột nhiên bùng nổ, hóa thành mưa ánh sáng đầy trời, hình thành những điểm sáng lấp lánh, giống như một trận mưa lớn, bắn ra tứ phía tám hướng. Đồng thời, thân hình của Lãng Phiên Vân càng hóa thành như mưa, ẩn mình trong đó, đồng thời, hàn mang của thanh kiếm trong tay tăng vọt, với tốc độ như sấm sét, thẳng đến yếu huyệt của đối phương, khiến người ta không thể đề phòng. Cho dù ngươi biết, cũng không có cách nào né tránh được một kiếm này, bởi vì ngươi hoàn toàn không biết thân thể hắn ẩn giấu ở đâu. Chỉ cần ở trong kiếm vũ, không gian này chính là lĩnh vực của hắn, trong lĩnh vực của hắn, tất cả mọi thứ đều nằm trong sự khống chế của hắn. Tuy nhiên, đây mới chỉ là bắt đầu. Khi kiếm vũ nổi lên, mỗi giọt kiếm vũ đều là kiếm ý của hắn hóa thành, trong đó càng chứa đựng kiếm khí không gì không phá được. Dưới một chiêu này, bất kể có bao nhiêu người, đều như cỏ rác, mặc hắn chém giết. Phúc Vũ kiếm pháp không chỉ có tính mềm mại của nước, mà còn có tính lạnh lẽo của nước, hắn có thể tùy ý chuyển đổi kiếm ý trong đó, lúc thì như tơ mềm, lúc thì như băng giá vạn năm. Mà đây chính là thế trong tầng thứ 3 của cảnh giới kiếm đạo. Cái gọi là thế, chính là một loại khí thế không thể chống cự, trời đất có đại thế, nhân lực sao có thể chống lại? Có thể chống lại cũng chỉ có thế. Khi câu cuối cùng của Diệp Thần vừa dứt, đã có người kinh hô một tiếng, mạnh, thật sự quá mạnh, cho dù tưởng tượng trong đầu, ta cũng khó lòng tưởng tượng ra được kiếm pháp như vậy, trong thiên hạ rốt cuộc có ai có thể chính diện chống lại? Hại, kiếm pháp như vậy, cho dù là tu vi hiện tại của ta, e rằng cũng khó lòng chống lại. Quý Hoa công công thở dài một tiếng. Đây chính là Phúc Vũ kiếm pháp sao? Quả nhiên như tên gọi, ở trong kiếm vũ, không ai có thể may mắn thoát khỏi. Yến Thập Tam lắc đầu cười khổ. Kiếm pháp phạm vi rộng như vậy, đồng thời còn phải đề phòng cuộc tấn công ngầm, làm sao để phòng ngự? Tây Môn Suy Tuyết trong đầu suy diễn vô số lần, nhưng đều kết thúc bằng thất bại, hơn nữa chỉ riêng tầng kiếm vũ đầu tiên, mình đã khó lòng chống lại. Xem ra, con đường kiếm đạo còn rất xa. Tây Môn Suy Tuyết thầm nói.
Nhân vật như vậy, nếu đặt ở hiện tại, ai có thể địch lại? Trương Chân Nhân có thể đối kháng được không? Lục Tiểu Phụng trong lòng dấy lên một nghi vấn. Hay, hay lắm Lãng Phiên Vân, nhân vật kinh diễm như vậy, cho dù không có sư phó chỉ đường, tự học thành tài, còn lấy trời đất làm thầy, không hổ là nhân vật chính của một thời đại. Chu Hậu Chiếu lập tức hoan hô. Nhân vật chính? Diệp Thần cười cười, rồi lắc đầu. Thấy vẻ mặt của Diệp Thần, Chu Hậu Chiếu trong lòng có chút tò mò, tiên sinh, lẽ nào ngay cả nhân vật như Lãng Phiên Vân cũng không phải là nhân vật chính của thời đại đó? Lời này vừa thốt ra, lại khơi dậy sự tò mò của tất cả mọi người. Nếu nói Lãng Phiên Vân là nhân vật chính của thời đại đó, thì trong đó không thiếu những đứa con cưng của thời đại, thậm chí còn có những nhân vật cấp huyền thoại. Diệp Thần lại nói ra lời kinh người. Không thể nào, không thể nào. Lãng Phiên Vân đã mạnh như vậy rồi, hắn lại còn không phải là người mạnh nhất. Điều này thật quá khó tin, thật khó tưởng tượng, giang hồ thời đại đó, rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào. Nghe những lời bàn tán đó, Diệp Thần cười cười, tiếp tục nói, nhân vật thời đại đó nhiều như cá giết qua sông, không biết bao nhiêu mà kể. Tuy nhiên, những người đỉnh cấp nhất cũng chỉ có một nhóm nhỏ. Như, Đại Hiệp Triều Đường, Ma Sư Bàng Ban, Vô Thượng Tông Sư Lệnh Đông Lai, vờ đây đều là những sự tồn tại có thể sánh ngang với Lãng Phiên Vân. Những người này, bất kể đặt ở thời đại nào, đều là những nhân vật chính kinh tài tuyệt diễm. Mà trong đó, kinh diễm nhất chính là Truyền Ưng và Lệnh Đông Lai. Hai người này gọi là huyền thoại cũng không quá. Ma Sư Bàng Ban, không ngờ thực lực của hắn lại mạnh mẽ đến vậy. Quỳ Hoa Công Công có chút kinh ngạc. Lao tổ, ngài biết Ma Sư Bàng Ban này? Chu Hậu Chiếu hỏi. Không sai, người này là người của Đại Nguyên. Quỳ Hoa Công Công gật đầu đáp. Mực chưa thấm đã tỏ ý, đầu bút hội tụ đủ ngàn thu. Dù cho thần bút vẽ rồng vượng, vẫn cần ma sư điểm mắt xanh. Diệp Tiểu Hữu, tương truyền Bàng Ban tu luyện đạo tâm trùng ma đại pháp, không biết có phải không? Lúc này, Quý Hoa Công Công hỏi Diệp Thần. Tương truyền, đạo tâm trùng ma đại pháp là công pháp vô thượng của ma môn. Yêu Nguyệt miệng lẩm bẩm một tiếng. Bàng Ban quả thực đã tu luyện đạo tâm trùng ma đại pháp. Diệp Thần gật đầu đáp. Bàng Ban người này, thiên tính tà ác, như hóa thân của yêu ma, lại có tâm cơ cực sâu, thì nộ ai ố không biểu hiện trên mặt, vui giận khó lường. Đây tuyệt đối là một kẻ âm hiểm độc ác, đồng thời, thiên phú của hắn cũng tuyệt vời, đã tu luyện đạo tâm trùng ma đại pháp đến cảnh giới đại thành. Ở thời đại đó, nếu nói Lệnh Đông Lai và Truyền Ưng là những nhân vật đứng đầu chính đạo, thì Bàng Ban chính là thủ lĩnh của ma đạo. Hắn là người thứ hai trong lịch sử luyện thành đạo tâm trùng ma đại pháp. Còn người đầu tiên chính là người sáng tạo ra pháp này, Tà Đế Hướng Vũ Điển. Hiện nay, thời gian đã quá xa xưa, e rằng các ngươi đều đã quên người này. Tà Đế Hướng Vũ Điển. Quý Hoa Công Công miệng lẩm bẩm một tiếng, hình như đã nghe qua ở đâu đó. Khụ khụ. Lúc này, Diệp Thần ho nhẹ một tiếng, ra hiệu cho mọi người im lặng. Nghe thấy tiếng này, đám đông cũng dần dần im lặng. Chương 80, từ hàng tinh trai, lấy thân nuôi ma. Chương 80, từ hàng tinh trai, lấy thân nuôi ma. Tiên sinh, ngài có biết hiện nay Lãng Phiên Vân, Truyền Ưng và Lệnh Đông Lai đang ở đâu không? Chu Hậu Chiếu hỏi Diệp Thần. Diệp Thần lắc đầu, bọn hắn đã biến mất hơn 200 năm, hơn nữa bọn hắn lại là người sống sờ sờ, hành tung của bọn hắn ở đâu, ta cũng không biết. Tuy Diệp Thần có thể dùng điểm thành tựu để suy diễn hành tung của bọn hắn, nhưng hắn sẽ không làm việc vô ích này. Hơn nữa, ta cũng là một người sống sờ sờ, chứ không phải thần tiên trên trời, làm sao có thể biết hết mọi chuyện trong thiên hạ. Chu Hậu Chiếu gật đầu, không hỏi nữa. Trong lòng Chu Hậu Chiếu đang tính toán gì, Diệp Thần sao lại không rõ. Nhưng Diệp Thần chỉ có thể cười khinh bỉ, không biết hắn lấy đâu ra tự tin, lại muốn thu phục bọn hắn, quả thực là nằm mơ giữa ban ngày. Nếu Đại Minh Hoàng Triều gặp kiếp nạn, bọn hắn có lẽ sẽ xuất hiện, nhưng tuyệt đối không thể bị chiêu mộ. Diệp Tiểu Hữu, Đại Tùy Hoàng Triều có một thế lực tên là Từ Hàng Tinh Trai, tương truyền, thế lực này nắm giữ một bộ Từ Hàng Kiếm Điện, lẽ nào trong thế lực này lại không sinh ra một vị kiếm khách tuyệt thế? Quý Hoa Công Công nghi hoặc hỏi. Nghe vậy, Diệp Thần lắc đầu, nếu nói không có thiên tài kiếm khách, người e rằng không tin, nhưng kiếm khách tuyệt thế thì thật sự không có. Có điều, trong thế hệ này lại xuất hiện một thiên kiêu, tên là Sư Phi Huyên. Với tư chất trẻ tuổi đã đạt tới cảnh giới kiếm tâm thông minh, chỉ cần giữa đường không chết yểu, tương lai có lẽ sẽ có một phen thành tựu. Nhưng môn phái này luôn bày ra những trò mới. Vừa nói đến đây, trên mặt Diệp Thần liền hiện lên một nụ cười kỳ quái. Ồ, xin được nghe chi tiết. Quý Hoa Công Công có chút tò mò. Tương truyền Từ Hàng Kiếm Điện là một trong tứ đại thiên thư của giang hồ Thần Châu, hắn rất nghi hoặc, thế lực này nắm giữ kiếm điện mấy trăm năm, lại không xuất hiện một nhân vật phong hoa tuyệt đại nào. Ha ha. Lúc này Diệp Thần đột nhiên bật cười, hắn thật sự không nhịn được. Nói ra, các ngươi e rằng không tin. Môn phái này ra vẻ từ bi lấy thiên hạ chúng sinh làm trách nhiệm, chỉ cần trong giang hồ đại tùy xuất hiện kẻ địch không thể chống cự, liền bày ra một biện pháp lấy thân nuôi ma. Dùng thân thể xinh đẹp để phá giải đạo tâm của kẻ địch, từ đó hóa giải kiếp nạn này. Mẹ kiếp, thật là vô liêm sỉ. Trương Tam lập tức văng một câu tục. May mà trong lòng lão tử không có nữ nhân, nếu không sau này e rằng sẽ bị bọn hắn lừa. Theo câu tục của Trương Tam, một đám người giang hồ cũng bắt đầu bàn tán nhỏ. Từ Hàng Tinh Trai không phải là thế lực đứng đầu chính đạo trên giang hồ Thần Châu sao? Sao lại như thế này? Có người đau lòng. Thì ra đây là Từ Hàng Tĩnh Trai à, bọn hắn làm vậy, có khác gì Thanh Lâu bên đường. Trước đây ta còn kính trọng bọn hắn, giờ xem ra, những kẻ tự xưng là chính đạo, cũng chỉ là một lũ chó má. Không sai, Thiếu Lâm tự của Đại Tống, Thiếu Lâm phái của Đại Minh, hai thế lực này, trước đây cái nào không phải là đầu lĩnh của chính đạo thiên hạ, giờ thì hành dự, không nói nữa, nói nhiều, toàn là nước mắt. Giờ phút này, Thiếu Lâm lại một lần nữa nằm không cũng trúng đạn. Hừ, Từ Hàng Tĩnh Trai, là mất hết mặt mũi của nữ nhân chúng ta. Yêu Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Ngay cả Liên Tinh bên cạnh cũng cảm thấy ghê tởm. Lúc này, Diệp Thần lại lên tiếng, tuy nhiên, đây mới chỉ là một tiểu hoa dạng của Từ Hàng tinh trai. Bọn hắn tự cho mình là người tuân theo ý trời, bày ra một trò thay trời chọn đế. Cái gọi là thay trời chọn đế, chính là thay trời chọn ra một vị đế vương. Dầm. Lời của Diệp Thần vừa dứt, Chu Hậu Chiếu liền đập mạnh xuống bàn. Hay cho một Từ Hàng tinh trai, hay cho một thay trời chọn đế. Thật sự coi đế vương là người bọn hắn có thể tùy tay chọn lựa. Từ xưa đến nay, con đường đế vương của vị đế vương nào mà không phải là xương trắng chất đống, mỗi bước đi của bọn hắn đều là đạp lên vô số máu tươi để leo lên ngai vàng cửu ngũ chí tôn. Làm sao một môn phái giang hồ lại xem vào, còn dám bày ra chuyện hoang đường thay trời chọn đế? Lão tổ, từ giờ phút này, trong đại minh nếu xuất hiện người của thế lực Từ Hàng tinh trai, bất kể là ai, giết tại chỗ. Giờ phút này, Chu Hậu Chiếu vô cùng tức giận, toàn thân đầy sát khí. Nhà họ Chu của hắn chính là một hoàng triều đã chiến đấu từ trong biển máu mà ra. Vâng. Quý Hoa công công đáp. Mà Diệp Thần bên kia, hắn cũng không ngờ, một câu nói của mình lại khiến đại minh hoàng triều đưa Từ Hàng tinh trai vào danh sách đen. Tiên sinh, sau đó thì sao? Chu Hậu Chiếu bình tĩnh lại, hỏi Diệp Thần. Sau đó các ngươi cũng biết rồi đó, thế lực này chính là dựa vào những trò lố bịch này, chiếm được một vị trí trong giang hồ, nhưng thực lực của bản thân lại không xứng với vị trí này. Vì vậy, liền lôi kéo từng thế lực chính đạo, trong đó Tịnh Niệm Thiền Tông càng cùng bọn hắn chung một mối thù. Dù sao, Từ Hàng tinh trai cũng là mang danh nghĩa vì thiên hạ chúng sinh, khiến những kẻ tự xưng là chính đạo, như nhìn thấy những đạo hữu cùng chí hướng, nên đã hợp tác ngay, thành lập liên minh chính đạo, cùng nhau chống lại thế lực ma đạo. Nói đến đây, Diệp Thần nhíu mắt, hiện nay, Đại Tùy hoàng triều đang hỗn loạn, sắp sụp đổ, các thế gia hào tộc cắt cứ sừng vương, toàn bộ Đại Tùy đang trong thời kỳ chiến loạn, chắc hẳn Từ Hàng tinh trai cũng sắp ra tay rồi. Ha ha, vớ hay, ta cũng muốn xem Từ Hàng tinh trai này sẽ làm gì, thay trời chọn đế, lấy thân nuôi ma, cười chết ta rồi. Có người tại chỗ cười ha ha. Không được rồi, ta thật sự không nhịn được nữa. Ha ha ha, tiếng cười này, cả thiện sảnh liền vang lên tiếng cười rộ. Ha ha ha, cái gọi là liên minh chính đạo, giờ xem ra chỉ là một đám hề nhảy nhót ôm nhau sưởi ấm, còn tự xưng là tuân theo ý trời, thật là trò cười cho thiên hạ. Hừ, đây là chính đạo sao? Thật là làm mất hết mặt mũi của chúng ta. Diệt Tuyệt Sư Thái hừ lạnh một tiếng. Diệt Tuyệt Sư Thái tuy cố chấp, nhưng tuyệt đối không làm ra những trò như Từ Hàng tinh trai, nàng là loại người thà làm mà vỡ, không làm nói lành. Cái gọi là chính đạo, quả thực như lời Diệp Thần nói, chỉ là một lũ chó má. Ánh mắt yêu nguyện toát ra vẻ lạnh lùng. Lão tổ, hãy chú ý kỹ tin tức của Đại Tùy, chấm muốn xem Từ Hàng tinh trai này lại sẽ bày ra trò gì. Chu Hậu Chiếu giờ cũng có chút tò mò, dù sao cũng không phải chuyện của mình, hắn cũng muốn xem náo nhiệt. Vâng. Quý Hoa công công gật đầu đồng ý, cho dù Chu Hậu Chiếu không nói, Quý Hoa công công cũng sẽ chú ý kỹ Từ Hàng tinh trai. Hai. Sớm đã nghe nói mỗi một truyền nhân của Từ Hàng tinh trai đều là mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, thật không ngờ trong lòng bọn hắn lại có ý định như vậy. Lục Tiểu Phụng thở dài một tiếng. Sao? Ngươi động lòng rồi hả? Hoa Mãn Lâu trêu chọc. Đừng, ta không chịu nổi trò này đâu. Lục Tiểu Phụng lập tức xua tay. Hơn nữa, ta cũng không phải ma đầu, bọn hắn cũng không coi trọng ta. Hơn nữa, Lục Tiểu Phụng ta tuy yêu mỹ nhân, nhưng cũng không phải loại người thấy nữ nhân là không đi nổi. Ồ, thật sao? Hoa Mãn Lâu tò mò hỏi. Nghe vậy, Lục Tiểu Phụng lập tức liếc Hoa Mãn Lâu một cái. Hoa huynh à, lẽ nào ngươi còn không hiểu con người ta sao? Ngươi nói vậy, thật sự làm tổn thương trái tim ta. Nghĩ lại Lục Tiểu Phụng ta cũng là một lãng tử giang hồ, đã gặp không ít nữ nhân, cũng đã thấy không ít thế lực, nhưng cũng chưa từng thấy có thế lực nào có thể bày ra những trò lỗ bịch như vậy. Chẳng trách, Từ Hàng tinh trai có thể truyền thừa gần nghìn năm mà không đủ, lại là dựa vào việc bán thân thể của thánh nữ để giành lấy một tia sinh cơ. Lục Tiểu Phụng lúc này mới hiểu được Từ Hàng tinh trai thực sự. Lấy thân nuôi ma, thật là một cái lấy thân nuôi ma. Làm vậy có khác gì ma đạo? Nói xong, Lục Tiểu Phụng tức giận uống một ngụm rượu ngon, lúc này mới giải tỏa được một chút phiền muộn trong lòng. Quả thực, làm vậy, quả thực khiến người ta khinh bỉ. Hoa Mãn Lâu khinh thường nói. Tại sao trong giang hồ lại không ai nhìn ra được điều này? Hoa Mãn Lâu nghi hoặc nói. Nghe vậy, Diệp Thần cười khẽ một tiếng, không phải không ai nhìn ra, mà là trong lòng bọn hắn không muốn thừa nhận. Lấy thân nuôi ma, theo chúng ta thấy, làm vậy rất đáng kinh. Nhưng trong mắt những kẻ tự xưng là liên minh chính đạo, chỉ cần có thể hóa giải kiếp nạn, hy sinh bao nhiêu cũng đáng. Bọn hắn không những không cảm thấy làm vậy có gì không ổn, mà còn ủng hộ. Bọn hắn cho rằng đây là vì thiên hạ, là đại nghĩa. Thử hỏi, nếu các ngươi là một thành viên trong đó, các ngươi có thừa nhận không? Nếu thừa nhận làm vậy là trái với nhân đạo, như vậy sẽ bị người trong thiên hạ lên án, đặc biệt là những thế lực ma đạo. Bao nhiêu năm qua, bọn hắn không biết đã chịu bao nhiêu thiệt thòi. Dù sao, đây là chuyện của hai người bọn hắn, liên quan gì đến người trong thiên hạ, nên chỉ có thể như vậy. Chương 81, Diệp công tử, đừng bị Từ Hàng tinh trai làm hại. Chương 81, Diệp công tử, đừng bị Từ Hàng tinh trai làm hại. Trời ơi, có người che miệng, vẻ mặt vô cùng khoa trương, thậm chí còn có chút muốn cười. Cái này mẹ tiếp, Từ Hàng tinh trai này quả thực đã làm mới lại tam quan của ta. Dưới gầm trời này, lại có người như vậy. Có một người không đáng sợ, đáng sợ là lại có cả một đám. Không sai, hơn nữa, đây còn là thế lực đứng đầu chính đạo. Trong toàn bộ Thần Châu đại lục, với danh tiếng hiện tại của Từ Hàng tinh trai, cũng có ảnh hưởng không nhỏ. Ngươi nói bọn hắn làm vậy là trái với nhân đạo, nhưng người ta không thừa nhận, còn nói rõ, đây là vì thiên hạ chúng sinh, đây là đại nghĩa. Điều này thật là quá đáng, thật sự khiến ta kinh ngạc đến rất cả cằm. Mẹ nó, ta không phục ai, chỉ phục cách làm của Từ Hàng tinh trai. Ta quyết định, từ nay về sau, từ Hàng Tĩnh trai chính là thánh địa trong lòng ta.
Thánh địa? Ngươi có vấn đề về tâm lý à?
Thánh địa, thánh của còn lại.
Nghĩ gì vậy?
Lão tử là loại người không phân biệt phải trái sao?
Sau này thế lực này, ta sẽ không bao giờ nhắc đến nữa, chỉ cần ta không nhắc, nó sẽ không xuất hiện trong đầu ta, tự nhiên sẽ trở thành nơi còn lại trong lòng ta.
Trời ạ, ngươi còn có thể lấp liếm được, một chữ phục sao có thể diễn tả hết được não bộ của ngươi.
Nghe những lời bàn tán của những người giang hồ này, Diệp Thần hài lòng gật đầu, xem ra trên đời vẫn có người hiểu chuyện.
Từ Hàng Tĩnh trai trông có vẻ không có nền tảng vững chắc, nhưng mối quan hệ trong đó thực sự phức tạp.
Mọi người nghe vậy đều lộ ra vẻ khao khát muốn biết.
Những năm gần đây, sau khi Từ Hàng Tĩnh trai bày ra trò lấy thân nuôi ma, liền đi trên một con đường kỳ lạ.
Không biết chư vị có từng nghe qua về thánh nữ đời trước của Từ Hàng Tĩnh trai, Bích Tú Tâm không?
Tương truyền Bích Tú Tâm dung mạo như tiên nữ, lan tâm huệ chất, còn mang trọng trách trừ ma vệ đạo.
Lục Tiểu Phụng lên tiếng nói:
"Ha ha, xem ra Lục đại hiệp quả nhiên như lời đồn trong giang hồ, không chỉ thông minh hơn người, mà còn là một con phượng hoàng phong lưu, ngay cả mỹ nhân của các hoàng triều khác cũng biết."
Có người trêu chọc Lục Tiểu Phụng.
"Ha ha ha," lời này vừa thốt ra, đã gây ra nhiều tiếng cười trêu chọc, nhưng cũng chỉ là trêu chọc mà thôi, không có ý gì khác, quan hệ của bọn hắn với Lục Tiểu Phụng cũng khá tốt, mà Lục Tiểu Phụng cũng không để tâm.
"Ờ, đây đều là nghe từ những tin đồn vặt,
Lục Tiểu Phụng sẽ không thừa nhận."
Diệp Thần nhìn Lục Tiểu Phụng một cách đầy ý vị, tiếp tục nói: "Bích Tú Tâm là thánh nữ đời trước của Từ Hàng Tinh trai, từ nhỏ đã được truyền thụ ý chí trừ ma vệ đạo.
20 năm trước, trong giang hồ đại tùy xuất hiện một thiên tài tuyệt thế, tên là Thạch Chi Hiên."
"Thạch Chi Hiên, Tà Vương Thạch Chi Hiên."
"Là hắn."
Lý Tâm Hoan nhíu mày nói:
"Đại ca, ngươi biết người này?"
A Phi hỏi.
"Không sai, người này lúc đó đã gây ra không ít chấn động trên giang hồ, nhưng không biết vì lý do gì, đột nhiên lại biến mất."
Lý Tâm Hoan vô cùng nghi hoặc.
Lúc này, giọng của Diệp Thần lại vang lên:
"Thiên phú của Thạch Chi Hiên cực cao, lúc đó hắn còn trở thành người nắm quyền của Ma Môn Đại Tùy, dẫn dắt thế lực Ma Môn chống lại liên minh chính đạo do Từ Hàng Tinh trai, Tịnh Niệm Tiền Tông đứng đầu. Nhưng thực lực của Thạch Chi Hiên cao cường, đã đánh cho liên minh chính đạo liên tiếp thất bại. Không còn cách nào khác, Từ Hàng Tinh trai đã để Bích Tú Tâm lấy thân nuôi ma.
Bích Tú Tâm là thánh nữ của Từ Hàng Tinh trai, không chỉ có tài năng xuất chúng, dung mạo còn có vẻ đẹp khuynh thế, rất nhanh đã thu hút được Thạch Chi Hiên.
Hai người kết thành vợ chồng và sinh ra một nữ nhi.
Sau này, có tin đồn nói Bích Tú Tâm là do lén xem bất tử ấn pháp do Thạch Chi Hiên tự sáng tạo mà không may qua đời sớm, có phải hay không, nguyên nhân trong đó, ta cũng không nói nhiều.
Cái chết của Bích Tú Tâm, Thạch Chi Hiên cho rằng là do mình đã hại nàng, vì vậy vô cùng đau khổ, từ đó tinh thần sụp đổ.
Một đời Tà Vương cũng dần dần biến mất khỏi giang hồ.
Cái này ta luôn cảm thấy cái chết của Bích Tú Tâm, trong đó chắc chắn có ẩn tình.
Có người đoán.
Ta cũng nghĩ vậy, một thánh nữ có tài năng không tầm thường, sao có thể chỉ nhìn một cái bất tử ấn pháp gì đó mà chết.
Điều này ta tuyệt đối không tin.
Không sai. Nếu là một người bình thường có lẽ ta còn tin một chút, nhưng nếu là thánh nữ của Từ Hàng Tinh trai, ta tuyệt đối không tin.
Quả thực như vậy, lẽ nào bất tử ấn pháp này còn mạnh hơn cả Từ Hàng kiếm điện sao?
Lão tổ, ngài nghĩ sao?
Chu Hậu Chiếu hỏi Quý Hoa lão tổ bên cạnh.
Ta không tin.
Quý Hoa công công lắc đầu.
Hắn có tự tin nói rằng, Quý Hoa bảo điện do mình sáng tạo ra vô cùng kỳ dị, nhưng tuyệt đối không thể khiến người ta nhìn một cái là chết.
Quý Hoa bảo điện là công pháp mà thái giám mới có thể tu luyện, mà Quý Hoa công công bẩm sinh đã là người trời tiến.
Phần trên của công pháp này, khi tu luyện, chân khí nóng như lửa, nên chỉ có thể tự cùng để đạt được hiệu quả âm dương hòa hợp.
Phần dưới là biến chân khí từ dương thành âm, khi Quý Hoa công công sáng tạo chính là mượn đặc tính của công pháp này để phục hồi cơ thể của mình.
Đầu tiên là tự cùng biến cơ thể của mình từ dương thành âm, như vậy chân khí nóng bỏng mới có thể đạt được trạng thái cân bằng trong cơ thể.
Có thể nói Quý Hoa bảo điện này rốt cuộc mạnh đến mức nào phụ thuộc vào sự cảm nộ của Quý Hoa công công đối với nó sâu đến đâu.
Bất kỳ thần công cao thâm nào đều ẩn chứa đạo âm dương.
Sự biến mất của Tà Vương đã khiến cho toàn bộ giang hồ đại tùy yên tĩnh trở lại, thế lực Ma Môn cũng dần dần im lặng.
Lúc này Diệp Thần lại tiếp tục nói:
"Trận chiến này, do Tà Vương Thạch Chi Hiên biến mất, Ma Môn liền mất đi người lãnh đạo, liên minh chính đạo mất đi Bích Tú Tâm, giành được chiến thắng nhỏ. Nhưng cả hai bên đều tổn thất nặng nề, Từ Hàng Tinh trai để củng cố vị trí của mình."
Lúc này, trong giang hồ lại xuất hiện một nữ tử tên là Phạm Thanh Huệ.
"Phạm Thanh Huệ, nàng không phải là trưởng môn hiện tại của Từ Hàng Tinh trai sao?"
Lục Tiểu Phụng lập tức nói:
"Không sai, ta cũng nghe qua tên của người này.
Tương truyền, Phạm Thanh Huệ trời sinh xinh đẹp, dung mạo không thua kém Bích Tú Tâm."
Lục Tiểu Phụng lại lên tiếng:
"Ờ không phải, các ngươi đều nhìn ta làm gì?"
Lục Tiểu Phụng thấy mọi người đồng loạt nhìn mình, rất vô ngữ, lẽ nào mình biết một chút tin tức, cũng có lỗi.
Diệp Thần cũng có chút kỳ quái nhìn Lục Tiểu Phụng, trước đây mình nói những nhân vật nổi tiếng như Vệ Trang, cái nhất của Quỷ Cốc Tung Hành, như Tạ Hiểu Phong của Thần Kiếm Sơn Trang, cũng không thấy hắn tích cực như vậy. Giờ vừa nói đến mỹ nữ, hắn liền như được tiêm máu gà, vô cùng phấn khích.
"Này, Diệp Minh, ngươi đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó, trong lòng ta rất hoang mang."
Lục Tiểu Phụng vẻ mặt vô cùng cay đắng.
Tỉnh táo lại, Diệp Thần cười cười:
"Sự xuất hiện của Phạm Thanh Huệ, ta không biết có phải là ngẫu nhiên không, nhưng là người duy nhất trên Thần Châu Đại Lục có danh hiệu Thiên Đao, Tống Quyết, lần đầu tiên gặp Phạm Thanh Huệ, đã yêu nàng."
Nghe câu này của Diệp Thần, những người giang hồ đó lập tức đấm ngực dậm chân gào thét: "Mẹ kiếp, Từ Hàng Tĩnh trai này quả thực là một đám nữ trung hào kiệt à, định bắt hết những nhân vật lớn trên giang hồ đại tùy hạ.
Mẹ nó, sau này lăn lộn giang hồ, nếu không được nữ nhân của Từ Hàng Tĩnh trai để mắt tới, thì không xứng được gọi là nhân vật lớn."
Ta Vương Thạch Chi Hiên, Thiên Đao Tống Quyết, ở thời kỳ đỉnh cao,
ai không phải là người kinh tài tuyệt diễm. Ngay cả những nhân vật như vậy cũng phải quy phục dưới váy của Từ Hàng Tinh Trai. Từ Hàng Tinh Trai này quả thực là hàng cao cấp, người thường bọn hắn còn không thèm để mắt. Diệp công tử, ngươi phải cẩn thận một chút, đừng bị bọn hắn làm hại. Lúc này có người nói với Diệp Thần. À này, nghe câu này, Diệp Thần lập tức ngưng ác, sao lại lôi mình vào? Đúng vậy, Diệp tiên sinh, hiện nay ngươi đã nói ra một số chuyện của Từ Hàng Tinh Trai, e rằng sẽ bị bọn hắn ghi nhớ, nói không chừng còn hạ thấp ngươi nữa. Chu Hậu Chiếu nhắc nhở. Dù sao, trong giang hồ, ngươi còn có danh hiệu địa ngục sứ giả, hóa thân của quả đen. Nói đến đây, trên mặt Chu Hậu Chiếu toát ra nụ cười đậm. À này, Diệp Thần vẻ mặt vô cùng cay đắng. Hai, không còn cách nào. Ngươi quá xuất sắc, luôn bị người khác ghen tị. Dù sao, không bị người khác ghen tị là kẻ tầm thường mà, phải không? Chương 82, Phạm Thanh Huệ và Thiên Đao Tống Quyết. Chương 82, Phạm Thanh Huệ và Thiên Đao Tống Quyết. Ha ha ha, Diệp công tử còn là một người thú vị. Có người cười lớn nói. Không sai, Diệp công tử quả thực là một người thú vị, hơn nữa còn là một kỳ nhân. Thiên hạ có được Diệp công tử, chắc chắn sẽ có thêm nhiều chuyện thú vị. Ai nói không phải chứ? Nhưng ngược lại, những kẻ tiểu nhân làm những chuyện mờ ám trong bóng tối, e rằng sẽ bất lợi cho Diệp công tử. Diệp công tử, ngài nhất định phải cẩn thận. Đúng vậy, Diệp công tử, ngài phải cẩn thận. Nghe vậy, Diệp Thần có chút cảm động, lập tức ôm quyền nói, cảm ơn sự quan tâm của chư vị, mọi người cứ yên tâm, một vài kẻ tiểu nhân, ta còn chưa để vào mắt. Bọn hắn muốn bắt ta, không dễ dàng như vậy đâu. Về điểm này, Diệp Thần vẫn có chút tự tin. Về thực lực của Diệp công tử, chúng ta không nghi ngờ lắm, nhưng có câu tục ngữ nói, không sợ trộm, chỉ sợ trộm nhớ. Đúng vậy, mụ mụ ta ngày xưa luôn nói với ta, con trai một mình ra ngoài, phải bảo vệ tốt cơ thể của mình. Không sai, năm đó, mụ mụ ta cũng từng cảnh báo ta, nữ tử càng xinh đẹp, càng dễ lừa người. Trương Vô Kỵ lúc này cũng lên tiếng nói, ở lẽ nào các ngươi muốn tìm một cô gái xấu xí để sống hết đời sao? Diệp Thần nghi hoặc hỏi. Diệp công tử nói sai rồi. Lập tức có người phản bác. Tục nữ nói, vẻ ngoài xinh đẹp ngàn người như một, tâm hồn thú vị vạn người có một. Cho dù ngoại hình xấu, trời tối, đèn đóm tối om, chẳng phải cũng như nhau sao? Mẹ kiếp, tuyệt vời. Huynh đệ, cầu vị nặng à? Vị huynh đệ này thực sự là tấm gương của chúng ta. Cảnh giới của vị tiểu huynh đệ này cao, chúng ta vô cùng khâm phục. Vị giang hồ hào kiệt này, chỉ bằng câu nói này của ngươi, chớ phải cạn một ly với ngươi. Chu Hậu Chiếu lúc này nâng ly rượu, chưa kịp hỏi quý danh. Bệ hạ, quý danh không dám nhận, thảo dân tên là Miểu Nhân Vượng. Mẹ kiếp, Miểu Nhân Vượng, tên của ngươi thật là hưởng, hình như ở đây còn có một Lục tiểu phụ. Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người có mặt đều nhìn Lục tiểu phụ. Này này này, các ngươi có ánh mắt gì vậy? Thu lại những suy nghĩ bẩn thỉu của các ngươi đi, Lục tiểu phụ ta xấu hổ khi đứng cùng các ngươi. Ha ha ha, Lục tiểu phụ à, Lục tiểu phụ, không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay. Tây Môn Suy Tuyết lập tức cười ha ha. Hắn như thể đã nắm được điểm yếu để trêu chọc Lục tiểu phụ. Lúc này Lục tiểu phụng vô cùng ngất ức, sao đang hóng chuyện mà lại lôi mình vào? Lục tiểu phụng không phải rất tốt sao? Hừ, nam nhân quả nhiên đều như nhau, không có một hai tốt. Yêu Nguyệt bất bình nói. Sai, Yêu Nguyệt công chủ, câu này của ngươi nói không đúng, cho dù hôm nay ngươi muốn giết ta, ta cũng phải nói ra. Miểu Nhân Phượng không hề sợ Yêu Nguyệt. Ngươi nói nam nhân không có ai tốt, nhưng nam nhân có một thứ tốt mà. Hạ hạ hạ, lời này vừa thốt ra, lập tức khiến một đám người cùng chí hướng cười lớn. Ngươi, các ngươi thật là một đám vô liêm sỉ. Yêu Nguyệt thần sắc vô cùng lạnh lẽo. Ánh mắt lạnh lẽo đó như lưỡi dao quét qua mọi người. Khi những người này nhìn thấy ánh mắt đó, đều che miệng, không dám cười lớn, nhưng khuôn mặt dàn mua lại đỏ bừng, trông vô cùng kỳ quái. Khu cụ thấy không khí trong tiện sảnh có chút không ổn, Diệp Thần vội ho nhẹ vài tiếng, chuyển sự chú ý của bọn hắn. Nếu để đám người này tiếp tục nói bừa, e rằng Yêu Nguyệt vừa ra khỏi hoàng cung sẽ giết hết bọn hắn. Chúng ta tiếp tục nói về Phạm Thanh Huệ. Dung mạo của Phạm Thanh Huệ, ta không cần nói nhiều, dù sao cũng là người khiến Tống Khuyết phải lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên, nàng có thể kém đến đâu? Không sai, lời này của Diệp huynh rất có lý. Linh Châu có Thiên Kiếm vô danh, Đại Tùy có Thiên Đao Tống Quyết, hai người tuy tu đạo khác nhau, nhưng trên Thần Châu đại lục lại nổi danh ngang nhau. Với con mắt của Tống Quyết, nữ tử bình thường tự nhiên không thể lọt vào mắt hắn. Lục Tiểu Phụng gật đầu nói, quả thực, những nhân vật lớn vừa có danh tiếng, vừa có gia thế như Tống Quyết, tuyệt đối không thiếu nữ nhân. Có người phụ họa. Xem ra các ngươi cũng có chút hiểu biết về Tống Quyết. Diệp Thần cười nói, cuộc gặp gỡ của Phạm Thanh Huệ và Tống Quyết có phải là một sự trùng hợp hay không, chúng ta tạm không nói. Nhưng sự xuất hiện của Phạm Thanh Huệ quả thực đã thành công thu hút Tống Quyết. Hai người rất nhanh đã yêu nhau, nhưng Tống Khuyết cả đời vì đau, lại không thể có được cả hai. Trong cơn tức giận, Phạm Thanh Huệ liền xuống tóc đi tu. Sự ra đi của Phạm Thanh Huệ khiến Tống Khuyết vô cùng áy náy, do tâm cảnh có khiếm khuyết, từ đó, Thiên Đao Bát Thức không còn có bước đột phá nào, chiêu thứ 94 đã có chút manh nha, cũng chết yểu. Không chỉ vậy, Tống Khuyết vì món nợ với Phạm Thanh Huệ, trong lòng luôn tìm cách bù đắp, thầm thề rằng, nếu Phạm Thanh Huệ xảy ra chuyện, hắn nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Do quan hệ không rõ ràng giữa Phạm Thanh Huệ và Tống Khuyết, trưởng môn đời trước liền chuyển chức vị trưởng môn này cho Phạm Thanh Huệ, chính là muốn mượn sức mạnh gia tộc của Tống Khuyết để giúp đỡ Từ Hàng Tinh Trai. Nếu không, chỉ bằng một ni cô nửa đường xuống tóc xuất gia như Phạm Thanh Huệ, có thể kế thừa chức vị trưởng môn của Từ Hàng Tinh Trai. Diệp Thần vừa nói xong, đã có người lên tiếng, "Trời ạ, không ngờ Từ Hàng Tinh Trai này lại chơi trò thao túng lòng người một cách xuất thần nhập hóa như vậy. Ngươi nghĩ sao? Đám nữ nhân này ngay cả lấy thân nuôi ma, thay trời chọn đế, cũng có thể bày ra thao túng lòng người. Đối với bọn hắn, hoàn toàn là chuyện nhỏ. Quá đáng sợ, quả nhiên nữ nhân càng xinh đẹp càng nguy hiểm."
Lời này vừa thốt ra, không ít người đều đồng loạt nhìn về phía hai vị cung chủ yêu nguyện, Liên Tinh.
Hừ, thu lại ánh mắt của các ngươi, Di Hoa cung không phải là từ hàng tinh trai đó.
Yêu Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Ta cảm thấy Yêu Nguyệt cung chủ tuy như thần như ma, nhưng so với đám người từ hàng tinh trai, lại có tình người hơn nhiều.
Không sai, ít nhất ngươi sẽ biết mình chết như thế nào.
Ở minh đại, chúng ta vẫn nên nói chuyện chết chóc, không may mắn.
Hừ, đừng so sánh bản cung với đám người đó, ghê tởm.
Yêu Nguyệt lại nói, nhưng giọng điệu cũng đã dịu đi vài phần.
Diệp Thần, ta rất tò mò, Tống Quyết sau này thế nào?
Tuy Yêu Nguyệt rất không thích nam nhân, nhưng không cản trở nàng hóng chuyện.
Nghe vậy, Diệp Thần hơi sững sờ, nhưng rất nhanh đã tỉnh táo lại, nói, Phạm Thanh Huệ xuống tóc đi tu, khiến Tống Quyết vô cùng áy náy, nhưng hắn một lòng bị đau, trong lòng lại không thể quên được Phạm Thanh Huệ. Vì vậy, hắn đã lấy một nữ tử vô cùng bình thường. Dù sao, Tống Quyết là người thừa kế của Tống Việt Đại Tùy, Tống gia cũng cần có người nối dõi. Tống Quyết là một mỹ nam tử nổi tiếng trong giang hồ, luôn cao ngạo tự phụ, không coi ai ra gì, tự nhiên là không coi trọng những nữ tử bình thường. Hắn sở dĩ lấy một nữ tử bình thường, chính là muốn chứng minh với Phạm Thanh Huệ rằng mình không quên nàng. Không ngờ Tống Quyết này lại thật sự si tình.
Có người lên tiếng cảm thán.
Si tình? Ta thấy hắn chính là một con chó liếm, liếm đến cuối cùng không còn gì cả.
Diệp Thần khinh thường nói.
Chó liếm?
Diệp huynh, đây là ý gì?
Lục Tiểu Phụng lên tiếng hỏi.
Như tên gọi, chính là như chó không ngừng lấy lòng chủ nhân.
Diệp Thần quay đầu nhìn Lục Tiểu Phụng giải thích.
Tuy lời này không hay, nhưng lời thật mất lòng.
Lục Tiểu Phụng vô thức sờ môi, nhưng phát hiện dâu đã mất, rất không quen.
Sau khi Phạm Thanh Huệ kế thừa chức trưởng môn của Từ Hàng Tinh Trai, để củng cố thêm vị trí của mình, đã kết giao với một trong ba đại cao thủ của Võ Lâm Đại Tùy lúc bấy giờ là Ninh Đạo Kỳ.
Ninh Đạo Kỳ?
Chẳng lẽ là Ninh Đạo Kỳ, Ninh Tán Nhân được mệnh danh là đệ nhất nhân Đại Tùy?
Quý Hoa Công Công hỏi Diệp Thần.
Danh tiếng của Ninh Đạo Kỳ, Quý Hoa Công Công tự nhiên biết, dù sao, đây cũng là một siêu cấp cao thủ thiên nhân cảnh giới.
Không sai, chính là hắn.
Diệp Thần gật đầu đáp.
Lẽ nào, hắn và Phạm Thanh Huệ cũng có một chân?
Quý Hoa Công Công tò mò hỏi.
Mẹ kiếp, không phải chứ?
Phạm Thanh Huệ này còn có thể làm ra chuyện như vậy?
Cái này thật sự đã làm mới lại tam quan của ta.
Nghe câu này của Quý Hoa Công Công, mọi người bắt đầu xì xào bàn tán.
Khu cụ Diệp Thần lại ho nhẹ một tiếng, tối nay hắn không biết đã ho mấy lần, khiến cổ họng có chút ngứa.
Chương 83, không đến đỉnh núi, sao thấy được phong cảnh khác. Chương 83, không đến đỉnh núi, sao thấy được phong cảnh khác. Nghe tiếng ho của Diệp Thần, mọi người lại im lặng.
Thực ra, Phạm Thanh Huệ không phải như các ngươi nghĩ, nàng sở dĩ kết giao với Ninh Đạo Kỳ, cũng chỉ là muốn củng cố vị trí trưởng môn của mình.
Tuy nhiên, Ninh Đạo Kỳ cũng rất tò mò về bảo vật trấn phái của Từ Hàng Tinh Trai, Từ Hàng Kiếm Điện. Vì vậy, hai người đã đạt được sự đồng thuận, tạo thành một cuộc giao dịch. Ninh Đạo Kỳ mượn đọc Từ Hàng Kiếm Điện, nhưng với điều kiện, sau này phải ra tay vô điều kiện cho Từ Hàng Tinh Trai một lần.
Vì vậy, các ngươi đừng nhìn thế lực của Từ Hàng Tinh Trai không lớn, nhưng mối quan hệ phức tạp trong đó lại khiến mọi người không dám coi thường, đây cũng là nguyên nhân thực sự đã áp chế được hai phái sáu đạo của Ma Môn Đại Tùy trong gần 20 năm qua. Không phải thế lực của Ma Môn không đủ mạnh, mà là bọn hắn không có cao thủ đỉnh cấp, nếu Thạch Chi Hiên còn ở đó, còn có thể đối phó.
Thì ra là vậy. Chẳng trách Từ Hàng Tĩnh Trai chỉ là một môn phái nữ, lại có thể thống lĩnh liên minh chính đạo.
Quý Hoa Công Công lúc này mới hiểu ra.
Xem ra, đôi khi, đầu óc quả thực hữu dụng hơn võ lực.
Quý Hoa Công Công cảm thán một tiếng.
Sai.
Diệp Thần lắc đầu.
Đầu óc dù tinh danh đến đâu, cũng phải dựa vào sức mạnh.
Nếu một người quá thông minh, lại không có sức mạnh để bảo vệ mình, thì hắn cuối cùng cũng chỉ như con hổ giấy.
Đừng nhìn liên minh chính đạo hiện nay rất mạnh, nếu chọc phải cao thủ cực mạnh, cho dù là Tống Quyết, Ninh Đạo Kỳ cũng không bảo vệ được.
Thần Châu đại lục rộng lớn vô cùng, trong đó không biết ẩn giấu bao nhiêu cao thủ, tất cả những gì chúng ta thấy chỉ là bề ngoài mà thôi.
Giống như tiền bối vậy, nếu tối nay ngài không xuất hiện, ai có thể tưởng tượng được trong Đại Minh Hoàng thất lại ẩn giấu một siêu cấp cường giả thiên nhân cảnh giới như vậy.
Diệp Tiểu Hữu quả thực nhìn thấu đáo.
Quý Hoa Công Công vô cùng đồng tình với câu nói này.
Ta tuy đã đạt tới thiên nhân cảnh giới, nhưng đối với những chuyện trên Thần Châu đại lục cũng biết rất ít.
Không nói đến các hoàng triều khác, ngay cả nước láng giềng Đại Tống, ta cũng không biết ẩn giấu bao nhiêu cao thủ.
Trước đây, từ giang hồ biết được, quốc sư của Đại Tống hoàng thất cũng là một cường giả thiên nhân cảnh giới, nếu hắn không xuất hiện, ta cũng không biết.
Xem ra, mỗi một hoàng triều trên Thần Châu đại lục đều có nền tảng sâu dày của mình,
mà những gì chúng ta thấy chỉ là những gì bọn hắn muốn chúng ta thấy mà thôi.
Hiện nay, Đại Tần đế quốc mạnh nhất, các thế lực giang hồ trong lãnh thổ của nó càng nhiều không đếm xuể, theo ta biết thì cường giả thiên nhân cảnh đã có mấy vị, vậy mà bọn hắn lại thần phục dưới Đại Tần, điều này khiến người ta nghĩ kỹ mà sợ.
Những lời này của Quý Hoa Công Công khiến cho tất cả những người giang hồ có mặt đều hiểu được sự nhỏ bé của bản thân.
Đại tông sư rất mạnh sao?
Trước mặt thiên nhân cảnh giới cũng chỉ như một đứa trẻ sơ sinh, giống như Chu Vô Thị trước đó.
Tất cả mọi người có mặt, có dám nói Chu Vô Thị không mạnh không?
Câu trả lời tất nhiên là không.
Không phải Chu Vô Thị yếu, mà là Quý Hoa Công Công quá mạnh. Hắn thậm chí còn chưa ra tay, chỉ bằng khí thế của mình đã trực tiếp chấn áp Chu Vô Thị.
Thực lực càng mạnh, càng phát hiện ra, nước ở Thần Châu đại lục càng sâu, chỉ cần sơ suất một chút, liền sẽ chìm trong vòng xoáy tăm tối đó.
Quý Hoa Công Công cảm thán một tiếng.
Không sai, quả thực như vậy.
Diệp Thần cũng vô cùng đồng tình với câu nói này.
Không đứng trên đỉnh núi, vĩnh viễn không biết phong cảnh bên kia núi như thế nào.
Tuy nhiên, ngươi không biết rằng, cho dù ngươi đã lên đến đỉnh núi, tất cả những gì mình thấy, có phải là toàn bộ thế giới không?
Minh Hoàng bệ hạ, đêm đã khuya, câu chuyện cũng đã kể xong, chúng ta cũng nên về rồi. Diệp Thần lập tức đứng dậy, chắp tay với Chu Hậu Chiếu, chuẩn bị chuẩn. Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã đến đêm khuya. Chu Hậu Chiếu cũng đứng dậy theo. Bệ hạ, hiện nay chúng ta cũng đã no say, cũng nên đi rồi. Một đám người giang hồ cũng lần lượt đứng dậy, chắp tay nói với Chu Hậu Chiếu. Được, lát nữa chấm còn có việc quan trọng phải xử lý, không giữ chư vị giang hồ hảo kiệt. Chu Hậu Chiếu gật đầu đồng ý bệ hạ, ngài quá khách sáo rồi, có thể ăn một bữa cơm trong hoàng cung, đối với chúng ta mà nói, chính là vinh quang tổ tiên. Đúng vậy, bệ hạ, ngài không cần khách sáo với chúng ta, sau này nếu đại minh có khó khăn, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, chúng ta có lệnh là về. Không sai, có lệnh là về. Ha ha ha, vậy chấm nhớ rồi nhé, đến lúc đó, các ngươi đừng có hối hận. Chu Hậu Chiếu cười lớn một tiếng, xem ra tâm trạng không tệ. Đó là tự nhiên, người trong giang hồ, quan trọng nhất là một chữ nghĩa. Diệp Thần nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng cảm thán, có lẽ trong gen của con cháu Viêm Hoàng, bẩm sinh đã tồn tại tinh thần nhiệt huyết bảo vệ quê hương đất nước, không sợ hy sinh này. Rất nhanh, một đám người giang hồ lần lượt rời khỏi hoàng cung. Hiện nay trời đã tối, bọn hắn cũng chỉ có thể ở lại khách điếm trong hoàng thành. Bên kia, Chu Hậu Chiếu và Quý Hoa Công Công hai người đến ngự thư phòng. Lão tổ, sau một đêm tiếp xúc, ngài thấy Diệp Thần người này thế nào? Quý Hoa Công Công lắc đầu, vẫn đưa ra câu nói trước đó, không nhìn đấu, không đoán được. Trên người hắn như có một lớp sương mù bao phủ. Bên ngoài trông, chính là một thanh niên có ngoại hình xuất chúng. Nếu sâu sắc hơn một chút, đó chính là Thiên Chi Tiêu Tử, giang hồ tuấn kiệt có thực lực phi phàm. Nhưng nếu kết hợp thêm kiến thức, kinh nghiệm, vờ thì hắn lại có vẻ hơi khác biệt. Tuy nhiên, những điều này đều là thứ yếu, quan trọng nhất là hắn thật sự không gì không biết. Từ những người mà hắn nói tối nay, có một phần lớn ta nghe cũng chưa từng nghe qua. Chu Hậu Chiếu nghe vậy, thở dài một tiếng, lại hỏi, chớ vẫn là câu nói đó, có chắc chắn chiêu mộ được hắn không? Quý Hoa Công Công lại lắc đầu, không có khả năng này. Bệ hạ, tối nay ngài có lẽ không chú ý đến một nữ tử khác bên cạnh hắn. Nữ tử có khí chất như không ăn khói lửa nhân gian đó. Nàng có gì khác biệt sao? Chu Hậu Chiếu có chút nghi hoặc. Quý Hoa Công Công nhíu mày suy tư, nếu ta đoán không sai, nữ tử này tên là Vương Ngự Yên, sư tổ của nàng chính là Tiêu Giao Tử. Tiêu Giao Tử? Người sáng lập Tiêu Giao phái gần đây giang hồ đồn đại. Chu Hậu Chiếu hỏi. Không sai, chính là hắn. Mấy chục năm trước, ta từng gặp hắn một lần, lúc đó, bên cạnh hắn có một nữ tử có ngoại hình rất giống với Vương Ngự Yên đó. Quý Hoa Công Công trong đầu nhớ lại những chuyện xưa. Xem ra, sau lưng Diệp Thần ít nhất có một cường giả thiên nhân cảnh giới. Chu Hậu Chiếu chắp tay sau lưng nói, "Lão tổ, ngài có nghĩ lai lịch của Diệp Thần thật sự như lời hắn nói không? Sư xuất Viêm Hoàng, đến từ Đại Hạ. Chấm chưa từng nghe qua Viêm Hoàng và Đại Hạ." Chu Hậu Chiếu nhíu mắt, "Không sai, ta cũng chưa từng nghe qua. Nhưng lai lịch của hắn đối với chúng ta không quan trọng." Quý Hoa Công Công nói, "Tất cả những gì xảy ra tối nay, nếu lời Diệp Thần nói là thật, thì Từ Hàng Tĩnh Trai chắc chắn sẽ liệt hắn vào hàng kẻ thù. Chỉ cần Từ Hàng Tĩnh Trai ra tay với Diệp Thần, có lẽ hắn sẽ lộ ra sơ hở. Chỉ cần có sơ hở, chúng ta có thể biết được lai lịch của hắn." Nghe vậy, Chu Hậu Chiếu mắt sáng lên, lập tức vỗ tay, không sai, hay lắm, không làm gì cả, liền có thể có được câu trả lời mình muốn. Người ta nói, gừng càng già càng cay, câu này không sai chút nào. Lão tổ, ngài quả thực là gừng già rồi. Ở bệ hạ nói đùa rồi. Quý Hoa Công Công có chút vô ngữ. Thấy Quý Hoa lão tổ bị trọng, Chu Hậu Chiếu lập tức cười lớn, hạ hạ hạ, chấm thật sự chưa từng thấy lão tổ ngài có vẻ mặt như vậy. Quý Hoa Công Công càng vô ngữ hơn. Bên kia, lúc này, Diệp Thần và Lục Tiểu Phụng đám người đã trở về Hoa Gia Trạch viện. Trong một căn phòng, trên giường đang nằm một nam tử bạch y, người này chính là Diệp Cô Thành bị thương nặng. Vết thương của hắn tuy đã được ổn định, nhưng vẫn không thể cử động. Diệp huynh, Diệp Cô Thành này thật sự là đối thủ định mệnh của Tây Môn Suy Tuyết. Lục Tiểu Phụng nhìn Tây Môn Suy Tuyết bên cạnh, rồi hỏi Diệp Thần. Không sai. Đêm trăng tròn, đỉnh tử cấm, một kiếm tây lai, thiên ngoại phi tiên. Diệp Thần lại nói ra câu đó. Hơn nữa, tối nay, Diệp Cô Thành không hề dùng thực lực thật sự. Chiêu thiên ngoại phi tiên đó, được mệnh danh là kiếm pháp hoàn mỹ nhất thiên hạ, hắn cũng không sử dụng. Chương 84, Giang Gia Diện, yêu nguyện được Lục Nhâm thần tái. Chương 84, Giang Gia Diện, yêu nguyện được Lục Nhâm thần tái. Tại sao hắn lại làm vậy? Lục Tiểu Phụng có chút nghi hoặc. Bởi vì hắn muốn cầu chết. Diệp Thần đưa ra một câu trả lời. Cầu chết? Tây Môn Suy Tuyết nhíu mày. Không sai, cầu chết. Diệp Thần thở dài một tiếng, lại kể lại đơn giản thân thế của Diệp Cô Thành một lần nữa. Thà chết trong cuộc tranh đấu hoàng quyền, còn hơn chết trong tay ngươi. Như vậy, ít nhất có thể khiến lòng hắn dễ chịu hơn một chút. Hắn cũng như ngươi, cả đời si mê kiếm đạo. Nhưng đồng thời, hắn lại không giống ngươi, hắn có sứ mệnh của riêng mình. Có lẽ, đây chính là bi kịch của việc sinh ra trong gia đình đế vương. Lục Tiểu Phụng lúc này cũng thở dài một tiếng. Giờ xem ra, những người giang hồ chúng ta mới là sống tiêu sái tự tại. Hoa Mãn Lâu cười nói, Hoa huynh thật là người phong khoáng, tuy mắt mù, nhưng tâm lại vô cùng trong sáng. Diệp Thần tán thưởng. Diệp huynh nói không sai, cuộc đời của một người bình thường ngắn ngủi biết bao, vui vẻ là một ngày, không vui cũng là một ngày, nhìn thoáng mọi chuyện, tự nhiên sẽ rất vui vẻ. Tâm cảnh của Hoa Mãn Lâu vô cùng tốt. Lúc này, Lục Tiểu Phụng nhìn Diệp Thần, Diệp huynh, ta có một yêu cầu quá đáng. Ừm. Diệp Thần nghe vậy, có chút nghi hoặc nhìn Lục Tiểu Phụng. Là thế này, trước đây khi ngươi chữa trị cho Diệp Cô Thành, loại thuốc nước mà ngươi dùng, ta cảm nhận được trong đó có một luồng sinh khí nồng đậm, không biết nó có thể chữa khỏi mắt của Hoa huynh không? Lục Tiểu Phụng không giấu giếm, lập tức nói ra. Lời này vừa thốt ra, Hoa Mãn Lâu thần sắc đột nhiên sững sờ, nhưng ngay sau đó lên tiếng nói: "Lục tiểu phụng, mắt của ta tự biết, Diệp huynh, thuốc nước quý giá như vậy, ngươi không cần lãng phí trên người ta." Nghe vậy, Diệp Thần xua tay, cười nói: "Ta tưởng là gì, chẳng phải chỉ là một ít nước suối thôi sao?" Nói rồi, từ trong lòng lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, rồi đưa cho Lục tiểu phụng. "Nước suối này tuy không tầm thường, có sinh khí rất mạnh, nhưng có thể chữa khỏi mắt của Hoa huynh không, ta cũng không rõ, dù sao ta không phải là đại phu." Nhận lấy bình ngọc mà Diệp Thần đưa, Lục tiểu phụng thần sắc vô cùng vui mừng, bất kể có tác dụng hay không, chỉ cần có một tia hy vọng, chúng ta đều sẽ thử. Những năm qua, chúng ta đã tìm khắp thiên hạ danh y, đều không có cách nào. Hoa huynh, chi bằng cứ thử xem sao. Thấy vậy, Hoa Mãn Lâu trong lòng vô cùng cảm động, càng thêm khâm phục Diệp Thần. Vật phẩm quý giá như vậy, nói cho là cho. Vậy thì cảm ơn Diệp huynh nhiều. Hoa Mãn Lâu cũng không từ chối. Tuy mỗi ngày hắn đều sống rất vui vẻ, nhưng đôi mắt luôn là một nỗi phiền muộn trong lòng hắn. Kể từ khi mắt hắn bị làm mù, hắn đã sống trong bóng tối, hắn luôn nhớ lại những thứ đã thấy khi còn nhỏ. "Đúng rồi, Diệp huynh, nước suối này dùng như thế nào?" Lục Tiểu Phụng hỏi. "Ở trước tiên nhỏ một ít vào mắt hắn, nếu không được thì uống thử." Diệp Thần cũng không biết. "Được, vậy thì thử." Lục Tiểu Phụng đỡ Hoa Mãn Lâu ngồi xuống một chiếc ghế. Ngay sau đó, nhỏ một ít nước suối trong bình ngọc vào mắt Hoa Mãn Lâu. Khi nước suối nhỏ vào mắt, Hoa Mãn Lâu không nhịn được nói: "Có chút mát lạnh, nhưng mắt ta cảm thấy rất dễ chịu." Giờ phút này, cả căn phòng mọi người đều đang chú ý đến sự thay đổi của Hoa Mãn Lâu. "Ừm, sao cảm thấy hơi ngứa?" "Ngứa? Đúng rồi." Diệp Thần cười giải thích, "Mắt sở dĩ ngứa là vì những kinh mạch nhỏ trong đó đang được phục hồi." "Thì ra là vậy." Hoa Mãn Lâu gật đầu. "Xem ra có hiệu quả." Lục Tiểu Phụng trên mặt đầy đủ cười. Ngay cả Tây Môn Suy Tuyết bên cạnh, trong lòng cũng vô cùng vui mừng. Đừng nhìn hắn có vẻ lạnh lùng, nhưng chỉ cần là người được hắn công nhận, chính là bạn bè cả đời của hắn. Hiện nay, bệnh mắt của bạn bè được chữa khỏi, hắn đương nhiên vui mừng. Giờ phút này, trong Hoa gia vui vẻ hòa thuận, nhưng bên ngoài lại đang xảy ra những thay đổi kinh thiên động địa. Lúc này, hai tỷ muội Yêu Nguyệt và Liên Tinh dẫn theo một đám người của Di Hoa cung trực tiếp đến Giang gia. "Giang Biệt Hạc, Giang Cầm, những năm qua, ngươi ẩn giấu cũng thật sâu." Yêu Nguyệt thần sắc vô cùng lạnh lẽo, nhìn Giang Biệt Hạc đang ngã trên đất, miệng phun máu tươi lạnh lùng nói: "Yêu Nguyệt cung chủ, cầu xin ngài tha cho ta, năm đó ta chính là bị mỡ heo che mắt, cầu xin ngài xem mặt mũi của Giang Phong mà tha cho ta." Giang Biệt Hạc cố nén cơn đau trên người, lập tức vùng vây bỏ dậy, vì trước mặt Yêu Nguyệt không ngừng dập đầu, da trán đều bị dập nát, máu tươi chảy xuống theo sống mũi. Giang Biệt Hạc không nhắc đến Giang Phong thì thôi, nhưng hắn vừa nhắc đến Giang Phong, lửa giận trong lòng Yêu Nguyệt càng thêm dữ dội. "Tha cho ngươi, ngươi đi chết cho bản cung." Nói xong, lập tức tung một chưởng về phía Giang Biệt Hạc. Phụt. Bị một chưởng đầy lửa giận của Yêu Nguyệt, thân thể của Giang Biệt Hạc lập tức bị lực lượng này đánh bay xa mấy trượng, trên không trung lại phun ra một ngụm máu tươi lớn. Sau đó rơi xuống đất, không ngừng lăn lộn. "Khụ khụ khụ hừ, mạng cũng thật cứng, cứng rắn nhận một chưởng của ta, lại còn có mấy phần hơi thở." Yêu Nguyệt liếc Giang Biệt Hạc một cái. "Đại cung chủ, đã tìm thấy Lục Nhâm thần tái." Lúc này, một đệ tử của Di Hoa cung mang theo một vật phẩm giống như xúc sắc đến bên cạnh Yêu Nguyệt, cùng kính đưa cho Yêu Nguyệt. "Ha ha, tốt, làm tốt lắm." Yêu Nguyệt nhận lấy Lục Nhâm thần tái, lập tức cười ha ha. "Lục Nhâm thần tái, Di Hoa cung của ta đã khổ sở tìm kiếm ngươi mấy trăm năm, hôm nay cuối cùng cũng để bản cung tìm thấy." "Tỷ tỷ, đây là nhờ Diệp thần." Liên Tinh ở bên cạnh nhắc nhở. "Cần ngươi nhiều lời." Yêu Nguyệt liếc Liên Tinh một cái. Nghe vậy, Liên Tinh biết điều ngậm miệng, cũng không nói thêm gì. Thấy muội muội của mình như vậy, Yêu Nguyệt cuối cùng vẫn nói, "Được rồi, Di Hoa cung của ta nợ hắn một thân tình." Di Hoa tiếp mục được ghi lại bên trong, hai tỷ muội chúng ta cùng nhau tu luyện. "Nếu ngươi tu luyện Minh Ngọc công đến tầng thứ 9, nói không chừng vết thương của ngươi sẽ được phục hồi." "Thật sao?" Liên Tinh kích động nói, nhưng rất nhanh lại đè nén sự kích động này trong lòng. Đừng nhìn Liên Tinh và Yêu Nguyệt là hai tỷ muội, nhưng người trước vô cùng sợ Yêu Nguyệt. Vết thương trên người Liên Tinh chính là do một tay Yêu Nguyệt gây ra. Bao nhiêu năm qua, Yêu Nguyệt cũng đã tìm kiếm nhiều đại phu, nhưng cũng không có ai chữa khỏi được. "Minh Ngọc công tầng thứ 9 có công hiệu tẩy tinh phạt thủy, có lẽ có thể chữa khỏi vết thương của ngươi, nếu không được, chúng ta lại đi tìm Diệp thần, chắc hẳn hắn có cách." Yêu Nguyệt nói xong câu này liền quay người rời đi. "Vâng, tỷ tỷ." Nhìn bóng lưng của Yêu Nguyệt, khóe miệng Liên Tinh lộ ra một nụ cười vui vẻ. Đồng thời, trong lòng thầm nói, đây là lần đầu tiên tỷ tỷ đối xử tốt với ta như vậy trong bao nhiêu năm qua. Khi Yêu Nguyệt rời đi, chuyện Di Hoa cung tiêu diệt Giang gia cũng được truyền ra ngoài. Dù sao, trước đó ở hoàng cung, bọn hắn từ miệng Diệp thần biết được tuyệt kỹ của Di Hoa cung ở Giang gia, nên đều rất quan tâm đến Giang gia. Không lâu sau khi Di Hoa cung rời đi, một nữ tử trẻ tuổi từ trong góc bỏ ra, loạn choạng đến trước mặt Giang Biệt Hạc, nhìn dáng vẻ chết không nhắm mắt của hắn, nữ tử đó lập tức cười lớn, nữ tử này tên là Giang Ngọc Yến, là nữ nhi của Giang Biệt Hạc. "Ha ha ha, Giang Biệt Hạc, cả Giang Biệt Hạc, ngươi cũng có ngày hôm nay." "Mụ mụ, tuy Giang Biệt Hạc không chết trong tay ta, nhưng cũng coi như đã báo thù cho người, người ở dưới xôi bảng cũng nên yên nghỉ rồi." Nói rồi, nước mắt của Giang Ngọc Yến đã giàn giụa khắp mặt. "Di Hoa cung sao? Ta nhất định phải bái nhập Di Hoa cung, sau này ta nhất định phải thành danh, nhất định phải làm người trên người, nhất định sẽ không bị người khác bắt nạt nữa." Giờ phút này, thần sắc của Giang Ngọc Yến vô cùng kiên định. Nàng không muốn sống những ngày tháng khổ cực như trước nữa. Bao nhiêu năm qua, nàng đã hiểu ra một đạo lý, chỉ có mình trở nên mạnh mẽ, người khác mới sợ ngươi, kính sợ ngươi, như vậy mới có thể có được mọi thứ mình muốn. Chương 85, tin tức chấn động toàn bộ Thần Châu. Chương 85, tin
tin tức chấn động toàn bộ Thần Châu. Diệp Thần không biết rằng, hắn đã vô hình chung thay đổi vận mệnh của Giang Ngọc Yến, đã thoát khỏi quỹ đạo ban đầu. Từ giờ phút này, liệu nàng có còn đi trên con đường sát phạt quyết đoán đó không? Tất cả đã trở thành một tần số. Ngày hôm sau, những tin tức có thể chấn động toàn bộ Thần Châu đại lục từ Đại Minh Hoàng Thành lan truyền ra ngoài, và tốc độ cực nhanh. Trong một đêm, giang hồ Đại Minh, chỉ cần là thế lực có tên tuổi đều bị những tin tức này làm cho chấn động. Thứ nhất, trận quyết chiến giữa Tây Môn Suy Tuyết và Diệp Cô Thành, cuối cùng Tây Môn Suy Tuyết chiến thắng, Diệp Cô Thành sống chết không rõ. Thứ hai, Thiết Đảm Thần Hầu Chu Vô Thị dẫn theo 10 đại tướng quân, ý đồ mưu phản, nhưng cuối cùng bị hoàng thất trấn áp. Đồng thời, vụ thảm án giang hồ hơn 20 năm trước cũng được phơi bày, kẻ chủ mưu lại chính là Chu Vô Thị. Thứ ba, trong Đại Minh hoàng thất ẩn giấu một siêu cấp cường giả thiên nhân cảnh giới, hắn không ra tay, chỉ bằng khí thế đã trấn áp được Chu Vô Thị ở cảnh giới đại tông sư. Sức mạnh kinh khủng của cường giả thiên nhân cảnh một lần nữa xuất hiện trước mắt mọi người. Thứ tư, Diệp Thần đã liệt kê ra những kiếm khách mạnh nhất của toàn bộ Thần Châu đại lục. Trong đó, Độc Cô Cầu Bại, Lãng Phiên Vân, A Thanh ba người được mệnh danh là kiếm khách mạnh nhất nhân gian, ba người này thuộc bậc thang thứ nhất của kiếm đạo. Thậm chí có người đoán rằng, bọn hắn rất có thể đã phá vỡ thiên nhân cảnh giới, đạt đến một cảnh giới không thể lường trước. Tiếp theo là Thiên Kiếm Vô Danh, Độc Cô Kiếm Thánh hai người, bọn hắn thuộc bậc thang thứ hai. Cuối cùng, Yến Nam Thiên, đệ tử Quỷ Cốc Tung Hành, Vệ Trang, Cái Nhiếp, Tạ Hiểu Phong, Yến Thập Tam, Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành và Phong Thanh Dương đám người, thuộc bậc thang thứ ba của kiếm đạo. Trên đời có hàng ngàn hàng vạn người tu kiếm, nếu không thể bước vào ba bậc thang này, đều là chưa vào cửa kiếm đạo. Thứ năm, Thiên Thượng Trích Tiên Diệp Công Tử, vì các kiếm giả thiên hạ, đã mở ra một con đường hoàn toàn mới, con đường này tên là lấy thân nuôi kiếm. Dùng kiếm khí của bản thân để rèn luyện xương cốt và khắc ghi kiếm ý, dung hợp vào xương cốt, người luyện đến đại thành, toàn thân xương cốt đều là thần binh lợi khí, một kiếm xuất ra, như 206 người cùng lúc ra tay. Sức mạnh gấp hơn 200 lần, thử hỏi trong cùng cảnh giới, ai có thể chống lại? Pháp này vừa ra, lập tức làm bùng nổ các kiếm giả của toàn bộ giang hồ Đại Minh, đồng thời còn dấy lên một làn sóng luyện kiếm cùng nhiệt. Mà Diệp Thần cũng được người trong giang hồ gọi là kiếm sư. Cái gọi là kiếm sư là thầy của vạn kiếm, thầy của các người tu kiếm thiên hạ. Cho dù pháp này không thể tu luyện đến đại thành, nhưng tuyệt đối có thể tăng thêm không ít thực lực cho bản thân. Đồng thời, lại có một tin tức từ Võ Đang Sơn truyền ra, một lần nữa đẩy pháp này lên đến đỉnh cao. Trương Tam Phong, Trương Chân Nhân đích thân nhận xét, lấy thân nuôi kiếm, lấy thân dưỡng kiếm, pháp này quả thực là tuyệt đỉnh của kim. Diệp Thần xứng đáng với danh hiệu kiếm sư, Thần Châu đại lục có thể sinh ra một tuyệt thế thiên kiêu như vậy, thật là đại hạnh của Thần Châu. Hiện nay, ngay cả Trương Chân Nhân cũng đã thừa nhận sự thần kỳ của pháp này, điều này khiến cho tất cả những người tu kiếm như nhìn thấy một con đường đại đạo thiên thăng. Mà theo thời gian trôi qua, lại có một tin tức càng kinh hoàng hơn được lưu truyền trên Thần Châu đại lục. Đó chính là do từ hàng tĩnh trai của Đại Tùy Hoàng Triệu bày ra, lấy thân nuôi ma thay trời chọn đế. Khi tám chữ này vừa xuất hiện trên giang hồ Thần Châu, lập tức gây ra sự chú ý của tất cả các hoàng triều. Đại Minh hoàng chủ càng tuyên bố ngay tại chỗ, nếu người của Từ Hàng Tĩnh Trai bước vào lãnh thổ Đại Minh, bất kể là ai, giết tại chỗ. Hơn nữa, những việc làm trước đây của Từ Hàng Tĩnh Trai đều bị phanh phui ra. Trên giang hồ càng có lời đồn, thánh nữ đời trước Bích Tú Tâm không tiếc bán rẻ thân thể, quyến rũ lãnh tụ ma môn đời trước Thạch Chi Hiên, khiến hắn tinh thần sụp đổ, hiện nay tung tích không rõ. Còn có trưởng môn đương nhiệm Phạm Thanh Huệ, thời trẻ đã quyến rũ Thiên Đao Tống Quyết, cắt đứt đao đạo của hắn, còn mượn sức mạnh gia tộc của hắn để củng cố lợi ích của mình. Trong suốt giai đoạn đó, Từ Hàng Tĩnh Trai đã trở thành thế lực đứng đầu Thần Châu đại lục, còn Phạm Thanh Huệ thì được giang hồ tôn xưng là Hoa Khôi. Càng có người giang hồ trêu chọc, mình có phải là một nhân vật hay không, phải xem có lọt vào mắt của Từ Hàng Tĩnh Trai không, chỉ khi được bọn hắn công nhận, ngươi mới được xem là một nhân vật lớn. Lời này vừa xuất hiện, lại một lần nữa đẩy Từ Hàng Tĩnh Trai lên đến đỉnh cao của Thần Châu. Toàn bộ Từ Hàng Tĩnh Trai một thời không ai sánh bằng. Tuy nhiên, là người khởi xướng, Diệp Thần lúc này đang ung dung ngồi trong biệt viện của Hoa gia, uống trà, ngân nga khúc hát. Đúng lúc này, trong đầu Diệp Thần xuất hiện âm thanh máy móc của hệ thống đã lâu không nghe. Khi âm thanh này xuất hiện, Diệp Thần lập tức tỉnh táo, ngay cả thân thể cũng ngồi thẳng lên vài phần. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ thành tựu, kiếm của ngươi chính là kiếm của ta. Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được vòng sáng kiếm đạo, đồng thời nhận được 5000 điểm thành tựu do hệ thống tạo. Chú thích, vòng sáng kiếm đạo do ý chí kiếm đạo vô thượng hóa thành, vòng sáng này vừa mở, vạn kiếm thần phục. Vòng sáng kiếm đạo, xem giới thiệu này có vẻ khá ngầu. Diệp Thần nhìn bảng điều khiển áo trước mắt, thầm nghĩ, trước đây thưởng một kiếm tâm chi đạo, hiện nay lại thưởng một vòng sáng kiếm đạo, đây là muốn ta miễn nhiễm với tất cả sát thương kiếm đạo sao? Trả lời ký chủ, vòng sáng kiếm đạo không thể khiến người miễn nhiễm với sát thương kiếm đạo. Dù sao, kiếm là do người nắm giữ, vòng sáng kiếm đạo không thể khống chế người, chỉ có thể làm suy yếu hoặc khắc chế sát thương kiếm đạo của đối phương. Thì ra là vậy. Diệp Thần gật đầu. Cho dù là vậy, cũng đã rất tốt rồi. Diệp Thần không phải là loại người tham lam, hiện nay mình đã nắm giữ nhiều công pháp, đủ để sử dụng. Đúng rồi, hệ thống, ta có bảng thuộc tính không? Ký chủ, chỉ cần ngươi thầm niệm một tiếng trong lòng, liền có thể gọi ra bảng thuộc tính của mình. Diệp Thần gật đầu, tâm niệm khẽ động, liền triệu hồi ra bảng thuộc tính của mình. Tên: Diệp Thần, giới tính: nam tuổi, 20 cảnh giới võ đạo, đại tông sư viên mãn cảnh giới kiếm đạo, kiếm tâm chi cảnh giới thứ 3 của kiếm đạo, lấy tâm ngự kiếm, vũ khí, không công pháp, dịch cân tẩy tùy kinh, thiên trường địa cửu bất lao trưởng xuân công, hôn nguyên nhất khí quyết võ kỹ, hàng long thập bát trưởng, đầu chuyển tinh di, tiêu giao ngự phòng, tổng cương võ học tiêu giao phái, lục mạch thần kiếm, trảm thiên bản kiếm thuật, hấp công đại pháp phiên bản cường hóa.
loại đặc biệt, suy diễn thiên cơ, vòng sáng kiếm đạo, bất lao thần tuyển thú cưới, bạch mã nhỏ điểm thành tựu, 8000 nhiệm vụ, giải mã bí mật của đồ long đao, phần thưởng du long đao pháp. Nhìn bảng thuộc tính khá hoa lệ của mình, Diệp Thần trong lòng tràn đầy sự thỏa mãn. Đây là thành quả sau hơn một tháng nỗ lực của ta, cũng khá tốt. Với cảnh giới đại tông sư viên mãn của ta, kết hợp với Trảm Thiên Bạt kiếm thuật và chân khí dồi dào trong người, cho dù là cường giả thiên nhân cảnh, ta cũng không sợ. Hơn nữa, ta còn có Hấp Công Đại Pháp phiên bản cường hóa của hệ thống, tuy không biết uy lực của nó thế nào, nhưng tuyệt đối không thể coi thường. Nhìn Hấp Công Đại Pháp trên bảng điều khiển, trong đầu Diệp Thần lại nhớ lại cảnh tượng đã thấy lúc đầu. Loại sức mạnh thực sự diệt thiên diệt địa đó, cho dù bây giờ nhớ lại, cũng có chút kinh hãi. Thiên uy so với nó, quả thực yếu đến đáng thương. Dưới hố đen kinh khủng đó, tất cả mọi thứ đều bị nó nuốt chửng. Tuy Diệp Thần biết mình không thể phát huy được sức mạnh đó, nhưng Diệp Thần thúc đẩy một hai, dù vậy, cũng vô cùng đáng sợ. Xem ra lần này sau khi về Đại Tống, sẽ tìm cơ hội đến Linh Châu một chuyến. Trong Lăng Vân Quật có nhiều bảo vật, bất kể là Hỏa Kỳ Lân, Huyết Bồ Đề, Huyền Vũ Chân Công hay là Long Mạch, đều là những bảo vật tuyệt thế hiếm có trên đời. Cho dù mình không dùng, cũng có thể để lại cho người bên cạnh. Đúng lúc Diệp Thần đang suy nghĩ miên man, một giọng nói truyền đến tai hắn. "Diệp huynh, nghĩ gì vậy, nhập tâm thế?" Chỉ thấy Lục Tiểu Phụng thở hổn hển ngồi xuống đối diện Diệp Thần, tự mình cầm chén trà rót một chén, rồi uống cạn, tiếp theo, chén thứ hai, chén thứ ba, cả ba chén trà vào bụng, lúc này mới dịu lại. "Người sao vậy?" Nhìn dáng vẻ của Lục Tiểu Phụng, Diệp Thần có chút nghi hoặc. "Hại, đừng nói nữa, nói nhiều toàn là nước mắt." Lục Tiểu Phụng lập tức lộ ra vẻ mặt u oán. "Chuyện này, thực ra phải quy về ngươi." Nghe vậy, Diệp Thần lập tức sững sờ, càng thêm nghi hoặc, mấy ngày nay mình không ra khỏi Hoa Gia biệt viện, sao lại lôi mình vào? Chương 86, cặp đôi đam mỹ, tổ hợp hoa lộ thủy. Chương 86, cặp đôi đam mỹ, tổ hợp hoa lộ thủy. Thấy vẻ mặt nghi hoặc của Diệp Thần, Lục Tiểu Phụng từ từ kể lại, "Diệp huynh, mấy ngày nay ngươi tuy không xuất hiện trên giang hồ, nhưng giang hồ toàn là tin đồn về ngươi. Hiện nay, toàn bộ giang hồ Đại Minh đều biết quan hệ của ta và ngươi không tệ, chỉ cần ta xuất hiện, những người đó như rồi nhặng người thấy chúng tối, đều đến hỏi ta tin tức của ngươi. Ví dụ, hôm nay ngươi ăn gì, mặc quần áo gì, mấy giờ ngủ, mấy giờ dậy, khi nào tiếp tục kể chuyện, v.v. Ôi, toàn là những chuyện vặt vãnh, làm ta đau cả đầu. Kỳ lạ hơn là, thậm chí còn có người bắt chước cách ăn mặc của ngươi." Nói đến đây, Lục Tiểu Phụng không khỏi thở dài một tiếng. Vốn định ra ngoài tiêu giao một phen, xem ra thời gian này chỉ có thể trốn ở đây. Ở nghe những lời này của Lục Tiểu Phụng, Diệp Thần có chút vô ngữ, không ngờ những người đó lại nhiệt tình như vậy. "Lục huynh, vừa rồi ngươi có một câu nói không đúng."
"Câu gì?"
Lục Tiểu Phụng có chút nghi hoặc. "Ngươi nói, những người đó thấy ngươi, như rồi nhặng người thấy trứng tối, ngươi nói vậy, chẳng phải là đang nói ngươi là một quả trứng tối sao?" Diệp Thần trên mặt lộ ra một nụ cười. Cái này Lục Tiểu Phụng nhất thời nghẹn lời, rồi xua tay, không quan tâm. "Thôi, dù sao cũng vậy rồi, dù là trứng tối hay phở tối, cũng không ra ngoài được. Đúng rồi, chúng ta đi xem Hoa huynh, nếu không có gì bất ngờ, hôm nay mắt của hắn sẽ hồi phục." Nghe vậy, Diệp Thần lập tức đồng ý, "Được." Ngay sau đó, hai người cùng nhau đến chỗ ở của Hoa Mãn Lâu. Giờ phút này, trong lòng Diệp Thần càng thêm nghi hoặc, thầm nghĩ, cảm giác bất lão thần tuyển mà hệ thống thường này, công hiệu của nó hình như có chút nghịch tiên, không chỉ có thể chữa trị vết thương, còn có thể tăng cường thể chất, hỗ trợ tu luyện. Ký chủ, những vật phẩm loại đặc biệt do hệ thống này thường, đều đã được tăng cường. Bất kể là suy diễn thiên cơ hay là vòng sáng kiếm đạo đều như vậy. Bất lao thần tuyển của Trường Xuân Cốc tuy có công hiệu kéo dài tuổi thọ, chữa thương, nhưng lại không có sinh khí mạnh mẽ như vậy, luồng sinh khí này đã vượt qua cái trước rất nhiều lần, đã bước vào hàng ngũ thiên địa linh vật. Thì ra là vậy. Diệp Thần lúc này mới hiểu. Thiên địa linh vật, chẳng lẽ là loại đại dược đã sinh trưởng hàng trăm, hàng nghìn năm? Không phải, loại dược liệu mà ngươi nói, dược hiệu của nó chỉ tốt hơn nhiều so với dược liệu thông thường, tuy cũng có thể chữa trị vết thương hiệu quả, nhưng so với thiên địa linh vật vẫn còn một khoảng cách. Thiên địa linh vật đều là hấp thụ linh khí trời đất mà sinh ra, công hiệu của chúng vượt xa các loại dược liệu phàm tục. Cho dù là linh tài bình thường nhất, cũng không phải những đại dược đó có thể so sánh. Vậy à? Diệp Thần thầm ghi nhớ những điều này trong lòng. Vậy theo ngươi nói, Huyết Bồ Đề trong Lăng Vân Quật thuộc về linh vật? Không sai, sự sinh trưởng của Huyết Bồ Đề là do hấp thụ máu của Hỏa Kỳ Lân, bản thân nó đã mang một loại thần tính của thần thú, nên có thể chữa trị vết thương, tăng cường công lực, v.v. Tuy nhiên, chu kỳ sinh trưởng của Huyết Bồ Đề ngắn, công hiệu cũng không phải là mạnh nhất, chỉ có thể xem là linh vật cấp thấp. Huyết Bồ Đề cũng chỉ được xem là linh vật cấp thấp. Diệp Thần có chút kinh ngạc, lẽ nào chỉ có những bảo vật tuyệt thế như Long Nguyên mới được xem là linh vật cấp cao? Long Nguyên nói đúng ra không phải là linh vật, nó là tinh hoa của cả một con thần long, vì vậy nó chứa được năng lượng mạnh mẽ, nhưng loại năng lượng này vô cùng cuồng bạo, nếu không thể luyện hóa hoàn toàn, rất có thể sẽ bị nó đồng hóa. Thì ra là vậy, ta hiểu rồi, chỉ có những bảo vật sinh ra từ trời đất mới được xem là linh vật, đúng không? Diệp Thần hỏi. Cũng đúng, nhưng không hoàn toàn đúng, một số linh vật có thể dùng nhân lực để thúc đẩy, giống như một cây ăn quả vô cùng bình thường, mỗi ngày tưới bằng bất lao thần tuyển, lâu dần cây ăn quả này sẽ xảy ra biến đổi, từ đó bước vào hàng ngũ linh vật. Nghe lời giải thích của hệ thống, Diệp Thần cũng đã hiểu được một chút. Rất nhanh, Diệp Thần và Lục Tiểu Phụng hai người đã đến chỗ ở của Hoa Mãn Lâu. Lúc này, hai mắt của Hoa Mãn Lâu đã được che bằng một lớp vải, bên trong bôi một ít dược liệu để có thể phục hồi kinh mạch trong đó nhanh hơn. "Hoa huynh, hôm nay cảm thấy thế nào?" Vừa bước vào biệt viện của Hoa Mãn Lâu, Lục Tiểu Phụng đã hét lớn. "Cũng được, mắt cũng không ngứa nữa, không có cảm giác gì, nhưng ta có thể cảm nhận được một chút ánh sáng. Hoa Mãn Lâu cười nói. Hai người trực tiếp đến phòng ngủ của Hoa Mãn Lâu. Nghe câu này của Hoa Mãn Lâu, Lục Tiểu Phụng vô cùng vui mừng. Ha ha, xem ra mắt của ngươi thật sự đã được chữa khỏi. Đúng vậy, tất cả là nhờ linh dược của Diễm Minh. Hoa Mãn Lâu trong lòng cũng vô cùng kích động. Hoa huynh khách sáo rồi, tất cả chỉ là chuyện nhỏ thôi. Diệp Thần xua tay. Không, Diệp Minh, ngươi không hiểu, từ năm ta 8 tuổi, mắt của ta bị kẻ thù làm bị thương, đến nay đã qua 16 năm, trong 16 năm này, ta luôn nhớ lại vẻ đẹp của thế giới. Hoa Mãn Lâu thần sắc trở nên kích động hơn. Hiện nay, ta cuối cùng cũng có thể nhìn thấy lại cảnh đẹp thế gian. Nói đến đây, Hoa Mãn Lâu định thần lại, vẻ mặt đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc. Lục Tiểu Phụng, ta quyết định, đợi mắt ta khỏi, ta nhất định sẽ đi khắp Thần Châu đại lục, thưởng ngoạn vạn dặm sông núi, ngắm nhìn tất cả phong cảnh thế gian. Không biết, ngươi có muốn đi cùng ta không? Nghe vậy, Lục Tiểu Phụng gật đầu, được thôi, nếu Hoa huynh mời, ta tự nhiên sẵn lòng đi cùng. Hơn nữa, ngươi cũng biết Lục Tiểu Phụng ta thích xem náo nhiệt nhất, chắc hẳn trên đường cũng sẽ gặp nhiều chuyện thú vị. Nhìn cặp đôi đầy đam mỹ trước mắt, Diệp Thần thần sắc trở nên có chút kỳ quái, thầm nghĩ, hay là ghép cặp cho các ngươi, gọi là tổ hợp hoa lộ, Lục, Thủy. Lúc này, Lục Tiểu Phụng vừa hay quay đầu nhìn Diệp Thần, phát hiện vẻ mặt kỳ quái trong mắt hắn, có chút nghi hoặc. Diệp huynh, sao ngươi lại có vẻ mặt như vậy? Lẽ nào có gì không đúng sao? Nghe giọng của Lục Tiểu Phụng, Diệp Thần lập tức tỉnh táo lại, sờ mũi, cười nói, ha ha, không có gì, thấy tình cảm của hai người rất tốt, có chút ngưỡng mộ. Điều này có gì đáng ngưỡng mộ, ngươi cũng có thể tham gia. Hoa Mãn Lâu trực tiếp nói ra lời kinh người. Diệp Thần lập tức nghẹn lời, không biết nên nói thế nào. Nếu không đồng ý, sẽ khiến hai người này nghĩ rằng mình coi thường bọn hắn. Nếu đồng ý, lại cảm thấy sẽ bị cuốn vào, lỡ như bị bọn hắn đồng hóa. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Thần toàn thân nổi da gà. Đồng thời, trong đầu hắn xuất hiện hình ảnh ba nam nhân, hình ảnh này quả thực quá cay mắt. Nhưng may mắn là, Hoa Mãn Lâu cũng không nghĩ nhiều, lập tức chuyển chủ đề, "Diệp huynh, ta có một yêu cầu quá đáng. Ngươi muốn đợi mắt hồi phục xong, cùng ta đi du lịch đúng không?" Không cần Hoa Mãn Lâu nói, Diệp Thần cũng biết suy nghĩ trong lòng hắn. "Diệp huynh quả nhiên không gì không biết, ngay cả suy nghĩ trong lòng ta cũng bị ngươi nói ra." Hoa Mãn Lâu thuận thế tân bốc. "Được thôi, vốn dĩ một mình ta đi cũng có chút nhàm chán, hiện nay lại có thêm hai vị gia nhập, xem ra đội ngũ của ta lại lớn mạnh thêm vài phần." Diệp Thần gật đầu, liền đồng ý vừa hay, mấy ngày nữa chúng ta sẽ rời đi, lần này trở về Đại Tống còn có một việc, đợi mắt ngươi khỏi, sẽ cùng đi. Được, vậy thì cảm ơn Diệp huynh nhiều. Hoa Mãn Lâu chắp tay nói. Ngươi nói vậy, thì có vẻ hơi khách sáo. Diệp Thần xua tay. Lúc này, Lục Tiểu Phụng bên cạnh lập tức xen vào, được rồi, hai người đừng khách sáo nữa, đều là bạn bè mà. Đúng rồi, suýt nữa quên mất chuyện chính. Nói đến đây, Lục Tiểu Phụng vỗ trán. Ngay sau đó một tay ấn Hoa Mãn Lâu xuống ghế, Hoa huynh, đừng động, để ta xem mắt ngươi hồi phục thế nào. Ờ được. Hoa Mãn Lâu còn tưởng Lục Tiểu Phụng có hành động kỳ lạ gì, nhưng nghe câu này xong, lập tức yên tâm. Khi Lục Tiểu Phụng gỡ từng lớp vải, Hoa Mãn Lâu cảm thấy ánh sáng cũng mạnh hơn vài phần. Giờ phút này tim của Hoa Mãn Lâu đập liên hồi, đồng thời kèm theo tâm trạng thấp thỏm không yên. Chương 87, Loan Loan, Sư Phi Huyên. Chương 87, Loan Loan, Sư Phi Huyên. Sau khi Lục Tiểu Phụng lau sạch thuốc mỡ bôi trên mắt Hoa Mãn Lâu, Hoa Mãn Lâu từ từ mở mắt. Hoa huynh, thế nào? Có nhìn thấy không? Lục Tiểu Phụng đội vàng hỏi. Lúc này, trong mắt Hoa Mãn Lâu, mọi thứ xung quanh rất mờ, nhưng hắn cũng vô cùng vui mừng, dù sao cũng không còn là bóng tối như vực thẳm như trước nữa. Nhìn thấy được, nhưng rất mờ. Hoa Mãn Lâu nói thật. Nghe vậy, Diệp Thần cười nói, Hoa huynh, ngươi không cần lo lắng, đây đều là hiện tượng bình thường. Mắt của ngươi vừa mới hồi phục, mọi thứ đều cần phải thích nghi, một lát nữa sẽ ổn thôi. Nghe câu này của Diệp Thần, Lục Tiểu Phụng và Hoa Mãn Lâu hai người cũng yên tâm. Quả nhiên, không lâu sau, cảnh tượng trong mắt Hoa Mãn Lâu trở nên rõ ràng hơn vài phần, trước mắt không còn là như sương mù, mọi vật xung quanh cũng dần dần có một số đường nét. Nào, Hoa huynh, nhỏ thêm một ít thuốc nước, hồi phục nhanh hơn. Lục Tiểu Phụng lập tức lấy từ bên cạnh cái bình ngọc nhỏ đựng Bất Lao Thần Tuyền. Hoa Mãn Lâu gật đầu, không từ chối. Có Bất Lao Thần Tuyền rửa sạch, mắt của Hoa Mãn Lâu quả nhiên hồi phục rất nhanh. Ha ha ha. Lục Tiểu Phụng, ta nhìn thấy rồi. Lúc này, Hoa Mãn Lâu nhìn những đồ vật quen thuộc mà xa lạ trong phòng, lập tức vui vẻ cười lớn. Nhưng cười rồi, nước mắt hắn cũng không ngừng chảy. Người ta nói Lục Tiểu Phụng bốn lông mày, giờ biến thành hai. Hoa Mãn Lâu nhìn Lục Tiểu Phụng nói, hai cũng tốt, nếu có thể dùng hai lông mày của ta để đổi lấy sự sáng mắt của ngươi, không cần cũng được. Lục Tiểu Phụng cười nói, Diệp huynh, đại ân của ngươi, ta thật sự không biết báo đáp thế nào. Hoa Mãn Lâu lập tức túi người bái Diệp Thần. Thấy vậy, Diệp Thần lập tức đỡ Hoa Mãn Lâu dậy, Hoa huynh, ngươi làm vậy, thật sự là khách sáo rồi. Trên thế giới này, ta tuy biết một số chuyện kỳ thú, nhưng bạn bè của ta lại rất ít. Nói vậy, ngươi hiểu không? Hiểu, hiểu. Hoa Mãn Lâu cười gật đầu nói, thiên hạ, người muốn có được tình bạn của Diệp Thần, nhiều không đếm xuể. Cho dù là những đế vương cũng sẽ tìm mọi cách lôi kéo Diệp Thần, nhưng có mấy người làm được. Được rồi, ngươi cũng không cần khách sáo với ta. Diệp Thần lại xua tay, nếu ngươi thật sự muốn cảm ơn ta, thì tối nay hãy mở tiệc lớn, chúng ta uống một trận thật đã. Ha ha, tốt, cái này tốt, hôm nay là ngày vui, sao có thể không uống rượu. Vừa nghe có rượu uống, Lục Tiểu Phụng lập tức tỉnh táo, liên tục nói tốt. Được, tối nay chúng ta uống một trận thật đã. Hoa Mãn Lâu cười nói, có người vui, tự nhiên sẽ có người buồn. Cùng lúc đó, Đại Tùy Hoàng Triều, Từ Hàng Tinh Trai. Phạm Thanh Huệ lúc này thần sắc vô cùng tức giận. Diệp Thần, hay cho một Diệp Thần.
lại dám phỉ báng từ hàng tĩnh trai của ta như vậy, còn bí thánh nữ đời trước và ta như những kẻ bẩn thỉu đó. Thật là quá đáng. Thanh danh mấy trăm năm của từ hàng tĩnh trai ta, sao có thể để hắn tùy tiện phỉ báng như vậy? Nghe những lời tức giận của Phạm Thanh Huệ, một hòa thượng đầu chọc bên cạnh nheo mắt nói, Diệp thần này quả thực là một ác ma mê hoặc lòng người. Trên đời sao có thể tồn tại một người như vậy? Phạm trưởng môn, Tịnh Niệm Tiền Tông của ta nguyện cùng quý phái liên thủ, tiêu diệt ác ma Diệp thần này. Người như vậy, tuyệt đối không thể để hắn sống trên đời này. Nếu không, hắn sẽ mang đến kiếp nạn cho nhân gian. Hòa thượng này tên là Liêu Tấn, là sư đệ của trụ trì Liêu Không của Tịnh Niệm Tiền Tông. Liêu Tấn tuy không phải là trụ trì của Tịnh Niệm Tiền Tông, nhưng tu vi cực kỳ cao thâm, vô niệm thiền công mà hắn tu luyện đã đạt đến cảnh giới đăng phong tạo cực. Ở đại tùy, trong trường hợp thiên nhân không xuất hiện, hắn chính là trần nhà sức chiến đấu trong giang hồ. Phạm Thanh Huệ nghe câu này của Liêu Tấn, trong lòng cũng nguôi ngoai được phần nào cơn giận, trong mắt toát ra vẻ vô cùng lạnh lẽo. Được, vậy thì nghĩ cách tiêu diệt ác ma nhân gian này. Sau đó, hai người cùng nhau bàn bạc kế hoạch tiếp theo nhắm vào Diệp Thần. Tuy nhiên, Diệp Thần còn chưa biết mình đã bị nhắm đến. Nhưng, cho dù hắn biết, cũng chỉ cười cười, không để tâm. Từ hàng tĩnh trai và Tịnh Niệm Tiền Tông, với thực lực hiện tại của hắn, không hề sợ hãi. Duy nhất có thể khiến hắn có chút khó khăn chính là Thiên Tăng và Địa Ni, nhưng hắn có tự tin, rất nhanh sẽ vượt qua những lao quái vật đó. Thiên Tăng và Địa Ni là sư huynh muội đồng môn. Một người sáng lập Tịnh Niệm Tiền Tông, một người sáng lập Từ Hàng Tinh Trai. Vì vậy hai thế lực này mới đi lại gần gũi như vậy. Mà ở một nơi khác, trong một khu rừng rậm, hai bóng hình phiêu giật như tiên, đang đuổi theo nhau, tốc độ cực nhanh, chỉ trong chốc lát đã vượt qua mấy chục trượng. Hai người này chính là Loan Loan và Sư Phi Huyền. Loan Loan là người thừa kế tiếp theo của Âm Quý phái của Ma Môn, thiên phú siêu việt, được mệnh danh là truyền nhân mạnh nhất của Ma Môn trong nghìn năm. Thiên Ma đại pháp của Âm Quý phái có tất cả 18 tầng, mà nàng ở tuổi 18 đã tu luyện đến tầng thứ 17. Mà thiên phú của Sư Phi Huyền cũng không yếu, nàng tuổi tác tương đương với Loan Loan, đã tu luyện từ hàng kiếm điển đến cảnh giới kiếm tâm thông minh. Hai người này đã nhiều lần giao đấu, đều không phân thắng bại, thực lực ngang ngửa nhau. Khắc khắc, tiểu hoa khôi của Từ Hàng tinh trai, tại sao ngươi vừa thấy ta đã chạy? Loan Loan thúc giục Thiên Ma âm cười nói, sao, ngươi chạy nhanh như vậy, là muốn đi gặp tiểu tình lang của ngươi? Đối mặt với sự chế giễu của Loan Loan, Sư Phi Huyên hoàn toàn không bị lay động. Tuy nhiên, Loan Loan lại không chịu buông tha, khó khăn lắm mới gặp được đối thủ cũ này, sao có thể dễ dàng để nàng rời đi? Xem ra, quả thực là bị ta nói trúng rồi, vừa nghe đến tiểu tình lang, ngươi chạy càng nhanh hơn. Ôi, thánh nữ của Từ Hàng tĩnh trai đường đường, chẳng lẽ sắp bị sư môn của mình ruồng bỏ rồi? Lấy thân nuôi ma à? Tỷ tỷ, ngươi nói cho muội muội nghe đi, đại ma trong mệnh của ngươi là ai vậy? Bốn chữ lấy thân nuôi ma vừa thốt ra, Sư Phi Huyên lập tức mất bình tĩnh, Từ Hàng tĩnh trai là nơi mình lớn lên từ nhỏ, là thánh địa trong lòng mình, tuyệt đối không cho phép người khác làm bẩn. Ken. Chỉ thấy Sư Phi Huyên lập tức dừng bước, lập tức rút thanh trường kiếm trong tay, trong nháy mắt quay người đâm một kiếm về phía Sư Phi Huyên, toàn bộ động tác như mây bay nước chảy. Đối mặt với một kiếm này, Loan Loan không hề hoảng sợ, bởi vì nàng đã có chuẩn bị, trong lòng càng chắc chắn, Sư Phi Huyên tuyệt đối không chịu nổi sự kích thích của những lời này. Tỷ tỷ đây là ra tay thật sao? Muội muội sợ quá. Loan Loan tiếp tục trêu chọc, nhưng động tác trong tay lại không hề chậm, một cái nghiêng người đã né được một kiếm bất ngờ này của Sư Phi Huyên. Đồng thời Thiên Ma công trực tiếp thúc dục, giải lụa trong tay lập tức hóa thành bình khí như kim loại, phản công về phía Sư Phi Huyên. Ken ken, hai tiếng kim loại va chạm vang lên trong rừng rậm. Sư Phi Huyên chặn đòn tấn công của Loan Loan, một lần nữa công kích về phía nàng. Hai người tốc độ cực nhanh, kiếm khí, ma khí tràn ngập bốn phía, hai luồng khí tức va chạm khiến không gian xung quanh không ngừng vang lên những tiếng nổ vang. "Yêu nữ, hôm nay ta sẽ cho ngươi để mặt." Sư Phi Huyên lúc này đã nổi giận thật sự, đòn tấn công càng thêm mãnh liệt, mỗi một kiếm đều vô cùng hiểm hóc. "Hừ, nói quá không biết ngượng, ai cho ai đẹp mặt còn chưa chắc đâu." Loan Loan hừ lạnh một tiếng, Thiên Ma Vũ cũng được thi triển. Dù cho kiếm thuật của Sư Phi Huyên vô cùng hiểm hóc, nhưng cũng không làm gì được Loan Loan. "Ha ha, kiếm thuật của tỷ tỷ chỉ có thể đến mức này thôi sao? Chẳng trách không thể leo lên được bậc thang thứ ba của kiếm đạo." Loan Loan dùng Thiên Ma âm mê hoặc. Người Sư Phi Huyên là người duy nhất trong Từ Hàng tịnh trai đạt đến cảnh giới kiếm tâm thông minh, đây là niềm kiêu hãnh trong lòng nàng, nay lại bị Loan Loan tùy ý tra đạp, đây là điều nàng không thể dung thứ. Thấy Sư Phi Huyên có chút nóng đội, Loan Loan trong lòng càng thêm đắc ý, vừa dây dưa với nàng, vừa dùng Thiên Ma âm mê hoặc. "Ây da, tỷ tỷ đã nóng đội rồi à? Đừng đội mà, muội muội còn nhiều lời muốn nói với tỷ tỷ. Ngươi là thánh nữ của Từ Hàng tịnh trai, sao có thể nóng đội như vậy? Ngươi phải đoan trang, phải dịu dàng, phải có lòng độ lượng. Dù sao, sau này ngươi còn phải lấy thân nuôi ma đó. Ta giết ngươi." Sư Phi Huyên lại nghe thấy bốn chữ này, trong lòng lập tức dâng lên một luồng sát ý, tỷ tỷ định làm thật à? "Muội muội không sợ ngươi đâu." Loan Loan thu lại giải lụa trong tay, dùng thiên ma khí ngưng tụ thành hai thành thiên ma nhận, lập tức lao lên. Chương 88, Đồ Long đao sắp hiện thế. Chương 88, Đồ Long đao sắp hiện thế. Hai người lại quấn lấy nhau, hai luồng khí tức vô cùng khổng lồ chấn vỡ mọi thứ xung quanh. Trong phút chốc, cây cối bay ngang, cát đá văng tứ tung. Bùm 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 từng tiếng nổ năng lượng vang lên xung quanh, vang vọng khắp khu rừng rậm. Mặc dù đòn tấn công của Sư Phi Huyên trở nên quyết liệt hơn, nhưng chiêu thức của nàng cũng đã loạn. "Tỷ tỷ, tâm của ngươi đã loạn rồi. Chẳng lẽ ngươi không biết, là một kiếm tu, một khi tâm loạn, điều đó có nghĩa là ngươi đã bại." Loan Loan cười nói. Quả nhiên, chưa đến 10 chiêu, Sư Phi Huyên đã bị Loan Loan đánh lui, trên cánh tay còn bị rạch một vết, máu tươi chảy ròng ròng. Sư Phi Huyên nhìn vết thương trên cánh tay, mày nhíu chặt. Cơn đau khiến nàng đột nhiên tỉnh ngộ.
thiên ma âm thật đáng sợ, ta vậy mà đã trúng chiêu trong vô thức. Sư Phi Huyên thầm nghĩ. Ây ra, muội muội lại làm tỷ tỷ chảy máu rồi, thật xin lỗi. Mặc dù Loan Loan miệng nói xin lỗi, nhưng vẻ mặt lại vô cùng đắc ý, hôm nay coi như ngươi nhỉnh hơn một chút, nhưng ngươi không thắng ở thực lực. Sư Phi Huyên nói xong câu này, liền quay người rời đi. Nhìn bóng lưng Sư Phi Huyên rời đi, Loan Loan trên mặt càng thêm đắc ý, ha ha ha, cuối cùng cũng thắng được ngươi rồi. Xem ra, ngươi cũng không phải là không có sơ hở. Diệp Thần, thật muốn diện kiến vị nhân vật nổi danh khắp Thần Châu này. Chỉ bằng bốn chữ, đã có thể khiến tâm cảnh của Sư Phi Huyên lộ ra sơ hở. Giờ phút này, Loan Loan tràn đầy tò mò đối với Diệp Thần. Thời gian như bóng câu qua cửa sổ, thoáng cái đã 3 ngày trôi qua. Đại Minh hoàn thành, Hoa Gia Trạch viện. Hôm nay vốn là ngày Diệp Thần định trở về Đại Tống, nhưng một tin tức truyền đến lại khiến hắn thay đổi hành trình. Giang hồ đồn rằng Kim Mao sư Vương Tạ Tốn đã được tân nhiệm giáo chủ Minh giáo Trường Vô Kỵ đón về. Tạ Tốn tái xuất giang hồ, khiến lòng nhiều người sao động. Dù sao võ lâm chí tôn Đồ Long Bảo Đao đang ở trong tay hắn, thanh bảo đao này trên giang hồ có ai mà không muốn có được? Diễm Minh, Tạ Tốn trở về, chúng ta có nên đến Minh giáo góp vui không? Lục Tiểu Phục lập tức hỏi. Lần này chắc hẳn sẽ có rất nhiều môn phái giang hồ đến Minh giáo. Câu nói này của Lục Tiểu Phụng vừa hay nói chúng tâm ý của Diệp Thần, không chút do dự, liền đồng ý được, vậy chúng ta đi thẳng đến Minh giáo, sau đó sẽ quay về Đại Tống. Hiện tại, nhiệm vụ hệ thống ban hành, cũng chỉ có nhiệm vụ Đồ Long Đao này là chưa hoàn thành. Trước đó phá giải bí mật Ỷ Thiên kiếm, hệ thống đã thưởng cho bí kỹ Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, sự mạnh mẽ của chiêu kiếm pháp này, hắn đã biết. Dù Long Đao pháp cùng cấp bậc với nó, chắc hẳn cũng không yếu. Đợi ta một lát, ta đi chuẩn bị. Lục Tiểu Phụng nói xong câu này, liền rời đi. Nhìn bóng dáng đội vã của Lục Tiểu Phụng, Diệp Thần có chút nghi hoặc. Còn về việc hắn đi chuẩn bị cái gì, Diệp Thần không biết. Rất nhanh, Diệp Thần mang theo 2 tỷ bội A Tử và Vương Ngự Yên lại lên đường. Mà Diệp Thần vẫn cưới con ngựa trắng nhỏ của mình. Con ngựa trắng nhỏ này đối với Diệp Thần có ý nghĩa trọng đại, dù sao đây cũng là con ngựa đầu tiên của hắn khi đến thế giới này. Hơn nữa, nó đã chở Diệp Thần đi khắp vạn sông nghìn núi, đi qua không biết bao nhiêu chặng đường. Lộc cộc kéo kẹt lúc này, một chàng tiếng vó ngựa xen lẫn tiếng bánh xe lăn tới. Chỉ thấy 2 cỗ xe ngựa song song tiến đến, mà người đánh xe chính là Lục Tiểu Phụng và Tây Môn Suy Tuyết. Không cần nghĩ, trong 2 cỗ xe ngựa này chắc chắn là Hoa Mãn Lâu và Tôn Tú Thanh. Diệp huynh, ta chuẩn bị xong rồi. Lúc này, Lục Tiểu Phụng cười với Diệp Thần, lập tức mở một cái hòm lớn bên cạnh, bên trong đựng mấy vỏ rượu ngon. Ta đi. Ngươi thật sự coi đây là đi du lịch à? Diệp Thần có chút cạn lời. Ê, ta chỉ có sở thích này thôi, trên đường đi, không thể chịu khổ được. Lục Tiểu Phụng giang hai tay. Ha ha ha, Diệp huynh đừng trách, ta cũng chuẩn bị một ít đồ tốt. Lúc này, đầu của Hoa Mãn Lâu thò ra từ cửa sổ. Thôi được rồi. Diệp Thần vô cùng bất đắc dĩ. Thần tượng, thật ra ta cũng chuẩn bị một ít. Giọng của A Tử cũng truyền đến tai Diệp Thần. Xem ra các ngươi đều có chuẩn bị, chỉ có ta là không. Diệp Thần vô chán, cảm thấy có chút không theo kịp tiết tấu. Được rồi, chúng ta mau xuất phát thôi. Đi trễ sẽ bỏ lỡ náo nhiệt đó. Nói xong, Diệp Thần đi đầu, cưỡi ngựa trắng nhỏ đi về phía trước. Hắc Bạch Huyền Tiễn đánh xe ngựa theo sát phía sau. Từ khi đồng ý làm người đánh xe cho Diệp Thần, hắn đã nghiêm túc làm tốt chức vụ này. Phía trước, Diệp Thần ngồi trên lưng ngựa thầm hỏi hệ thống. Hệ thống, Đồ Long Đao đó vẫn chưa bị người khác phá giải chứ? Hồi ký chủ, nhiệm vụ trên bảng điều khiển không biến mất, tức là nhiệm vụ vẫn còn hiệu lực. Diệp Thần gật đầu, lại tăng tốc. Nhìn Diệp Thần đi ngày càng xa, Lục Tiểu Phụng cũng đánh xe ngựa theo sau, trong lòng có chút nghi hoặc. Chạy vội như vậy làm gì? Cùng lúc đó, Võ Đăng Sơn, Tống Viên Tiểu đến chân võ điện, túi người nói với Trương Tam Phong. Sư phụ, Kim Mao sư Vương Tạ Tốn, lần này bị Vô Kỵ công khai đón về Minh giáo như vậy, e rằng sẽ xảy ra biến cố. Dù sao, tội ác giết người mà hắn từng gây ra không ít, tuy có nguyên do, nhưng đây là sự thật không thể chối cãi. Hơn nữa, nếu Đồ Long Đao vẫn còn trong tay hắn, tất sẽ lại giấy lên sóng gió, ta sợ Vô Kỵ sẽ bị liên lụy. Nghe vậy, Trương Tam Phong từ từ mở mắt, Đồ Long Đao đã không còn thích hợp để Tạ Tốn nắm giữ. Làm sao để phá giải Đồ Long Đao, điều này đã không còn là bí mật nữa. Tống Viên Tiểu gật đầu, đúng vậy, lúc ở Quang Minh Đỉnh, Diệp công tử đã bẻ gãy Ỷ Thiên kiếm, Diệp Tuyệt sư thái liền có được bí mật trong đó. Nhiều người đoán rằng, trong đó là một bộ tuyệt thế kiếm pháp, tuy ta không biết là kiếm pháp gì, nhưng có lời đồn rằng, Tây Môn Suy Tuyết từng lên Nga Mi mượn xem kiếm pháp này, sau đó, kiếm đạo của hắn đã có đột phá, từ đó đánh bại Diệp cô thành trên đỉnh Tử Cấm. Đây quả thực là một bộ tuyệt thế kiếm pháp, hơn nữa, Ỷ Thiên kiếm cũng là do vị tuyệt thế kiếm khách đó tạo ra. Trương Tam Phong đứng dậy, nói với Tống Viễn Kiều, toàn bộ Thần Châu đại lục, kiếm đạo có thể đạt đến độ cao này không quá một bàn tay. Hơn nữa, Nga Mi phái nắm giữ Ỷ Thiên kiếm, một trong 2 trưởng môn là Độc Cô Nhất Hạc, hắn cũng mang họ Độc Cô, ngươi không thấy quá trùng hợp sao? Tống Viễn Kiều gật đầu, quả thực quá trùng hợp, không chỉ nắm giữ Ỷ Thiên kiếm, lại còn mang họ Độc Cô, chẳng lẽ Độc Cô Nhất Hạc này là hậu nhân của Độc Cô cậu bạn? Tống Viễn Kiều lúc này có chút nghi hoặc. Trương Tam Phong lắc đầu, Diệp Tiểu Hữu không phải đã nói rồi sao, Độc Cô cầu bại cả đời vô địch, cuối cùng bầu bạn với chim điêu, làm gì có hậu nhân. Cho nên, ta đoán, hẳn là lão tổ của Nga Mi phái tình cờ có được truyền thừa của Độc Cô cầu bại. Dường như cũng chỉ có lời giải thích này mới hợp lý. Tống Viễn Kiều nhíu mày nói, vậy chuyện Đồ Long Đao, sư phụ, ngài định tự mình đi lấy sao? Ai? Nhắc đến Đồ Long Đao, Trương Tam Phong lập tức thở dài một hơi. Năm đó, vợ chồng Đồ Nhi Thúy Sơn của ta vì nó mà chết, giang hồ lại dấy lên từng trận gió tanh mưa máu. Cũng đến lúc kết thúc cuộc tranh chấp này rồi. lần này vi sư sẽ đích thân đến Minh giáo một chuyến, tiện thể xem Vô Kỵ quản lý thế lực này thế nào. Nghe vậy, Tống Viễn Tiểu vẻ mặt vô cùng kích động, sư phụ của mình chỉ cần xuống núi, điều đó có nghĩa là con sư tử võ đang này sẽ tỉnh giấc, không còn là đối tượng để người ta tùy ý chế giễu. Nghĩ đến ngày đó ở Quang Minh đỉnh, đám lựa chọc kiêu kiêu ngạo như vậy, sỉ nhục sư đệ Trường Thúy Sơn của mình, hắn đã rất tức giận. Sư phụ, điểm này ngài không cần lo lắng, Vô Kỵ quản lý Minh giáo rất tốt. Dưới sự ràng buộc của nó, toàn bộ Minh giáo cũng đã thay đổi tác phong xưa nay, khoảng thời gian này càng không gây ra chút sóng gió nào trên giang hồ. Ừm, như vậy là tốt rồi. Trương Tam Phong hài lòng gật đầu. Xem ra, Vô Kỵ vẫn kế thừa được lòng nhân nghĩa của Thúy Sơn, điểm này quả thực không tệ. Được rồi, ngươi lui xuống trước đi, ngày mai ta sẽ đến Minh giáo. Vâng. Tống Viễn Kiểu đáp một tiếng, rồi quay người rời khỏi chân võ điện.